Chương 76, tôi mới là người che chở cô ấy. Phần 2. Khi đám người Cường Ca nghiêng ngả lảo đảo thất bại rời đi, Lý Địch lớn tiếng nói. Các bạn, không có việc gì rồi, các ngươi tiếp tục vui chơi đi. Lý Địch nói xong, lại quay lại Sở Phàm, giọng áy náy nói. Anh bạn, thật sự xin lỗi. Các vị đến đây vui chơi lại gặp chuyện thế này. Như vậy đi, phí tổn của các vị đêm nay đều do tôi mời, được không? Ai giả, ông chủ Lý quá lời rồi. Xin ghi nhận ý tốt của ông. Dù sao thì đây cũng là việc kinh doanh của ông. Làm thế chúng tôi cũng cảm thấy không được thoải mái. Sở Phàm khách khí nói. Anh bạn nói như vậy chính là không nể mặt Lý Mỗ rồi. Dù có thế nào thì nói phí tổn của các vị trong đêm nay tôi sẽ free hết, không phải chỉ là bồi thường cho các vị thôi đâu. Lý Địch nói xong đột nhiên quay sang đại tiểu thư các nàng, thân thiện hỏi. Các quý cô không việc gì chứ? Không việc gì. Vừa rồi ông chủ Lý ra mặt khuyên bảo thật sự là vô cùng cảm kích. Đại tiểu thư cảm kích nói. Trong mắt Lý Địch hiện lên một tia vui vẻ. Gã cười rất tao nhã, nói. Tiểu thư quá khách khí rồi. Tôi làm như vậy cũng là đương nhiên. Đều do tôi quản lý không nghiêm nên mới phát sinh chuyện như vậy. Nếu không may mà các vị xảy ra chuyện gì thì tôi đây thật sự là xấu hổ vô cùng. Sở Phàm vẫn đang âm thầm quan sát Lý Địch, bởi vậy khi ánh mắt gã chợt lóe ra một tia vui vẻ thì hắn đương nhiên là chú ý tới ngay. Hắn cũng nhìn ra ánh mắt của Lý Địch đang nhìn về phía đại tiểu thư, luôn toát ra một vẻ cuồng nhiệt không kiềm chế, giống như là một gã thợ săn nhìn thấy một con mồi ngon lành. Sở Phàm đã đoán ra ý đồ của Lý Địch. Khi Lý Địch xuất hiện khuyên bảo, giải trừ mâu thuẫn giữa hắn với Cường Ca thì hắn đã nhìn ra Lý Địch cũng không đơn giản là như vậy. Nhưng lúc ấy hắn còn không nhìn ra ý đồ của Lý Địch. Đến lúc này hắn đã biết mục đích của Lý Địch là đại tiểu thư, gã muốn theo đuổi đại tiểu thư, giống như là một thợ săn theo đuổi một con mồi. Một nam nhân giống như Lý Địch khẳng định là cao thủ sát gái. Từ thần thái của gã có thể thấy được chắc chắn là con mồi của gã là vô số kể, hơn nữa chất lượng còn rất cao. Cho tới hôm nay nữ nhân có thể được cao thủ sát gái như Lý Địch coi trọng đã không nhiều lắm. Mà nữ nhân có thể làm cho Lý Địch coi trọng, hơn nữa lại động tâm nữa thì lại càng ít. Không những thế, nữ nhân có thể làm Lý Địch coi trọng, và lại còn động tâm si mê cuồng nhiệt thì lại càng hiếm. Từ các dấu hiệu này cho thấy, không còn nghi ngờ gì, đại tiểu thư là dạng thứ ba, nghĩa là có thể làm Lý Địch coi trọng, và còn động tâm, hơn nữa si mê cuồng nhiệt siêu cực phẩm nữ nhân. Đích xác người như đại tiểu thư vốn là thế gian ít có. Như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp động lòng người, khí chất xuất chúng. Ông chủ Lý, ông cho rằng miễn phí thôi là xong ư? Chúng tôi không cần suy tính về chút tiền này đâu. Cái chúng tôi cần chính là tâm tình. Ông cũng thấy đấy, vừa rồi những tên không đứng đắn này làm mất hết cả tâm tình đang vui vẻ của chúng tôi. Việc này ông định bồi thường như thế nào đây? Nhị tiểu thư lớn tiếng hỏi. Lý Địch nhìn nhị tiểu thư, dường như hơi giật mình, rồi ôn hòa cười nói. Như vậy cô muốn tôi bồi thường như thế nào? Đây là chuyện của ông không phải là của tôi. Hơn nữa nếu muốn tôi nói mà tôi lại bảo ông đem toàn bộ khu giải trí này bồi thường cho tôi thì ông chịu sao? Nhị tiểu thư trừng mắt nhìn Lý Địch một cái, nói. Tiểu Vân, đừng làm loạn. Đại tiểu thư nhìn em gái mình vừa làm loạn lên, vội vàng ngăn cản, nói. Ha ha, các cô là hai chị em à? Lý Địch nhìn đại tiểu thư, hỏi. Đúng vậy, ông không phải mới phát hiện ra đấy chứ? Ánh mắt của ông nếu không có vấn đề thì vừa thấy đã phải biết chúng tôi là chị em rồi chứ. Nhị tiểu thư vừa nói vừa kéo áo của đại tiểu thư. Khó trách khó trách. Như vậy đi, mời các cô đến phía quầy bar, các cô muốn ăn gì, muốn uống gì cũng được. Mặt khác, tôi thêm vào cho các cô một cái thẻ vàng được không? Lý Địch mỉm cười nói. Ông nói thẻ vàng loại VIP ư? Tô Phỉ cao hứng hỏi. Đúng vậy. Lý Địch cười nói. Hoa, thật sự là quá tốt. Có thẻ VIP thì sau này chúng ta đến đây chơi sẽ được giảm giá đấy. Trầm Ngọc Lâm cũng hoan hô. Ông chủ Lý, chúng tôi miễn cưỡng chấp nhận bồi thường của ông. Nhị tiểu thư nói rồi đột nhiên lôi kéo Sở Phàm, hỏi. Tiểu ngốc ngốc, anh đánh một trận thật vất vả. Anh có khát nước không? Chúng ta cùng đi tới quầy bar uống đồ uống đi. Tiểu Vân, chúng ta còn nên gây thêm phiền toái cho ông chủ Lý nữa. Cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Đại tiểu thư nói. Kỳ tiểu thư. Nếu cô không cho tôi cơ hội bày tỏ một chút tâm ý, như vậy tôi sẽ rất ái ngại. Mời. Cho dù là tôi kính các cô một ly cũng tốt. Đôi mắt thâm thúy của Lý Địch trắng trợn nhìn chằm chằm vào đại tiểu thư, nói. Đại tiểu thư tránh ánh mắt của Lý Địch, nhìn về phía Sở Phàm, dường như muốn hỏi. Sở Phàm đột nhiên ha ha cười cười, nói. Nếu ông chủ Lý đã muốn như vậy thì chúng ta sao không nể mặt cho được. Nói thật tôi cũng khác, thật đúng là muốn cùng Lý lão bản làm một ly. Sở Phàm đã nhìn ra Lý Địch sở dĩ hào phóng như vậy khẳng định mục đích chính là vì đại tiểu thư. Một khi đã như vậy thì trốn tránh không phải biện pháp tốt. Biện pháp duy nhất là cùng gã chính diện giao phong, đánh bại gã, làm gã biết khó mà lui, cho gã biết đại tiểu thư không phải là dạng mà gã có thể chạm vào. Nghe Sở Phàm nói như vậy thì đại tiểu thư cũng không có gì dị nghị nữa. Đi tới quầy ba rồi, Lý Địch hỏi đại tiểu thư các nàng muốn uống gì, đại tiểu thư nói mình không khát bởi vậy sẽ không uống, còn nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm ba người đều tự gọi cho mình một ly đồ uống ưa thích. Lý Địch quay sang Sở Phàm, cười nói. Anh nhờ uống gì đây? Uống rượu, tôi kính ông chủ Lý một ly. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Được. Rất sảng khoái. Lý Địch nói xong thì bên trong quầy ba bồi bàn liền lấy một chai hịt kỳ nhãn đỏ hiệu giòn ní hoắt cơ. Loại hịt kỳ nhãn đỏ này là một trong những nhãn hiệu danh tiếng trên thế giới, thuộc loại có giá trị, rất xa xỉ. Sở Phàm thấy vậy mặt ngoài tuy không đổi nhưng trong lòng cũng âm thầm cả kinh, xem ra Lý Địch ra tay rất rộng rãi với đại tiểu thư. Biểu hiện hào phóng, cử chỉ tao nhã, khí chất thành thục, nam nhân như vậy không làm mê mẩn, điên đảo cả thần hồn của nữ nhân mới là lạ. Tuy nhiên nữ nhân cũng phân thành nhiều dạng. Có dạng tuy rất đẹp nhưng là nữ nhân tục tàn, bảo đảm lập tức sẽ bị nam nhân như vậy mê đảo. Nhưng gặp phải đại tiểu thư cao nhã, thành thục, xuất thân là mỹ nữ giàu có như vậy thì biểu hiện của Lý Địch còn không đủ để cho nàng động tâm. Trong hành động Lý Địch thì chúng ta cũng có thể suy ra một lý luận, quá trình theo đuổi một đại mỹ nữ cũng chính là một quá trình đốt tiền. Yêu yêu đương đương một thời gian thì cái hầu bao của anh đảm bảo lập tức khô héo đi. Bởi vậy đề nghị các anh giai đa tình không có tiền thì đừng theo đuổi mỹ nữ nói chuyện yêu đương. Trong lĩnh vực này thì tác giả có đầy kinh nghiệm rồi. Các cạc, lạc đề, ha ha. Lý Địch mang tới hai cái ly. Trong đó có một ly là mới lấy thêm, đưa một ly cho Sở Phàm. Sở Phàm nhận rồi cùng Lý Địch cũng ly, sau đó uống một ngụm. Chất rượu độc đáo, hương thơm thuần hậu quả nhiên không hổ là rượu nổi tiếng trên thế giới. Ông chủ Lý, rượu này cũng uống rồi, trong lòng ông sẽ không có băn khoăn nữa chứ. Sở Phàm nói xong quay qua đại tiểu thư, bảo. Đại tiểu thư, chúng ta đi về thôi. Ừ, đi thôi. Tiểu Vân, Tiểu Phỉ, chúng ta phải về thôi. Đại tiểu thư nhìn Lý Địch một cái, nói. Kỳ tiểu thư, để tôi đưa cô, à, tôi tiễn mọi người đoạn. Lý Địch thâm ý sâu sắc nói, kỳ thật lời này của hắn là nói cho đại tiểu thư nghe, câu nói sau kia chỉ là một câu khách sáo thôi. Đại tiểu thư tự nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của Lý Địch. Từ ánh mắt của gã nàng đã nhìn ra gã Lý Địch này không hề che giấu, thể hiện sự tán thưởng và ái mộ nàng. Chỉ là nàng làm ra vẻ như không thấy thôi. Nhưng đại tiểu thư là nữ nhân không giỏi khoản từ chối, bởi vậy trước yêu cầu của Lý Địch nàng nhất thời không biết trả lời thế nào. Lúc này Sở Phàm bước dài qua một bước, đứng trước mặt Lý Địch, nhìn đại tiểu thư một cái, rồi quay đầu nhìn Lý Địch nói từng chữ một. Không dám làm phiền ông chủ Lý. Tôi mới là người che chở cô ấy. Lý Địch nghe vậy thì sửng sốt. Lúc này Sở Phàm và đại tiểu thư các nàng đã đi ra khỏi khu giải trí. Lý Địch phục hồi tinh thần lại rồi khoe miệng như có thấp thoáng một tia cười. Hắn gọi một người thanh niên có thân thủ nhanh nhẹn trẻ tuổi ở phía sau đến, ghé vào thai gã nói nhỏ phân phó, gã thanh niên đó gật gật đầu, rồi đi ra ngoài. 20. Sở Phàm mở cửa xe thể thao cao cấp bỏ trở của nhị tiểu thư rồi lên xe ngồi gần đại tiểu thư. Trầm Mộng Lâm và Tô Phỉ cũng đi về biệt thự Lam Hải cùng ngủ chung với nhị tiểu thư. Bởi vậy nhị tiểu thư phải đi chung xe của Tô Phỉ. Cũng không biết hành động này của nhị tiểu thư là cố ý hay vô tình, tóm lại bên trong xe thiếu nhị tiểu thư thì Sở Phàm cảm thấy không khí là lạ. Đại tiểu thư ngồi cạnh người lái, nàng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe trôi nhanh, đôi mắt như mộng ảo, lại như làn thu thủy đang suy tư đến mức xuất thần. Khuôn mặt xinh đẹp dường như có một tia ửng đỏ, trong lòng nàng không bình lặng mà như có từng cơn sóng chập chờn. Tất cả là bởi vì một câu nói của Sở Phàm tôi mới là người che chở cô ấy. Không biết tại sao khi Sở Phàm nói ra những lời này thì trong lòng nàng khẽ run lên, trái tim bỗng như loạn nhịp, dường như có chút kích động lại có chút hưng phấn, rồi lại thêm ấm áp và cả sự lo lắng. Đại tiểu thư không muốn nghĩ nhiều. Nàng cho rằng ý tứ trong lời nói của Sở Phàm là vì trách nhiệm của một vệ sĩ mà thôi. Mà sự thật cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều lắm. Có những lúc, con người sống đơn giản được thì tốt hơn. Suy nghĩ nhiều quá thì chỉ thêm gánh nặng, sống cũng mệt mỏi. Sở Phàm cũng cảm thấy được bầu không khí khác lạ. Hắn đột nhiên quay sang nhìn đại tiểu thư. Đúng lúc này, đại tiểu thư cũng quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau khi đó không có bừng cháy như trong dự tính, mà lại có vẻ dịu dàng lưu động. Sở Phàm mở miệng nói. Đại tiểu thư. Vâng. Đại tiểu thư nở nụ cười không nhiễm chút bụi trần, nhìn Sở Phàm. Đại tiểu thư, cô đẹp quá. Giọng điệu thực chân thành. Đại tiểu thư nghe vậy thì sắc mặt sửng sốt. Nàng vốn tưởng rằng Sở Phàm sẽ nói ra cái gì đó, không nghĩ tới lại là một câu như vậy. Đại tiểu thư mỉm cười, lúc này Sở Phàm lại khôi phục lại vẻ thành thật bình thường của hắn trước kia. Đại tiểu thư, cô với nhị tiểu thư đều là người tốt, đều là người mà tôi muốn bảo vệ, che chở. Sở Phàm nhìn con đường phía trước, chân thành tha thiết nói. Một nỗi lo lắng lại dâng tràn trong thể xác và tinh thần của đại tiểu thư. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Sở Phàm. Đột nhiên lúc này Sở Phàm đang ngồi đó bỗng hát lên một câu ca trong bài Người đàn ông cô đơn. Vẫn đang biết rõ quay người lại sẽ có thể gặp được rất nhiều cô gái. Vì sao lại thấy không nên nghĩ đến điều đó là tốt nhất? Trong sự hoảng hốt, đại tiểu thư dường như lại nghe thấy được thanh âm hùng hậu trầm thấp của Sở Phàm hơi có vẻ bị thương. Tiếng ca du dương, dường như đã len lỏi vào sâu trong tâm khảm của nàng. Chương 77, đỡ không nổi đòn quyến rũ. Dọc trên đường về Sở Phàm và đại tiểu thư cũng không nói thêm gì nữa. Nhiều khi không nói lại còn hơn cả nói, vô thanh thắng hữu thanh. Trong xe tràn ngập mùi hú hương nhàn nhạt phát ra từ trên người đại tiểu thư. Mùi hú hương phảng phất như hương vị hoa sen trong gió thổi tới, thanh đạm mà lại tao nhã. Sở Phàm thật ra rất hưởng thụ, mỗi một lần hô hấp đều hít cô hú hương trên người đại tiểu thư vào đầy hai lá phổi sau đó trải qua một quá trình lọc khí mới lại thở ra. Đối với rất nhiều nam nhân trên thế gian mà nói, tình cảnh như thế đúng là có mơ cũng chẳng được. Điều duy nhất khiến Sở Phàm cảm thấy xấu hổ chính là, tính đến nay hắn đã có 3 ngày không tắm rồi. Đối với một đại mỹ nữ như đại tiểu thư mà nói, 2-3 ngày không tắm trên người cũng không có mùi gì khác thường cả, bởi vì trên thân thể của nàng có thể tự nhiên tản mát ra một cô ưu hương. Nhưng đối với một đại nam nhân như Sở Phàm thì tình huống này thực sự là kinh khủng. Sở Phàm còn thoáng ngửi thấy được mùi mồ hôi đặc trưng trên nách hắn nữa. Lúc trước ở trong khu giải trí Cờ Tơ Vơ, hắn động tay động chân một lúc nên đã ra khá nhiều mồ hôi. Đám mồ hôi đầy người lúc này mới bắt đầu phát huy tác dụng của bản chất tỏa ra mùi hôi khó chịu. May mà mùi hôi này không quá nồng, đoán chừng đại tiểu thư cũng không ngửi thấy, nghĩ vậy Sở Phàm mới hơi yên tâm một chút. Cuối cùng đã trở về biệt thự Lam Hải, Sở Phàm sau khi dừng xe liền đi xuống mở cửa xe cho đại tiểu thư. Lúc này nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm các nàng cũng đã sớm xuống xe đi vào trong đại sảnh. Tiểu Vân, các em 3 người ngủ một phòng sao? Có chật không hả? Tầng 2 còn rất nhiều phòng trống mà. Đại tiểu thư sau khi tháo giày cao gót trên chân ra hỏi. Không chật không chật, giường kia của em lớn như vậy cho dù 5 người ngủ cũng không có vấn đề gì đâu. Tiểu Vân cười hì hì nói. Vậy các em đi nghỉ sớm một chút nhé, đừng ngủ muộn quá. Đại tiểu thư nói xong quay đầu về phía Sở Phàm, nói. Tiểu Sở, hôm nay anh cũng rất mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Đại tiểu thư còn chưa dứt lời đã không kìm được la hoảng lên. Tiểu Sở, tay anh chảy máu rồi. Đại tiểu thư nói xong vội vàng đi tới cầm tay phải của Sở Phàm lên xem. Trên tay hắn có vết máu, máu đã ngừng chảy, miệng vết thương đã khép lại, tuy nhiên nhìn qua cũng thấy ghê ghê. Chắc hẳn vết thương này là khi Sở Phàm dùng tay phải một quyền đấm vỡ chai bia không cẩn thận bị mảnh thủy tinh nhỏ cắt đứt. Đại tiểu thư, không việc gì đâu. Vết thương đã khép lại, qua 2-3 ngày thì tốt rồi. Sở Phàm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu toàn bộ tâm tư đều đặt trên bàn tay ngọc ngà thon thon mềm mại không xương của đại tiểu thư đang cầm tay hắn kia. Hắn tình nguyện để tay ngọc của nàng nắm mãi như vậy không bông, cho dù có bị thêm 10 vết thương nữa cũng đáng giá. Như vậy sao được chứ? Nhỡ không may mà bị nhiễm trùng thì làm thế nào? Tiểu Vân, đứng đó làm gì, nhanh đi lấy nước sát trùng và bông băng lại đây. Đại tiểu thư phân phó. Nhị tiểu thư sau khi nghe xong mới phục hồi tinh thần, chạy nhanh đi tìm cô Vương mang tới một lọ nước sát trùng và bông băng. Tiểu ngốc ngốc, có đau không hả? Chắc là bị mảnh thủy tinh cứa phải rồi. Tô Phỉ nói xong liền cùng Trầm Mộng Lâm tiến lại, nhìn vết thương trên tay Sở Phàm. Bị thương ngoài da thôi, không có việc gì đâu. Hồi còn nhỏ luyện công ở Nam Thiếu Lâm, không cẩn thận cánh tay cũng đã từng gãy mà. Sở Phàm phản bác lại. Hả? Vậy anh hồi nhỏ trải qua rất nhiều đau khổ hả? Trầm Mộng Lâm mở to hai mắt nhìn, hỏi. Không, đó không thể nói là chịu khổ, mà là một phần hồi ức tuyệt vời. Sở Phàm nói xong cười chất phác. Lúc này đại tiểu thư dùng que bông chấm vào nước sát trùng nhẹ nhàng từ từ lau vết thương trên tay phải hắn. Nước sát trùng bôi trên vết thương khiến người ta cảm thấy một cảm giác đau bớt. Chỉ có điều Sở Phàm ngược lại mong muốn cảm giác đau đớn như vậy có thể kéo dài vài lần. Bởi vì đôi tay ngọc ngà của đại tiểu thư đang cầm tay phải của hắn, cẩn thận mà lại nhẹ nhàng chậm rãi bôi thuốc cho hắn. Bởi vì nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm những mỹ nữ này đều quay xung quanh hắn. Đối với một nam nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là tình cảnh chỉ có thể xuất hiện trong mơ. Ùm, bôi xong rồi. anh cầm lấy nước sát trùng và que bông này nhé. Mỗi ngày bôi 3 đến 4 lần. Cố gắng tránh chạm vào nước, nếu không bị nhiễm trùng sẽ không tốt đâu. Đại tiểu thư nhìn Sở Phàm, nói. Cảm ơn đại tiểu thư. Sở Phàm lung túng nói. Đại tiểu thư sau khi nghe được thản nhiên cười, nói. Cảm ơn cái gì hả? Chuyện hôm nay chúng tôi còn chưa cảm ơn anh. Nếu anh không đứng ra thì những tên lưu manh đó không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tiểu ngốc đốc, tôi bây giờ mới phát hiện ra anh thật là lợi hại, thật vĩ đại nha. Có anh bên cạnh thì tôi chẳng sợ gì cả. Quá tốt rồi. Nhị tiểu thư vẻ mặt cao hứng nói. Tiểu ngốc đốc, hôm nay ở trong phòng hát anh không phải đã nói là về sau sẽ nghe lời tôi sao? Tôi lệnh cho anh về sau cũng làm vệ sĩ của tôi, ách, còn là vệ sĩ của cả Ngộng Lâm nữa. Tô Phỉ nói. Sở Phàm sau khi nghe vậy trong lòng kinh ngạc không kìm được hả, một tiếng. Hắn trong lòng cười khổ. Mình làm vệ sĩ cho nhị tiểu thư mà nhiều lúc còn ứng phó không lại, đầu đã rất to ra rồi. Cái con bé Tô Phỉ này lại đi bắt mình phải kiêm cả bảo vệ cho cô ta. Ách, còn có làm vệ sĩ cho Tiểu Lâm nữa. Trời ơi, còn để cho người ta sống hay không đây? Ách, tôi đã là vệ sĩ của nhị tiểu thư rồi, sao có thể làm cho các cô được? Sở Phàm có chút nghĩ không ra, cho nên hỏi. Chuyện này cũng đơn giản. Về sau nếu như chúng tôi mà bị người xấu hoặc là lưu manh côn đồ các loại theo dõi, thì anh chỉ cần đứng ra, bảo hộ chúng tôi thôi. Tô Phỉ tiếp tục với giọng điệu đáng thương, bĩu môi nói. Chẳng lẽ ngay cả cái này anh cũng không thể làm được hay sao? Chẳng lẽ anh muốn trơ mắt nhìn chúng tôi những bông hoa xinh đẹp của Tổ quốc bị người xấu khi dễ cũng không ra tay sao? Anh thật lòng dạ sắt đá. Sở ca ca, anh đáp ứng Phỉ Phỉ đi, được không? Anh xem tôi nhỏ yếu như vậy, chẳng lẽ anh trong lòng không từng nảy sinh ý niệm bảo vệ tôi sao? Trầm Ngộng Lâm lại càng khoa trương, hai tay ra sức lắc lắc cánh tay của Sở Phàm, trái một tiếng Sở ca ca, phải một tiếng Sở ca ca, giọng điệu quyến rũ, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Sở Phàm có chút không biết làm sao. Công phu làm nũng của hai vị mỹ nữ Tô Phỉ và Trầm Ngộng Lâm này không ngờ đều lợi hại như vậy, Sở Phàm cuối cùng cũng có may mắn lĩnh giáo. Hắn đưa ánh mắt cầu cứu về phía đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư chỉ mỉm cười không nói, nàng xỏ dép rồi đi lên tầng 2. Hiển nhiên, đại tiểu thư cũng bất lực với mấy bà cô trẻ này rồi. Sở ca ca, anh đáp ứng chúng tôi được không, có được hay không mà? Trầm Ngộng Lâm lại bắt đầu lắc lắc cánh tay của Sở Phàm. Vì Trầm Ngộng Lâm cùng hắn quá gần nhau, bởi vậy mỗi lần lắc lắc, cánh tay của Sở Phàm đều vô ý nhẹ nhàng quệt vào bộ ngực sữa mềm mại no đủ đầy co giãn của Trầm Ngộng Lâm. Sở Phàm chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng. Tình huống này thì quả thực không phải một nam nhân bình thường có khả năng chịu được. Cánh tay mình đang nhẹ nhàng quệt vào một mảng mềm mại khiến Sở Phàm tâm thần rung động. Hơn nữa loại ngữ khí quyến rũ không biết là mê hoặc hay là cầu xin này của Trầm Mộng Lâm khiến Sở Phàm thiếu chút nữa không thể tự chủ được. Tô Phỉ bĩu môi, trên mặt là một bộ dáng chịu ủy khuất, một đôi mắt thật to màu xanh nhạt tràn ngập oán hận nhìn về phía Sở Phàm, phối hợp với bộ dáng động nhân kia cho dù là người có ý chí sắt đá mấy cũng phải nhũn như con chi chi. Sở Phàm cuối cùng kháng cự không nổi sự quyến rũ này, không thể không mở miệng nói. Nhưng mà tôi là vệ sĩ của nhị tiểu thư. Không biết nhị tiểu thư có đồng ý để tôi làm vệ sĩ cho các cô hay không? Tiểu Vân đương nhiên là đồng ý rồi. Ba đứa bọn tôi là chị em tốt mà, đúng không, Tiểu Vân? Tô Phỉ vội vã hỏi. Tớ đương nhiên không phản đối rồi. Nhị tiểu thư nói. Tốt quá, Sở ca ca, anh đã đáp ứng rồi nhé. A, thật tốt quá. Trầm Ngộng Lâm cao hứng kêu lên. A, kế hoạch thành công. Tô Phỉ nói xong cùng Trầm Ngộng Lâm vỗ tay vào nhau, giống tiểu bày tỏ ăn mừng. Tiếp đó Tô Phỉ cười hì hì nói. Tiểu ngốc ngốc, nói như vậy đã quyết định rồi nhé. Từ nay về sau anh chính là vệ sĩ của chúng tôi. Vệ sĩ có nghĩa là luôn luôn đi theo và nghe lời. Sau này chúng tôi đi dạo phố hay gì đó anh phải có nghĩa vụ làm bạn đồng hành đồng thời hỗ trợ mang túi sách. Sau khi nói xong không cho Sở Phàm có cơ hội đổi ý liền cùng nhị tiểu thư và Trầm Ngộng Lâm chạy lên trên tầng. Kế hoạch thành công. Sở Phàm nhắc lại những lời này của Tô Phỉ, trong lòng thầm nghĩ. Lẽ nào việc này các nàng đã sớm lên kế hoạch, sau đó dẫn ta mắc câu. Này! Sở Phàm vừa nhìn, trước mắt đâu còn có người, Tô Phỉ các nàng đã chạy lên tầng rồi. Sở Phàm cười khổ, cũng đi lên tầng. Chương 78, Tiểu Mỹ Nhân gợi cảm. Sở Phàm sau khi trở lại phòng trước tiên là chậm rãi tắm rửa bằng nước nóng. Sau khi tắm xong, cảm giác mệt mỏi trên người đã biến mất, chỉ cảm thấy trên người dễ chịu, thoải mái vô cùng. Sở Phàm tắm xong đi ra thấy phòng của đại tiểu thư đã tắt đèn, chắc nàng đã nghỉ ngơi rồi. Nhưng trong phòng của nhị tiểu thư đèn vẫn còn sáng, hơn nữa thỉnh thoảng lại loáng thoáng có tiếng nô đùa. Sở Phàm sau khi về phòng bật máy tính lên, tra xét chút tư liệu, lại xem chút tin tức. Một lúc sau cảm thấy ngồi rất là vô vị, bởi vì tóc ướt còn chưa khô, cho nên không thể đi ngủ luôn được. Ngay khi đang cảm thấy hết sức nhàm chán, hắn xoay chuyển ánh mắt, như ngừng lại trên chiếc TV ở trước mặt. Cũng không biết nhị tiểu thư ba cô nàng này ở trong phòng làm cái gì. Chẹp, nhìn một chút chút chắc không sao đâu. Sở Phàm trong đầu bắt đầu tiến hành đấu tranh tư tưởng. Trong quá trình đấu tranh, tư tưởng bất lương từ từ chiếm ưu thế, lương tri trong lòng hắn cũng từng bước đắm chìm phai mờ. Hắn thầm nghĩ, đêm nay rất hiếm khi lại có được nhị tiểu thư, tiểu phỉ và tiểu lâm ở cùng một phòng. Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ qua chỉ sợ sau này có đốt đuốc đi tìm cũng chả thấy, bởi vậy không thể bỏ qua, không thể bỏ qua. Hành động của Sở Phàm so với tư tưởng của hắn còn nhanh hơn. Khi hắn còn chưa quyết định được là rốt cuộc có nên lén rình coi hay không thì hành động của hắn đã nhanh hơn một bước, đã sớm tiếp nối cả mạ giặt trong phòng nhị tiểu thư đến TV, rồi bật TV lên. Trên màn hình hiện ra ba thân ảnh mềm mại ướt át của các tiểu mỹ nữ. Cũng không biết cái tên Sở Phàm tiểu tử này là nhân phẩm rất tốt hay là phúc phận đã tu từ kiếp trước nữa. Hắn mới vừa tiếp nối được, thì đúng lúc chứng kiến quá trình thoát y của Tô Phỉ. Tô Phỉ vừa cởi áo khoác trên người vừa nói. Tiểu Vân, Ngọc Lâm, hai cậu không tắm rửa à? Trên người rất dính, da mồ hôi nhiều lắm. Tắm hả, vội gì? Nhị tiểu thư trừng mắt liếc nhìn Tô Phỉ, nói. Tớ thấy tiểu phỉ ý là muốn cởi quần áo, khoe cái vĩ đại của bồ ra đó. Tiểu Vân, bồ nói cái gì vậy hả? Tớ có ý đó đâu? Chỗ nào của tớ vĩ đại hả? Tớ thấy của Ngọc Lâm mới to ấy chứ? Tô Phỉ hờn dỗi nói. Đoạn hội thoại này khiến Sở Phàm đang xem TV phun cả máu mũi. Trên người Tô Phỉ đang mặc một bộ nội y tơ tằm màu đen, lộ ra da thịt gợi cảm trắng mịn màng của nàng. Quả thực là nữ thần gợi cảm trong ngộng của tất cả nam nhân. Này, Phỉ Phỉ, bồ có lầm hay không hả? Tớ mới mặc cái lồng cỡ C, bồ đã mặc cái lồng cỡ D, so với tớ còn lớn hơn một số ấy chứ. Trầm Ngọc Lâm hừ một tiếng nói. Các bồ không nên tranh cãi nữa. Hừ, thật là, không thèm để ý gì đến cảm nhận của người ta cả. Tớ còn mới mặc cái lồng cỡ B thôi đây này. Nhị tiểu thư bĩu môi nói. Tiểu Vân, việc này có thể có liên quan tới phát dục một thôi. Bồ xem bộ ngực của chị Kỷ cũng rất lớn mà, chị em hai người, vóc dáng sẽ không kém nhiều lắm đâu. Tô Phỉ lên tiếng an ủi. Đúng nha, tớ xem chị Kỷ ít nhất cũng có cái lồng cỡ dê mất. Cho nên Tiểu Vân chắc chắn về sau ngực bồ sẽ tròn căng ra, có khi còn to hơn cả Phỉ Phỉ nữa ý. Trầm Ngọc Lâm cười nói. Tớ cũng không biết vì cái gì mà của chị lại to hơn của tớ nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chị lớn hơn tớ sao? Nhị tiểu thư khó hiểu nói. Đúng rồi, tớ nghe nói. Tô Phỉ sắc mặt đỏ hồng, tiếp tục nói. Tớ nghe nói nếu mà được nam nhân sờ nắn sẽ to hơn đấy. Chị Kỷ có phải là đã có bạn trai rồi không? Phỉ, cái gì mà nghe nói rồi lại có thể hả? Chị tớ chưa có bạn trai đâu. Tuy là nam nhân theo đuổi chị ấy rất nhiều, thế nhưng chị đều nhìn không vừa mắt. Hơn nữa, chị tớ cũng không để cho một nam nhân nào tùy tiện động chạm đến mình đâu, cho dù là bạn trai chị ấy sau này cũng vậy. Tiểu Vân trừng mắt lườm Tô Phỉ, nói. Ý của Phỉ Phỉ là kêu bồ sớm tìm một người bạn trai, sau đó chăm sóc cho bộ ngực của bồ lớn lên. Trầm Ngọc Lâm cười nói. Đúng rồi, tớ thấy đệ nhất đẹp trai Lâm Phi Giật ở trường mình cũng không kém đâu. Dù xét theo xuất thân của gia đình hay là khí chất bên ngoài thì đều xứng đôi với bồ đấy. Tô Phỉ nhìn nhị tiểu thư, nói. Xin bồ. Sau này đừng có nhắc đến hắn ở trước mặt mình được không? Ai chẳng biết hắn là công tử con nhà giàu nhưng bản chất có ra cái gì đâu. Nhị tiểu thư tức giận nói. Đúng rồi, các bồ có nghe nói hiện nay có một loại phương pháp làm ngực lớn hơn rất thịnh hành hay không? Hơn nữa có người nói hiệu quả còn rất tốt đấy. Trầm Mộng Lâm giống như nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Không biết. Tô Phỉ và nhị tiểu thư hai miệng một lời nói. Chính là phương pháp tác động đến huyệt vị để làm ngực lớn hơn. Nghe nói có thể dùng châm cứu và một số phương pháp kích thích huyệt đạo xung quanh vú, là có thể có hiệu quả làm lớn ngực đấy. Trầm Ngọc Lâm nói. A, có chuyện như vậy hả? Thế chắc là đau lắm, đó là kim châm vào da mình mà. Tô Phỉ thẻ lưỡi, nói. Quên đi, làm thế tớ ngượng lắm. Với lại, tìm đâu ra những cao thủ châm cứu kia chứ? Nhị tiểu thư nói. Tiểu Vân, chẳng lẽ bổ đã quên tiểu ngốc đốc? Trầm Ngọc Lâm một đôi mắt mê hoặc xoay chuyển, cười hì hì nói. Tiểu ngốc đốc, anh ta làm sao? Nhị tiểu thư nghe thấy Trầm Ngọc Lâm nhắc tới Sở Phàm, không khỏi mở to hai mắt hỏi. Bồ quên rồi ư? Tiểu ngốc ngốc là từ Thiếu Lâm tự ra, học qua công phu, đối với huyệt đạo trên cơ thể người khẳng định rất quen thuộc. Bồ tìm hắn giúp bổ mát xa hoặc là châm cứu một số huyệt đạo trên ngực, nói không chừng sẽ thu được hiệu quả bất ngờ đấy. Trầm Mộng Lâm nói. Lời vừa nói ra, ngay cả Sở Phàm đang xem TV cũng sốc nặng, cứ ong ong như vừa bị ai đấm vào đầu, thầm nghĩ việc này thật là chỉ có Tiểu Lâm mới có thể nghĩ ra được. Cái gọi là làm lớn ngực thông qua huyệt đạo này không phải là tương tự như nâng ngực nhân tạo sao? Hắn đảo mắt nhìn nụ hoa phong nhụy đợi nở trước ngực của nhị tiểu thư, nghĩ thầm nếu có cơ hội hắn thật đúng là nguyện ý vì nàng mà cống hiến sức lực. Phi, 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 bồ mở miệng nói ra thì dễ chứ tớ không đủ mặt dạy làm thế được đâu. Nhị tiểu thư tức giận nói. Thực ra Mộng Lâm nói cũng đúng mà. Tiểu ngốc ngốc thành thật như vậy, cũng không phải lo lắng anh ta sẽ chiếm tiện nghi đâu. Tô Phỉ cũng hùa theo nói. Không cần nói nữa, Phỉ Phỉ, bồ không phải nói muốn tắm rửa sao? Tớ cũng đi tắm đây. Nhị tiểu thư nói xong liền cởi quần áo mặc trên người. Hành động này của nàng lại khiến Sở Phàm đang xem TV chảy nước miếng. Tớ cũng đi tắm cùng hai bồ. Trầm Mộng Lâm nói xong cũng cởi váy liền áo đang mặc trên người xuống. Trong nháy mắt, máu của Sở Phàm gần như đông cứng lại. Trầm Mộng Lâm sau khi cởi váy liền áo trên người xuống trực tiếp để lộ ra bộ nội y hình tam giác. Trên người nàng mặc nội y gợi cảm cực kỳ mê hoặc, nội y trễ xuống rất thấp, gần như lộ ra 2/3 bộ ngực sữa. Sở Phàm lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp của Trầm Mộng Lâm khi chỉ mặc mỗi nội y trên người nên tâm tình kích động dị thường. Thân thể mềm mại tinh khiết tuyết bạch kia của Trầm Mộng Lâm, vóc người lồi lõm là lướt, đôi chân ngọc ngà thon dài khắc họa thật sâu trong lòng hắn. Hơn nữa hấp dẫn người ta nhất chính là trên thân thể của Trầm Mộng Lâm có một loại phong vận yêu mị mê người, khiến nam nhân thấy qua đều điên cuồng si mê. Ồ! Tiểu Lâm trên ngực phải có nốt ruồi màu đỏ này. Lúc này Trầm Mộng Lâm đang đối diện cả mạ giác. Bởi vậy chính diện của Trầm Mộng Lâm đều bị Sở Phàm nhìn không sót chút gì, nhìn kỹ thấy trên ngực phải rất tròn tuyết bạch kia của Trầm Mộng Lâm đúng là có một nốt ruồi màu đỏ lớn bằng hạt gạo. Nốt ruồi màu đỏ kia ở trên thân thể mềm mại tuyết bạch mê người này có vẻ đặc biệt đáng chú ý, đồng thời cũng tăng thêm mấy phần quyến rũ diễm lệ, giống như một đóa hoa hồng đẹp đẽ nở rộ, đặc biệt xinh đẹp. Từng đợt máu nóng xông lên tận đỉnh đầu hắn, đồng tử công cũng bạo phát rồi lại bạo phát. Hắn phát giác, cô nàng Trầm Mộng Lâm này thật đúng là không phải mê người thôi đâu. Mà là phi thường mê người, mê chết người không đền mạng. Lúc này Tô Phỉ cũng cởi cái váy 7 phân đang mặc ra. Vóc dáng người lai dung hợp cả vẻ đẹp của phương Tây và phương Đông của nàng quả thực siêu phàm, không thể chê được. Chỗ nên lồi thì lồi đến mức tận cùng, chỗ nên lom thì lom đến hoàn mỹ. Một nữ thần gợi cảm như vậy chắc chắn bất luận một nam nhân nào nằm mơ cũng đều ao ước đến. Không nói đến ai khác, Sở Phàm cũng rất ao ước, đặc biệt là làn da như bột mì gợi cảm trên người Tô Phỉ. Chỉ có ở phụ nữ phương Tây lại càng kích thích từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn thầm nghĩ, sớm biết vậy thì lúc trước ở trong phòng karaoke đã cùng Tiểu Phỉ ôm lâu một chút rồi, nam nhân mà, dối trá như vậy để làm gì? Dối trá không chiếm được tiện nghi. Đang nghĩ ngợi, nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm lần lượt đi vào trong phòng 8. Sở Phàm đứng trước TV vẫn còn ở trong trạng thái phấn khích cao độ, tim đập dồn dập, cũng còn may là không còn chảy nước miếng nữa. Quạt quạt. Chương 79, cao thủ so chiêu. Ngày hôm sau, Sở Phàm dậy từ rất sớm, bởi vì đêm qua hắn có xuân ngộng. Người ta thường nói xuân ngộng chỉ là ảo ảnh thoáng qua, không thể thành hiện thực được. Nhưng xuân ngộng của Sở Phàm lại làm hắn phải thay quần lót, có lẽ đêm qua ngộng xuân rất quá khích nha. Tỉnh lại rồi cũng không buồn ngủ nữa, hắn dứt khoát không ngủ tiếp, đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu. Cô Vương đã chuẩn bị làm bữa sáng. Bà nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, đi ra thấy Sở Phàm, ngạc nhiên thốt lên. Tiểu Sở, sao mà dậy sớm vậy? Không ngủ nổi, đành dậy sớm một chút. Sở Phàm trả lời. Được, vậy đừng có đi đâu xa, bữa sáng sắp xong rồi. Cô Vương nói xong rồi quay lại phòng bếp. Sở Phàm đi ra phòng khách rồi đến trước sân, nhìn Trương Bá đang đi quyền tập thể dục, nhìn các đường quyền đầy uy lực của lão, khó ai có thể nghĩ được lão đã 56 tuổi. Trương Bá lúc này cũng thấy Sở Phàm, lão dừng quyền thế, cười nói. Tiểu Sở, dậy sớm vậy sao? Hoa, Trương Bá. Bác lớn tuổi vậy rồi lẽ ra là hàng ngày khó dậy sớm thế để luyện quyền chứ? Sở Phàm hỏi. Đây đã là thói quen gần 30 năm của bác, có muốn cũng không sửa được nữa rồi. Trương Bá nói. Đừng, đừng, sao lại sửa chứ? Đây là một thói quen tốt mà. Nếu bác kiên trì tập luyện đảm bảo có thể sống lâu 100 tuổi. Sở Phàm nói. Ai, nghĩ những cái đó làm gì? Thất thập cổ lai hy, một người sống tới 70-80 tuổi là đã đủ rồi, sống dài quá cũng vô nghĩa. Bác mà sống tới 100 tuổi thì sẽ cực kỳ nhàm chán, cho nên cháu cũng đừng nên nguyền rủa ta thế chứ. Trương Bá độ lượng nói. Có lý, tuy nhiên sinh tử do trời, chúng ta chỉ cần sống tốt mỗi ngày, không thẹn lương tâm là được. Sở Phàm nói. Ha ha, tiểu sở, cháu nói lời này thật đúng ý bác. Đúng rồi, cháu là người tới từ Nam Thiếu Lâm phải không?
Được được được, nhân dịp này, bác với cháu cùng đấu một trận. Cháu đừng có trốn nhé, đã chừng 7-8 năm nay bác chưa từng cùng đánh với người khác.
Trương Bá nói xong đã bày xong trận thế, chuẩn bị luận võ với Sở Phàm.
Trương Bá, cháu cũng không dám đánh với bác đâu.
Nhớ đâu bác bị cháu đánh cho tàn tật thì cháu đây nửa đời sau phải chăm sóc bác sao?
Sở Phàm cười nói.
Thằng danh này, đừng ba hoa nữa, xem đây.
Trương Bá nói xong cũng mặc kệ Sở Phàm đã chuẩn bị hay chưa, quyền ra như báo táp tiến thẳng đến các yếu huyệt trước ngực hắn.
Sở Phàm vừa thấy Trương Bá tiến tới như điện, quyền phong dày đặc, quả nhiên là một lão làng. Hơn nữa kinh nghiệm còn phong phú, ngay khi đang cường công đã thủ sẵn một chiêu đằng sau, một khi đánh không chúng cũng có thể lập tức đánh tiếp hoặc biến chiêu thành thủ.
Sở Phàm không dám lơ là, dùng ngay thủ kình mạnh mẽ của kim cương thủ, xuất ra Thiếu Lâm ngũ quyền trung long quyền, lập tức quyền hóa như rồng, giống như du long trên trời cũng như tiềm long dưới đất, xuất ra long quyền quyền phong, ở giữa còn ẩn giấu một cỗ quyền phong chí tôn long ngâm cửu thiên, khí thế kinh người.
Trương Bá liên tục biến chiêu vẫn không đạt được kết quả.
Đột nhiên, quyền pháp biến đổi, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tương sinh tương khắc biến hóa lẫn nhau, đánh ra ngũ hành quyền.
Quyền phong gào thét, kín không kẽ hở, biến hóa liên tục, theo mọi góc độ đánh tới Sở Phàm.
Sở Phàm biến sắc, mặt ngưng trọng hẳn lên, hắn đột nhiên quát to một tiếng.
Được lắm.
Quát xong lập tức biến chiêu, dùng đến Thiếu Lâm hổ quyền.
Quyền phong kịch liệt, quyền thế dữ dội mà nhanh chóng, giống như khí thế của mãnh hổ xuống núi dọa người.
Lúc này nhìn qua một già một trẻ bay qua lượn lại.
Quyền phong gào thét như gió táp, rất hùng tráng.
Hai người càng đánh càng nhanh, cuối cùng chỉ thấy được quyền ảnh tiến lui đầy trời, người ngoài nghề nhìn vào chắc chắn sẽ hoa mắt.
Lúc này chợt nghe Trương Bá hét lớn, tay phải co lại, giống như ương chảo, nhanh như thiểm điện hướng tới vai phải của Sở Phàm.
Biến chiêu này là dùng ngay lập tức, hơn nữa biến xong là phóng ra liền mạch, không hề có chút dây dưa không dứt khoát, quả nhiên là khó lòng phòng bị.
Sở Phàm cả kinh, bước lùi về phía sau, thật vất vả mới né được một đòn của Trương Bá.
Trương Bá khi thân bay lên, liên tiếp chụp vào các yếu huyệt thiên trung, cự khuyết, thần khuyết, khí hải trên ngực Sở Phàm.
Liên hoàn chảo này nhanh như thiểm điện, hơn nữa còn biến đổi liên tục, thật là khó mà phòng bị được.
Ưng chảo thủ, Sở Phàm thầm nghĩ, liên tục lùi về sau, hóa giải thế công của Trương Bá.
Kỳ thật Sở Phàm liên tục lùi về sau chính là muốn xem biến hóa của ưng chảo thủ, để ứng với các chiêu phản kích. Lúc này chợt nghe Sở Phàm hét to.
Trương Bá, ưng chảo thủ của bác thật là danh bất hư truyền.
Xem Thiếu Lâm hổ chảo thủ của cháu đây.
Sở Phàm nói xong hai tay biến đổi, giống như hổ chảo, bắt đầu phản kích lại Trương Bá.
Ưng chảo thủ của Trương Bá tuy xuất quỷ nhập thần, khó lòng phong bị, nhưng Thiếu Lâm hổ chảo thủ của Sở Phàm vừa uy mãnh, thế công lại sắc bén, phối hợp với thủ kình kim cương thủ, bộ hổ chảo thủ này thi triển ra mạnh mẽ dị thường. Bởi vậy nhất thời khó có thể phân thắng bại.
Tuy vậy nhìn qua thần thái Sở Phàm có vẻ thoải mái hơn so với Trương Bá.
Hơn nữa Sở Phàm càng đánh càng thoải mái, còn Trương Bá thì càng đánh càng ngưng trọng.
Đột nhiên, hổ chảo thủ của tay phải Sở Phàm biến đổi, nhanh như chớp đổi thành long chảo cầm nã thủ, đánh vào cổ tay trái của Trương Bá.
Trương Bá trong lòng cả kinh, tay trái hóa trưởng, đánh thẳng về phía Sở Phàm.
Sở Phàm vội rút tay phải về, chống lại trưởng của Trương Bá, chỉ nghe ba một tiếng, Sở Phàm lùi lại một bước, cười ha hả nói.
Trương Bá, thân thủ của bác quả nhiên lợi hại.
Bái phục bái phục.
Thằng nhóc này khá thật.
Cháu đừng có nịnh bác.
Cuối cùng bác cũng hiểu tại sao lão gia lại tìm cháu làm vệ sĩ cho nhị tiểu thư, thật đúng là hậu sinh khả úy.
Trương Bá ha hả cười nói.
Quá khen rồi, Trương Bá quả là nhất lưu cao thủ.
Nếu bác mà trẻ hơn 30 tuổi thì chắc cháu cũng không phải đối thủ.
Sở Phàm nói.
Đừng nói vậy.
Cháu còn trẻ mà đã học được hết tuyệt kỹ của Nam Thiếu Lâm, bác thật là xấu hổ.
Tinh hoa võ học của Hoa Hạ ta đều tập trung ở Thiếu Lâm tự, người bình thường có thể học một loại đã khó có địch thủ, không ngờ thằng nhóc này lại có thể học được đến vài loại, ta thật xấu hổ.
Trương Bá dừng một chút, nói tiếp.
Lấy ví dụ như lần tỉ thí vừa rồi, cầm nã thủ của cháu bắt được cổ tay trái của ta.
Nếu là đánh với kẻ địch thì cháu chỉ cần dùng sức, cổ tay bác gãy là cái chắc.
Hơn nữa lúc đầu các chiêu cháu đánh đều không dùng toàn lực, nhiều nhất chỉ dùng có 6 thành.
Từ đó mà nói ta không bằng được cháu.
Sở Phàm nghe thấy thế, thản nhiên cười nói.
Ưng chảo thủ của Trương Bá xuất quỷ nhập thần, cháu coi như cũng được mở rộng tầm mắt.
Ha ha, thằng danh.
Con giả bộ khiêm tốn với bác sao?
Trương Bá cười lớn, đột nhiên nghiêm giọng hỏi.
Đúng rồi. Không biết Tử Viễn đại sư của Nam Thiếu Lâm dạo này thế nào?
Sở Phàm thấy Trương Bá hỏi thăm sư phụ mình, liền trả lời.
Sư phụ thân thể tốt lắm, cả tinh thần cũng vậy.
Gần đây đang miệt mài nghiên cứu Phật học.
Ừm,
ta cùng Từ Viễn đại sư cũng có một số cơ duyên. Từ Viễn đại sư lòng dạ nhân từ, từ bi hỷ xả, thấy rõ thế gian, chính là một đại sư đức cao vọng trọng. Trương Bá thầm thở dài, nói tiếp. Bác vẫn nhớ rõ lần đầu cùng Từ Viễn đại sư gặp mặt, được đại sư đích thân làm phép, khiến cho tính tình cùng võ học của bác đều thay đổi. Nói không hề khoa trương, thành tựu võ học của bác hôm nay có đến hơn nửa là do Từ Viễn đại sư ban tặng. Sư phụ thường dạy bọn cháu tu hành tại người. Do đó thành tựu cùng trình độ to lớn của bác chính là do tự bản thân bác. Sư phụ cũng chỉ là đến làm phép tạo kích thích tiềm năng thôi. Sở Phàm nói. Ha ha, Từ Viễn đại sư có đệ tử như cháu hẳn là cũng thấy vừa lòng. Cháu nói đúng, tu hành tại người, tiểu sở, con đường về sau của cháu còn rất dài. Bác tin sau này cháu sẽ làm nên nghiệp lớn. Trương Bá nghiêm túc nói. Sở Phàm nghe vậy chỉ cười. Lúc này, bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng xe ô tô, Trương Bá nghe tiếng xe liền thì thầm nói. Xem ra là Tiểu Tần lái xe đến đây. Trương Bá nói xong liền đi mở cổng biệt thự. Sở Phàm cũng qua rút. Khi cửa lớn được mở ra, Sở Phàm liền thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngoài cửa. Rồi cửa xe mở, một người trẻ tuổi anh tuấn đẹp trai, áo quần bành bao, phong thái phi phàm bước ra. Sở Phàm nhìn kỹ, hóa ra đó là Tần Khải. Center quật quật quọn. Chương 80, bỡn cợt Tần Khải. Tần Khải sau khi xuống xe, mỉm cười nhìn Trương Bá, nói. Trương Bá, chào bác. Vài ngày không gặp cháu thấy bác càng ngày càng khỏe ra đó. Ha ha, Tiểu Tần, vào phòng trước đi. Giờ này đại tiểu thư còn chưa dậy. Trương Bá cười ha hả đáp. Không sao, không sao, cứ từ từ đợi cũng được. Tần Khải nói xong liền chuyển ánh mắt, nhìn thấy Sở Phàm đang bên cạnh cười hì hì, trong lòng kinh ngạc, không khỏi cau mày. Hắn đương nhiên là nhận ra Sở Phàm, không kìm nổi thốt lên. Là cậu à? Đương nhiên là tôi. Anh cũng không nên ngạc như vậy. Nhìn anh có vẻ nho nhã, cũng không phải là cái loại người dễ bộc lộ cảm xúc mà. Sở Phàm nói. Thằng ôn con này tại sao lại ở trong biệt thự Lam Hải? Thật là quái quỷ. Tần Khải trong đầu thầm nghĩ, trên mặt cũng cười hiền, nói. Cậu Sở vẫn khỏe chứ? Mà đúng rồi, cậu Sở tại sao lại ở đây? Trương Ba đứng bên cạnh, nhìn hai người như là quen biết liền cười nói. Ai giả, hóa ra các cháu quen nhau sao? Vậy các cháu nói chuyện trước đi, bác đi xem đại tiểu thư đã dậy chưa? Nếu dậy rồi để bác bảo cô ấy một tiếng. Cảm ơn Trương Bá. Trần Khải vội vàng cảm ơn. Nếu tôi đoán không sai thì mới sáng sớm anh đã lái xe tới đây là muốn đưa đại tiểu thư đi làm phải không? Sở Phàm hỏi ngược lại. Tần Khải cười đắc ý, nói. Đó là dĩ nhiên. Quan hệ của tôi với Tiêm Tiêm là rõ như ban ngày rồi còn gì. Lời này gã nói ra ý muốn bảo gã với đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đã được coi là một đôi, quan hệ gắn bó, chỉ còn chưa tiến tới cưới hỏi mà thôi. Sở Phàm nghe thấy Tần Khải khoe khoang, cười thầm, đi tới gần thấp giọng nói. Tôi hỏi anh mấy vấn đề, nếu anh có thể trả lời ngay thì quả thật quan hệ của anh với đại tiểu thư là không hề kém. Hỏi đi. Tần Khải tự tin nói. Anh có biết phòng của đại tiểu thư được bày biện thế nào không? Anh có biết buổi tối đại tiểu thư thích mặc áo ngủ nào đi ngủ không? Anh có biết đại tiểu thư thích mặc loại nội y gì không? Tần Khải nghe xong câu hỏi mặt biến sắc, không kìm nỗi phẫn nộ, nói. Đê tiện, đê tiện. Quả thật là hạ lưu bỉ ổi. Thật không tin được mày lại là loại người bỉ ổi đến thế. Ừ, tao sẽ vạch trần cái bản chất hạ lưu của mày trước mặt Tiêm Tiêm. Tiểu Tần, anh đừng ra vẻ đạo mạo nữa, đừng dối trá thế được không? Tôi thấy anh mới là người hạ lưu. Nếu tôi đoán không sai thì mỗi ngày anh đều mơ tưởng đến thân thể cô ấy ít nhất một lần, đúng không? Sở Phàm thản nhiên nói. Khốn nạn! Thằng ôn con này quả nhiên là nói quàng nói xiên. Ừ, mày còn chưa nói ra tại sao lại ở trong biệt thự Lam Hải đấy. Nhìn cái mặt mày cứ lấm la lấm lét, chắc chắc không phải là một người biết thân biết phận. Tần Khải đỏ mặt, nói cũng to lên rất nhiều. Anh đã quên lần trước, ở buổi tiệc tối đó, đại tiểu thư đã bảo tôi là người của nàng sao? Sở Phàm liếc mắt nhìn Tần Khải, miệng cười cười, nói. Đại tiểu thư đã nói tôi là bạn trai cô ấy. Nếu không tôi làm sao biết được loại áo ngủ với nội y mà cô ấy thích mặc. Ừ, cái loại nhà quê như mày mà cũng xứng làm bạn trai của Tiêm Tiêm sao? Cái mồm mày toàn những câu khó ngửi. Mày cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ vạch trần bộ mặt ghê tởm của mày trước mặt Tiêm Tiêm. Tần Khải thở mạnh, nói. Đáng tiếc. Đáng tiếc là anh không mang theo máy ghi âm mà ghi lại những cái câu mà anh gọi là nói bậy kia. Nếu không thì với lời nói của anh, đại tiểu thư chắc chắn sẽ tức giận. Hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng, không tin anh cứ thử mà xem. Sở Phàm thản nhiên nói. Trong mắt Tần Khải thấp thoáng có vẻ phiền muộn, hắn lạnh lùng nói. Đúng là cái loại có biết diễn trò, thô tục không chịu nổi. tao không có thời gian cứ đứng đây mà cãi nhau với mày.
Anh Tần à, anh nghe tôi nói này. Anh việc gì phải tức giận nào? Anh nhìn lại anh đi, gái có chồng cãi nhau cũng chẳng ầm ĩ chua ngoa như thế.
Tôi Văn Anh, đừng luôn mồm chửi tôi đê tiện, hạ lưu.
Không đổi được từ khác sao?
Hơn nữa, chẳng lẽ anh chửi tôi hạ lưu để thể hiện ra vẻ cao thượng của anh?
Sở Phàm nói xong nhìn qua Tần Khải, chặt lưỡi tán dương.
Tuy vậy nói thật, nhìn qua trông anh chả khác gì chó đội lốt người.
Người như anh theo đuổi một số cô bé còn chưa lói đời thì được.
Còn nếu muốn theo đuổi đại tiểu thư ấy à?
Xin lỗi nói thẳng nhá, anh chưa đủ tuổi.
Tần Khải lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý đến Sở Phàm, mà Sở Phàm thì lại đang có hứng nói tiếp.
Đại tiểu thư thích nhất là nam nhân thành thục có khí chất. Không thể phủ nhận được là anh rất đẹp trai, nhưng thế thì làm được gì?
Đẹp có mải ra mà ăn được không?
Anh vẫn còn trẻ con lắm, còn chưa từng trải đến mức khống chế được bản thân mình.
Cứ lấy vừa rồi làm ví dụ, bị tôi chọc giận lên không kiềm chế được, anh cảm thấy thế có thể được đại tiểu thư để ý sao?
Mày câm cái mồm thối lại được không?
Mày chưa đủ tư cách dạy tao.
Tần Khải bực mình quát.
Sở Phàm nghe vậy á khẩu một lúc, sau đó ra vẻ ngửi ngửi, nói.
Thối sao?
Đâu có thối, sáng nay tôi đánh răng rồi mà.
Anh Tần à, có phải những người tự cho là cao cao tại thượng như anh đều thích coi người khác là thấp kém?
Thật ra tôi thấy sống như anh quả là mệt mỏi, đeo một cái mặt nạ cho người ta thấy mình là người nho nhã.
Chẳng lẽ chỉ vì giữ cái hình tượng đó mà một cô nàng gợi cảm xinh đẹp đến bên cạnh anh cũng giả bộ không thèm nhìn?
Hay xinh đẹp thánh thiện như đại tiểu thư đứng ở trước mặt anh cũng không dám nhìn?
Anh nhầm rồi, nước miếng của anh chảy ra hết rồi đó.
Câm mồm, mày tưởng mày có tư cách chửi bới trước mặt tao hay sao?
Câm mồm mày lại, nếu không đừng trách tao quá khích.
Tần Khải rốt cục nhịn không được, chửi lên.
Tần Khải vừa mới phát tiết lửa giận như tháo cống xong thì đã thấy đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đứng ở cửa từ lúc nào.
Gã cảm thấy rất kinh ngạc.
Rõ ràng lúc Sở Phàm nói thì cô ấy còn chưa đi ra.
Làm sao đúng đến lúc gã đang chửi bới sùm thì cô ấy lại xuất hiện.
Hơn nữa nhìn sắc mặt Kỷ Tiêm Tiêm, rõ ràng là đã nghe được hết lời gã nói.
Sở Phàm đã nhìn thấy đại tiểu thư từ trước.
Hắn ngập ngừng nói với nàng.
Đại tiểu thư, là do tôi sai, tôi không nên chọc giận Tần tiên sinh.
Tiểu Sở. Chuyện này không liên quan đến anh.
Đại tiểu thư nói xong, chậm rãi bước tới, rất bình tĩnh nhìn Tần Khải, lạnh lùng nói.
Quản lý Tần, cho dù là tâm tình không tốt cũng không nên tới nhà của tôi mà chút giận lên đầu bạn trai tôi chứ.
Hay anh cảm thấy khi dễ được bạn trai tôi cũng như là khi dễ được Kỷ Tiêm Tiêm tôi.
Tiêm Tiêm, không, không phải vậy, hắn ba.
Tần Khải chỉ vào Sở Phàm đang đứng một bên, nói nhanh.
Hắn, là hắn bôi nhỏ anh thái quá, nên anh mới phản bác lại.
Thật sao?
Sao tôi lại không nghe thấy nhỉ?
Tôi chỉ nghe thấy anh rất ngạo mạn trách mắng bạn trai tôi thôi, không phải là tôi nghe nhầm đấy chứ?
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn Tần Khải, nói.
Anh cũng không cần giải thích về việc này nữa.
Tôi coi như nó chưa xảy ra.
Tuy nhiên sau này xin anh tôn trọng bạn trai tôi một chút.
Sớm như vậy mà quản lý Tần đã đến đây, có việc công ty cần báo gấp sao?
Tiêm Tiêm, em hãy nghe anh nói, anh ba.
Tần Khải bối rối nói.
Nếu là việc công thì đến công ty rồi nói.
Nếu là việc tư thì xin lỗi, tôi không có thời gian.
Giờ cũng không còn sớm nữa, quản lý Tần nên đến công ty đi thôi.
Đại tiểu thư hờ hững đáp.
Tiêm Tiêm, anh đến để đón em đi làm.
Tần Khải vội vàng nói.
Không cần, bạn trai của tôi đã ở đây.
Anh ấy sẽ đưa tôi đi.
Sau này anh cũng không cần đến đây nữa.
Kỷ Tiêm Tiêm nói xong liền xoay người đi vào trong biệt thự.
Sở Phàm nhún vai, vỗ vai Tần Khải, vẻ an ủi nói.
Không sao không sao.
Cảm giác của anh lúc này tôi hiểu và thông cảm được.
Có vài thứ không phải của mình thì có cố cũng không được, không bằng sớm buông tay, theo đuổi ước mơ của mình, sống cho tốt, anh bạn trẻ ạ.
Sở Phàm nói xong cũng đi vào biệt thự Lam Hải.
Tần Khải tức đến nổi cả gân xanh, thở phi phò, không kìm được đá cái cửa xe một phát, sau đó lái xe như điên mà đi mất.
Tiểu Sở, thật xin lỗi anh, lại lôi anh ra làm bạn trai của tôi, hy vọng anh không để bụng.
Đại tiểu thư đỏ mặt. Nói với Sở Phàm.
Tất nhiên tôi sẽ không để bụng rồi.
Đại tiểu thư chỉ cần gọi, tôi sẽ lập tức diễn theo ngay.
Nhưng vừa rồi chúng ta diễn vẫn chưa đạt, đúng ra tôi phải nắm tay đại tiểu thư, mà không phải, đúng ra nên ôm eo cô, sau đó hôn lên mặt cô một cái, như vậy mới giống thật.
Thật là sai lầm, đại tiểu thư, lúc đó thật không ngờ lại thiếu sót nhiều như vậy.
Lần sau tôi sẽ nắm chắc cơ hội, diễn cho đoạn này càng giống thật càng tốt.
Sở Phàm nói đùa mà như thật.
Đại tiểu thư nghe thấy vậy càng thêm đỏ mặt.
Quả thực là nàng dở khóc dở cười, không kìm nổi cười một tiếng, máng.
đô quỷ sứ nhà anh, chẳng lẽ anh muốn được voi đòi tiên sao?
Sở Phàm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của đại tiểu thư, thầm nghĩ, đúng là tôi muốn được voi đòi tiên đó.
Giờ gờ, đòi cả hai bà Trương ấy chứ.
Chương 81, theo dõi Triệu Thanh. Sau khi ăn sáng, dưới sự dặn dò của đại tiểu thư, Sở Phàm lái xe hộ tống nhị tiểu thư đi học. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng lên xe của mình phóng tới Đại học Kiến Hoa. Sau khi tới Đại học Kiến Hoa, Sở Phàm nói với nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư, tôi có chút việc bận nên sẽ không đi học cùng cô được. Trước khi cô tan học, tôi sẽ chờ đón cô ở đây.
Ừ, hôm nay buổi trưa tôi không về nhà đâu.
Buổi chiều tôi còn phải học, tôi sẽ nghỉ ngơi ngay trong ký túc xá.
Nhị tiểu thư nói.
Hả, thế buổi trưa tôi phải làm thế nào?
Sở Phàm kêu lên.
Ai quản anh?
Anh thích thế nào thì cứ thế mà làm.
Nhị tiểu thư mắt đảo như giang lạc, nói.
Tiểu ngốc ngốc, không phải là anh cũng muốn vào ký túc xá nghỉ ngơi cùng tôi đấy chứ?
Nhưng mà đây là cờ tờ ít của nữ sinh đấy.
Tuy nhiên nếu anh có gan dám vào đó thì tôi cũng không phản đối.
Nếu tôi đi cùng nhị tiểu thư còn có thể nghỉ ngơi sao?
Sở Phàm ý vị thâm thúy nói, nhìn nhị tiểu thư một cái, lại tiếp tục.
Hơn nữa nữ sinh ở cờ tờ ít đều là mấy người tính khí như phụ nữ thời mãn kinh.
Tôi cũng không muốn đi trêu chọc các nàng.
Tôi cũng không muốn quản anh.
Nhị tiểu thư nói xong rồi xuống xe.
Lúc này Tô Phỉ và Trần Mộng Lâm cũng đã đi tới.
Tô Phỉ nhìn Sở Phàm nói.
Tiểu ngốc ngốc, anh đi học với tôi được không?
Giờ chiến học chán lắm.
Tiểu ngốc ngốc anh đi với tôi đi.
Không được, tôi còn có việc.
Sở Phàm liền cự tuyệt.
Anh phải đi đâu?
Anh nên sớm trở về nhà, trong trường học có rất nhiều người xấu, nhờ không may bọn họ bắt nạt chúng tôi thì làm sao đây?
Chúng tôi cần anh hộ tống à?
Trầm Ngọc Lâm tiểu mị nói.
Sở Phàm cười khổ, thầm nghĩ, chỉ cần ba bà cô trẻ các cô không đi bắt nạt người khác đã là vô cùng may mắn lắm rồi.
Người khác lại còn dám bắt nạt các cô ư?
Nhị tiểu thư, tôi đi trước.
Cô ở trong trường học đừng đi đâu cả.
Có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi.
Sở Phàm nói xong liền vẫy tay với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, nói một câu khiến Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm nghiến răng nghiến lợi tức tối.
Hai vị tiểu thí chủ, Sở ca ca ta đi đây.
Nhớ ngoan ngoãn học hành cho tử tế.
Nếu không anh sẽ đánh vào mông các cô đấy.
Sở Phàm nói xong liền nhấn ga chiếc Porsche mà phóng đi, còn Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm ở lại nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn, nhỏ nhắn, thần tình tức giận, hận không thể túm cổ hắn lại đập cho một trận.
Sở Phàm chết tiệt.
Sở Phàm thối tha.
Dám khi dễ bổn tiểu thư.
Ừ, ta nhất định sẽ báo thù.
Tô Phỉ hoán hận nói.
Hắn dám nói chúng ta là tiểu thí chủ.
To gan thật.
Tớ phải chăm sóc hắn tốt hơn mới được.
Trầm Ngọc Lâm cũng phẫn nộ nói.
Nhị tiểu thư đứng ở bên cạnh chỉ biết che miệng cười trộm.
50-23.
Sở Phàm vừa lái xe vừa dở bản đồ ra xem, ghi nhớ kỹ hành trình đi tới mục tiêu rồi tăng tốc độ, phóng thẳng về khu nội thành phía đông.
Dọc trên đường đi, xe cộ rất đông.
Đúng vào lúc cao điểm cho nên rất nhiều xe qua lại, cũng bị kẹt xe vài lần nhưng cũng không lâu. Thế mà lúc Sở Phàm đến đường Trung Hưng trong nội thành cũng đã là 9 giờ.
Sở Phàm tìm bãi đỗ xe dừng xe lại rồi từ túi ra đeo qua vai lấy ra một đôi kính râm, hơi cúi đầu đi dọc theo đường Trung Hưng.
Giờ phút này, Sở Phàm nhìn qua rất giống Lưu Đức Hoa hóa trang, điểm khác biệt duy nhất là không có vẻ quyến rũ như Lưu Đức Hoa.
Đường Trung Hưng cũng là một khu phố buôn bán sầm uất. Cho nên khắp nơi trên phố đều có thể thấy được những tòa cao ốc to lớn.
Sở Phàm đi đến trước đại sảnh của một tòa nhà cao mười mấy tầng thì dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, thấy tòa nhà này có biển hiệu lóng lánh công ty cổ phần bất động sản Kim Khoa. Lúc này chắc thằng cha Triệu Thanh cũng chưa đến công ty.
Sở Phàm thầm nghĩ, nhìn trái phải, thấy đối diện tòa nhà Kim Khoa có một quán cà phê, liền đi đến đó.
Quán cà phê này có lẽ vừa mới mở cửa, nên mấy nhân viên nữ thấy Sở Phàm đến sớm như vậy cũng hơi giật mình.
Tuy nhiên các cô đã tiến tới mỉm cười, hỏi Sở Phàm uống cái gì.
Sở Phàm gọi một cốc cà phê, sau đó đi lên tầng 2. Hắn chọn một chỗ gần cửa sổ, đưa tờ báo mới mua lúc sáng ra xem, đồng thời mắt thỉnh thoảng lại nhìn sang tòa nhà Kim Khoa bên phía đối diện.
Chốc lát sau, một gã nhân viên trẻ tuổi đem một tách cà phê còn búp hơi nóng lên, Sở Phàm cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói.
Cảm ơn.
Gã nhân viên hiển nhiên là chưa gặp một vị khách nào lạ lùng như thế, không kìm nổi nhìn Sở Phàm, lễ phép nói.
Đừng khách khí, thiên sinh.
Mời ngài ạ.
Nói xong thì rời đi.
Sở Phàm uống một ngụm cà phê, một vị đắng khét tràn ngập cả cổ họng.
Thật ra hắn không quen uống loại thức uống này, tuy nhiên đi tới thành phố lớn không thể không theo thời thượng, hoặc uống cà phê, ra vẻ thanh nhã.
Sở Phàm xem xong báo sáng nay, uống gần nửa tách cà phê, một lúc đã là 10 giờ.
Sở Phàm nhìn đồng hồ, thì thào tự nói. Theo lý mà nói thì thằng cha Triệu Thanh kia cũng đã phải đến công ty rồi chứ nhỉ? Sao giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu? Sở Phàm đang nghĩ ngợi chợt thấy ba chiếc xe màu đen đang đi tới tòa nhà Kim Khoa. Sở Phàm nhìn thấy ba chiếc xe này rồi liền bình tĩnh rút từ túi ra đeo bên lưng ra một chiếc ống nhỏm, điều chỉnh ống ngắm bí ẩn nhìn về phía ba chiếc xe kia. Hắn vừa nhìn đã biết ngay hai chiếc xe trước và sau đều là xe vệ sĩ hộ tống. Chính chủ ngồi trong chiếc BMW màu đen ở giữa. Quả nhiên từ mỗi chiếc xe trước và sau đi xuống ba gã đàn ông mặc âu phục sặc sỡ. Sáu gã đàn ông này sau khi xuống xe thì có bốn gã thần sắc để phòng canh chừng chiếc BMW ở giữa. Rồi một gã mở cửa sau chiếc xe, một gã khác dùng thân thể che ở trước cửa xe. Tiếp theo, gã vệ sĩ này đón tiếp một người đàn ông hơn 50 tuổi, nét mặt sáng sủa bước ra khỏi xe. Ngay sau đó trên chiếc BMW cũng có hai gã mặc trang phục vệ sĩ bước xuống. Ngay khi người đàn ông hơn 50 tuổi kia đi ra, đồng tử Sở Phàm mạnh mẽ co rút lại. Hắn điều chỉnh tiêu cự, nhắm vào lão già kia nhìn kỹ. Lúc lão được hộ tống xuống xe, ngay trong chốc lát Sở Phàm đã nhìn thấy được một bên mặt của lão. Nhưng như vậy đã đủ rồi, vì Sở Phàm đã nhìn rõ người đàn ông trung niên này chính là chủ tịch công ty bất động sản Kim Khoa Triệu Thanh. Ngay sau đó, Triệu Thanh được 8 gã vệ sĩ vây xung quanh không một kẽ hở, hộ tống đi đến tòa nhà Kim Khoa. Sau khi Triệu Thanh đi vào tòa nhà Kim Khoa, Sở Phàm cũng thu ống nhỏm của hắn lại. Lúc này hắn phát hiện một người nhân viên của quán cà phê không biết khi nào đã lên tầng 2, hơn nữa còn nhìn hắn một cách rất khó hiểu. Hắn không để ý tới người này, thản nhiên nói. Tính tiền. Mục đích của hắn lần này là điều tra hành tung, và các vấn đề an toàn phòng bị của Triệu Thanh. Cuối cùng có chút ngoài dự kiến là mức độ phòng bị của Triệu Thanh vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới Triệu Thanh tìm đến 8 vệ sĩ để bảo vệ cho mình, hơn nữa đây mới là những người công khai, còn âm thầm hộ vệ nữa thì không biết thế nào nữa. Nếu như Triệu Thanh không thẹn với lương tâm thì bình thường việc gì phải kinh sợ lo lắng làm như vậy làm gì, tìm đến nhiều vệ sĩ như vậy bảo vệ mình. Chẳng lẽ Triệu Thanh dự mưu bắt cóc nhị tiểu thư nhưng cuối cùng lại bị bại lộ là cáo lì hển quan đến, cho nên hắn không thể không tăng cường phòng bị an toàn của bản thân. Hay còn có nguyên nhân nào khác? Sở Phàm không thèm nghĩ nhiều nữa. Hắn thầm nghĩ cứ thăm dò hành tung Triệu Thanh, định ra kế hoạch hành động sau đó đợi chỉ thị của Kỳ Thiên Vũ. Sở Phàm tính tiền xong thì rời khỏi quán cà phê. Ngay khi đi ra hắn nhìn về phía góc đường đối diện thấy có một mỹ nữ cao gầy gợi cảm, thướt tha thon thả, thành thục đang đi tới. Mỹ nữ này sắc mặt có vẻ không tốt lắm, có vẻ đang bực bội. Sở Phàm nhìn kỹ thì phát hiện ra mỹ nữ khêu gợi này không phải ai khác, chính là giáo sư Đại học Yến Hoa hôm qua đã đấu khẩu cùng hắn Lâm Hiểu Tình. Chương 82, lại đóng vai bạn trai. Lâm Hiểu Tình mặc một chiếc váy màu bạc, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi khá gợi cảm, cắt rất vừa vặn với người. Tay đeo một cái túi xách tinh xảo, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu bạc, gõ phát ra tiếng kêu lộp cộp trên nền xi măng theo mỗi bước đi. Lâm Hiểu Tình vẫn xinh đẹp gợi cảm như vậy, khuôn mặt trái xoan trang điểm khéo léo vẫn như cũ mang theo một chút lạnh lùng. Tuy nhiên trên mặt nàng hiện đang mang vẻ bực mình, dường như đang bốc hỏa. Trong lòng Sở Phàm thừa hiểu, nữ nhân vào lúc này tuyệt đối không thể động đến được. Một khi nàng lấy anh ra làm đối tượng để phát tiết, thường thì nàng luôn luôn đúng, cho dù anh nói gì cũng là vô lý hết. Hơn nữa anh nói một câu thì nàng liền dùng 10 câu thậm chí là hàng trăm câu đè bẹp dí điều phản bác của anh. Cho nên, nam nhân thông minh đều hiểu lúc này tốt nhất là nên tránh đi, không thể chính diện giao phong. Ta quá đồng ý với tác giả, tên nào có người yêu hẳn thấy đúng giờ gờ. Sở Phàm cũng không đốc, nên ánh mắt hắn thuận theo tự nhiên từ trên khuôn mặt Lâm Hiểu Tình rời xuống dáng người cao gầy, thon thả khêu gợi, tiếp theo lại rời xuống dưới, dừng lại ở cặp đùi đang đi tất dài màu da gợi cảm của Lâm Hiểu Tình. Ý đồ của Sở Phàm đương nhiên là nhìn toàn thân Lâm Hiểu Tình. Tuy nhiên trong quá trình nhìn, hắn lựa chọn theo hướng từ trên xuống dưới, như vậy có thể thưởng thức hết dáng người ngạo nhân của Lâm Hiểu Tình. Hắn khẳng định là Lâm Hiểu Tình có chú ý tới hắn, nhưng hắn không thể xác định Lâm Hiểu Tình có còn nhớ rõ hắn hay không. Mặc kệ như thế nào, Sở Phàm quyết định làm như không thấy. Hắn nghĩ thầm rằng, chỉ cần mình không chủ động đi tìm phiền toái thì hẳn là phiền toái cũng sẽ không tìm đến cửa nhà mình. Nhưng lúc này hắn sai lầm rồi. Mặc kệ hắn cúi đầu như thế nào, lại giả bộ như là không thấy gì nhưng Lâm Hiểu Tình vẫn đang thẳng tiến về phía hắn. Trên thế giới này, thời điểm diễm phúc tới anh có không muốn nhận cũng không được. Nhưng khi phiền toái tới thì anh có muốn trốn cũng không xong. Chỉ là lúc này đây Sở Phàm không biết được là Lâm Hiểu Tình tìm đến tận cửa là diễm phúc hay là phiền toái. Đó là một vấn đề nghiêm trọng, liên quan đến việc hắn sẽ được lên thiên đường hay phải xuống địa ngục. Lâm Hiểu Tình vẫn nhịp nhàng trên đôi giày cao gót, bước về phía Sở Phàm. Lúc này đột nhiên Sở Phàm nhìn thấy phía sau Lâm Hiểu Tình còn có một người đàn ông. Hắn nhìn Lâm Hiểu Tình lần nữa, cô nàng cũng đang nhìn hắn. Hả, trong mắt Lâm Hiểu Tình dường như có tín hiệu cần sự giúp đỡ. Trong lòng Sở Phàm cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ giữa ban ngày mà Lâm Hiểu Tình lại gặp cái gì gọi là phi lễ hay là cướp giật? Lúc này Lâm Hiểu Tình đã tới gần Sở Phàm, nàng đột nhiên mở miệng nói. A Hảo, anh tới rồi à? A Hảo à? Hóa ra không phải là tới tìm mình. Sở Phàm thầm nghĩ. Nhưng mà không chỉ có vậy, Lâm Hiểu Tình vừa đến gần hắn, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã ôm chầm lấy hắn. Một hương thơm tràn ngập mùi vị nữ tính thành thục xông vào mũi Sở Phàm. Hai ngọn nhũ phong đầy đặn có phần còn hơn cả Tô Phỉ đang dán vào ngực hắn. Sở Phàm không biết làm thế nào nữa cả. Sức hấp dẫn của mình chẳng lẽ lớn đến mức làm cho Lâm Hiểu Tình nhung nhớ ư? Giúp tôi giải quyết cái gã đàn ông đang bám theo đằng sau. Cảm ơn. Lâm Hiểu Tình nhẹ giọng nói bên tai hắn. Lúc này, người đàn ông đi theo sau Lâm Hiểu Tình cũng đã đến gần. Anh ta nhìn Lâm Hiểu Tình cùng Sở Phàm ôm nhau đứng một chỗ, khuôn mặt vốn anh tuấn trở nên tái mét. Lâm Hiểu Tình buông tay ra, nhưng thân thể vẫn dựa vào người Sở Phàm. Nàng nhìn anh chàng kia, lạnh như băng nói. Anh ấy là bạn trai mới của tôi mà tôi đã kể với anh, A Hảo. Lâm Phong, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, từ nay về sau mong anh đừng quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi nữa. Gã đàn ông tên là Lâm Phong kia liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, không khỏi nhíu mày. Trong mắt gã, Sở Phàm quá đỗi bình thường, bất kể là cách ăn mặc hay vẻ bề ngoài nhìn qua không có điểm nào hấp dẫn nữ nhân. Gã không tin là Lâm Hiểu Tình mắt để trên đỉnh đầu lại có thể nhìn đến một người như Sở Phàm. Bởi vậy gã lạnh lùng nói. Hiểu Tình, em cho anh thêm một cơ hội nữa. Em nghe anh giải thích được không? Anh không thể sống thiếu em được. Trở lại bên cạnh anh đi, anh Thủy Chung chỉ yêu có một mình em thôi. Lâm Phong, tôi đã nói rồi. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội nhưng cuối cùng tôi nhận thấy chúng ta thật sự không hợp với nhau. Anh hãy thôi đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa vì tôi đã có bạn trai rồi. Lâm Hiểu Tình kiên quyết nói. Sở Phàm nghe xong nghĩ thầm. Hóa ra Lâm Hiểu Tình và bạn trai cũ rằng có mãi, tuy nhiên đúng là tên Lâm Phong này cứ theo đuổi Lâm Hiểu Tình mãi không chịu bỏ cuộc. Nếu mình đã đóng giả làm bạn trai Lâm Hiểu Tình thì có lẽ nên chuyên nghiệp một chút, phối hợp với cô ấy để sau này đỡ phải tiếc nuối. Sở Phàm nghĩ xong liền vươn tay trái ôm lấy vòng eo tinh tế khêu gợi của Lâm Hiểu Tình, dùng sức kéo về phía ngực. Lúc này hắn đã mơ hồ cảm thấy từng đợt cảm giác mềm mại thoải mái. Lâm Hiểu Tình tâm hồn chấn động. Hiển nhiên nàng không nghĩ Sở Phàm sẽ có hành động như vậy. Tuy nàng đã nói Sở Phàm là bạn trai của nàng, nhưng chỉ là để thoát khỏi Lâm Phong. Nàng không thể ngăn cản Sở Phàm ôm mình, nếu không chẳng phải là tự vạch trần chính mình sao. Lâm Hiểu Tình cố chịu hành vi phi lễ của Sở Phàm, may mà hành động của Sở Phàm vẫn nằm trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Hiểu Tình, anh ta là ai vậy? Sao lại đi theo em? Sở Phàm liếc nhìn Lâm Phong một cái, ra vẻ hỏi. Anh ta là bạn trai cũ mà em đã nói với anh, tên là Lâm Phong. Lâm Hiểu Tình đáp. Không phải em nói đã chia tay với anh ta rồi sao? Làm sao mà anh ta lại cứ như con cún theo đuôi em thế này? Sở Phàm cau mày nói. Lâm Phong nghe vậy sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói. Thằng ôn con, mày nói cái gì thế hả? Mau cút đi cho khuất mắt tao. Lâm Phong, anh ấy là bạn trai của tôi. Người phải lăn đi cho khuất mắt phải là anh mới đúng. Lâm Hiểu Tình lớn tiếng nói. Hiểu Tình, em đi theo anh đi, anh muốn chứng minh cho em thấy anh thật tâm với em. Lâm Phong nói xong liền tiến lên nắm lấy tay phải Lâm Hiểu Tình, mạnh mẽ kéo nàng đi. Buông tay ra Lâm Phong, đồ tồi, buông ra. Lâm Hiểu Tình vừa mắng vừa dùng túi xách đánh vào lưng Lâm Phong, đồng thời nàng quay đầu nhìn về phía Sở Phàm, trong cặp mắt quyến rũ không phải là vẻ ngạo mạn như thường ngày mà là ánh nhìn động lòng cầu xin giúp đỡ. Sở Phàm nhìn ánh mắt van xin của Lâm Hiểu Tình, lại nhìn đến hành vi dã man vô lý của Lâm Phong, không khỏi thở dài bước nhanh đuổi theo. Đang mạnh mẽ kéo Lâm Hiểu Tình đi. Lâm Phong đột nhiên vai phải mình bị một bàn tay mạnh mẽ đè lại, các đốt ngón tay gắt gao kiểm trụ vai phải của mình. Nỗi đau đớn lan truyền khắp toàn thân, khiến anh chàng đột nhiên không thể động đậy được. Tiếp theo anh chàng nghe một thanh âm trầm thấp. Lâm tiên sinh, buông bạn gái tôi ra. Lâm Phong trong lòng giận dữ, quay đầu lại liền thấy vẻ mặt lạnh như băng của Sở Phàm. Buông tay, mẹ mày có biết tao là ai không? Lâm Phong tức giận nói. Tôi nói lại lần nữa, buông bạn gái của tôi ra. Sở Phàm liền tăng thêm lực tay. Đối với thủ kình mạnh mẽ kim cương thủ thì hắn vẫn rất tự tin. Lâm Phong cảm thấy nỗi đau đớn truyền lên từ tâm can đi ra khắp toàn thân. Cảm giác được vai phải của mình như bị bóp nát, đau đớn kịch liệt, hai chân gã phát run, cuối cùng đành buông cánh tay Lâm Hiểu Tình ra, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Sở Phàm. Lâm tiên sinh quả là thức thời. Nhớ kỹ, về sau còn quấy rầy bạn gái của tôi nữa thì anh sẽ không được may mắn như hôm nay đâu. Còn không mau cút đi. Sở Phàm đẩy một cái. Lâm Phong liền lảo đảo nhau cả người về phía trước, suýt nữa thì ngã đập mặt xuống đất. Sau khi đứng vững, Lâm Phong xoa xoa vai phải của mình, lạnh lùng nhìn về phía Sở Phàm, âm trầm nói. Mày cứ chờ đấy. Nói xong lại nhìn về phía Lâm Hiểu Tình, nói từng chữ một. Hiểu Tình, em vĩnh viễn là người của anh. Em chạy không thoát đâu. Nói xong liền quay đầu rời đi. Lâm Hiểu Tình trong mắt hiện lên một tia sầu lo, tiếp theo nàng quay đầu nhìn về phía Sở Phàm thì phát giác Sở Phàm cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Chương 83, anh có thể đi với tôi một lúc được không? Lâm Hiểu Tình bị ánh mắt nóng bỏng của Sở Phàm nhìn chằm chằm, trong lòng hơi hoảng hốt, quay đầu tránh đi, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Sở Phàm cảm thấy hơi khó tin. Lâm Hiểu Tình ngày hôm qua ở sân vận động của Đại học Yến Hoa còn cao ngạo lạnh lùng cãi nhau với hắn, giờ phút này không ngờ lại nói lời cảm ơn với hắn. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra trước đây Lâm Hiểu Tình biểu hiện vẻ cao ngạo lạnh lùng, không quan tâm đến nhân tình thế thái, chẳng qua là vì từ nội tâm nàng có một định kiến bài xích thôi. Nàng không muốn người khác nhìn thấu nội tâm nàng, không muốn người khác biết nội tâm nàng bất lực và bối rối, cho nên vẻ ngoài lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh như băng. Có lẽ giờ phút này Lâm Hiểu Tình mới chính thực là Lâm Hiểu Tình, mới bộc lộ ra bản chất vốn có của mình. Ha ha, không cần cảm tạ, trái lại, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Sở Phàm thản nhiên cười, nói. Gì cơ? Lâm Hiểu Tình khó hiểu nhìn Sở Phàm, đôi môi khêu gợi hơi hình thành một hình chữ O, làm cho người ta không kìm nổi muốn hôn vào đôi môi mềm mại ấy. Bởi vì cô đã cho tôi một cơ hội chuộc lỗi, giảm đi cảm giác có lỗi với cô trong lòng tôi. Sở Phàm chân thành nói. Lâm Hiểu Tình vuốt nhẹ mái tóc, cười nhẹ nói. Ha ha, những lời này của anh tôi không hiểu. Vừa rồi tôi thật sự cảm kích anh đã ra tay cứu giúp, cũng cảm tạ anh đã phối hợp đóng giả làm bạn trai của tôi, đuổi hắn đi. Có thể làm bạn trai của một người xinh đẹp như cô giáo Lâm, dù thật hay giả thì tôi nghĩ bất kỳ nam nhân nào cũng thích. Tôi cũng không ngoại lệ. Sở Phàm dừng một chút, nói tiếp. Cô giáo Lâm, hôm qua ở sân vận động tôi có hơi thất lễ, mạo phạm đến cô, mong cô thứ lỗi. Lâm Hiểu Tình nghe vậy thần sắc ngẩn ra, khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu. Không ngờ một người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng như nàng lại cúi đầu trước một nam nhân, đúng là việc trước nay chưa từng có. Lúc Lâm Hiểu Tình ngẩng lên, hai mắt nàng đều ướt, trên mặt đậm một vẻ sầu bi, trong lòng dường như có rất nhiều tâm sự. Sở Phàm nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Hiểu Tình thì hoảng hốt, vội vàng nói. Cô giáo Lâm, cô không sao chứ? Lâm Hiểu Tình rút ra một cái khăn tay, quay đầu đi lau nước mắt đang trực trào ra, nhẹ nhàng nói. Không có việc gì. Sở Phàm biết Lâm Hiểu Tình nói thế chỉ cho có thôi. Cho dù có là một tên ngu ngốc cũng nhìn ra là Lâm Hiểu Tình có chuyện, nhưng lại là tâm sự cá nhân. Sở Phàm muốn an ủi vài câu nhưng lục mãi trong óc cũng không tìm ra câu nào cho ra hồn, bởi vậy trong lúc nhất thời không khí có chút tẻ nhạt. Sự trầm mặc có chút sầu bi làm cho tâm tình của người ta trở nên trầm trọng. Anh có thể đi cùng tôi một lúc được không? Lâm Hiểu Tình ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Sở Phàm. Đôi mắt trong suốt và đôi môi tươi mọng của nàng làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt nổi. Sở Phàm thấy thời gian còn sớm, nhị tiểu thư vẫn đang còn học. Hắn cũng đã xem qua lịch học của nhị tiểu thư, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa đều có môn học, buổi chiều từ 2 đến 4 giờ cũng thế. Hơn nữa nhị tiểu thư cũng đã nói qua, nàng và Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm cùng nghỉ qua trưa ở ký túc xá, buổi chiều tan học mới về. Bởi vậy cho đến 4 giờ chiều thì Sở Phàm rất rảnh rỗi. Bởi vậy, đối mặt với yêu cầu của Lâm Hiểu Tình, làm sao Sở Phàm có thể cự tuyệt được? Tất nhiên là có thể. Không biết cô giáo Lâm muốn đi đâu? Đương nhiên, nếu cô giáo Lâm vẫn muốn đứng ở đây, tôi cũng vẫn vui vẻ đứng cùng cô. Sở Phàm cười nói. Lâm Hiểu Tình nghe vậy không kìm nổi bật cười. Nàng cười lên bỗng như mùa xuân đến, băng tuyết tan hẳn vẻ lãnh diễm trên mặt và ánh mắt sầu bi cũng đã biến mất. Sở Phàm có chút ngây người, hắn thì thào nói. Chả trách người khác luôn nói thời điểm một cô gái nở nụ cười là thời điểm ngắm nhìn tốt nhất. Lời này quả không sai, không sai. Nếu không thì vào quán rượu ngồi với tôi đi. Đúng rồi, anh có thời gian không? Lâm Hiểu Tình hỏi. Có, hiện cố chủ của tôi đang đi học ở trường. Tôi cũng không có việc gì làm, nếu cô giáo Lâm không ngại tôi sẵn sàng nguyện ý liều mình bồi tiếp quân tử, không, là liều mình bồi tiếp mỹ nữ. Sở Phàm cố ý nói với giọng điệu thoải mái hơn, giảm bớt ưu sầu trong lòng Lâm Hiểu Tình. Thật sự cảm ơn anh. Suýt nữa thì quên, tôi nên xưng hô với anh thế nào với nhỉ? Lâm Hiểu Tình hỏi. Cứ gọi tôi là Sở Phàm, hoặc gọi là Tiểu Sở cũng được. Sở Phàm mỉm cười đáp. Sở Phàm, Tiểu Sở. Thôi tốt nhất gọi anh là Tiểu Sở đi. Như thế thoải mái hơn. Lâm Hiểu Tình nói xong đột nhiên kêu lên. Ái giả, hôm nay tôi không lái xe đi ra ngoài rồi. Tôi có xe, nếu cô giáo Lâm không ngại thì có thể đi cùng xe với tôi.
Sở Phàm nói.
Tiểu Sở, chẳng lẽ anh nói chuyện với người khác đều khách khí như vậy à?
Tôi nghe cũng thấy ngại, lúc đáp lại cũng phải khách khí theo.
Lâm Hiểu Tình cười nhẹ nói.
Sở Phàm gãi gãi đầu, nhún vai nói.
Thực ra nhiều cô gái đều nhận thấy tật xấu này của tôi, đều nói tật xấu này của tôi gọi là hội chứng người đẹp, cứ nhìn thấy cô nào đẹp thì sẽ trở thành như vậy.
Ha ha, không ngờ là anh lại thú vị như vậy.
Lâm Hiểu Tình cười nói, nàng nhận thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn nhiều.
Hiểu Tình, kỳ thật cô không còn không biết hết đâu.
Sở Phàm nghĩ thầm trong đầu, hơn nữa, còn xưng hô thân mật Lâm Hiểu Tình thành Hiểu Tình.
Khi nói chuyện, hai người đi tới nơi Sở Phàm để xe.
Sở Phàm mở khóa, mở cửa xe cho Lâm Hiểu Tình rồi hắn mới ngồi lên xe khởi động chạy tới đường phố có nhiều quán bar.
Chà, chiếc xe này của anh thật là sang trọng.
Lâm Hiểu Tình kêu lên.
Chiếc xe này không phải của tôi mà là của ông chủ.
Sở Phàm nói.
À mà, đúng rồi, ông chủ của anh là ai?
Nhớ rõ hôm qua anh còn nói cổ chủ của anh còn là học sinh của tôi đúng không?
Lâm Hiểu Tình hứng thú hỏi.
Cô ấy tên là Kỷ Tiêm Vân.
Tôi gọi cô ấy là Nhị Tiểu Thư.
Sở Phàm đáp.
Ồ, hóa ra Tiểu Vân là cố chủ của anh ngươi à, cô bé này rất đáng yêu, tôi cũng rất quý cô bé. Nhưng mà cô bé hơi ham chơi, chắc là người trong nhà lo lắng nên mới mời anh đến làm vệ sĩ cho cô ấy.
Lâm Hiểu Tình nói.
Hóa ra cô giáo Lâm cũng biết Nhị Tiểu Thư.
Đúng rồi, Nhị Tiểu Thư tuy nói tính cách có hơi tự do ngẫu hứng, nhưng lại không có tính kiêu ngạo ngang ngược của mấy Thiên Kim Tiểu Thư khác, đúng là khiến người ta yêu mến.
Sở Phàm nói.
Tiểu Sở.
Lâm Hiểu Tình đột nhiên kêu lên.
Gì cơ?
Sở Phàm quay đầu sang liền thấy được ánh mắt chân thành dịu dàng của Lâm Hiểu Tình.
Anh về sau cứ gọi tên thẳng tên tôi thôi, đừng gọi là cô giáo Lâm nữa.
Lâm Hiểu Tình nhìn thẳng vào Sở Phàm, một gương mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp làm người ta không dám nhìn trực tiếp.
Lúc này Sở Phàm đã lái xe tới quán rượu rồi.
Chương 84, người phụ nữ dễ bị tổn thương.
Sở Phàm dừng xe, sau đó dẫn Lâm Hiểu Tình vào quán bar nổi tiếng khu này, Ba Sơ Bầy. Hắn đương nhiên vẫn nhớ rõ lần mà hắn bịt mặt dạy dỗ Trần Tuấn Sinh ở cái bar này. Lần đó là do hắn che mặt, khiến cho Trần Tuấn Sinh nghi ngờ thân phận của hắn, cuối cùng lại tưởng là Lâm Phi Giật gây ra. Vậy nên Sở Phàm mới thành công xúi hai tên đần độn Trần Tuấn Sinh và Lâm Phi Giật muốn theo đuổi Nhị Tiểu Thư đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn bản thân mình thì rảnh rang bắc ghế xem kịch.
Sở Phàm cùng Lâm Hiểu Tình vào ba sở để tìm một cái bàn ngồi xuống, tiếp viên trong quán đài tới, hỏi bọn hắn muốn uống cái gì.
Lâm.
Hiểu Tình, cô muốn uống gì?
Sở Phàm hỏi.
Cho tôi một cốc Chivas, gấp đôi soda, thêm trà lạnh.
Lâm Hiểu Tình nói.
Được, vậy vị tiên sinh này uống gì?
Tiếp viên kia hỏi.
Sở Phàm suy nghĩ một chút, nói.
Cho tôi một ly hẹn nẹ xì trắng, không cần soda.
Một lát sau, tiếp viên đã mang rượu tới.
Lâm Hiểu Tình nhấp nhẹ một ngụm, một hương vị thơm mát thấm vào cổ họng, rượu lẳng lặng thấm vào sau.
Chivas vốn là rượu mạnh, thêm soda, trà lạnh vào uống lên đúng là đủ mọi hương vị.
Sở Phàm vẫn đang nhìn Lâm Hiểu Tình, một cô nàng xinh đẹp kiểu diễm đang uống rượu, động tác tuyệt đối mê hồn. Động tác này mang theo vẻ suy sụp cùng cuồng nhiệt, trên người phát ra vẻ gợi cảm, hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ đàn ông. Dường như Lâm Hiểu Tình đang có tâm sự chồng chất, dáng vẻ uống rượu của đúng là làm mê đắm lòng người. Mỗi cử động đều làm cho người ta không thể chống cự sự hấp dẫn, vẻ lơ đãng khi uống lại càng động lòng người. Thảo nào mà mấy cô nàng ở quán bar đều là mục tiêu của các cao thủ săn gái. Lâm Hiểu Tình hình như cũng nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Sở Phàm. Nàng nhẹ nhàng buông ly rượu, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Lúc này Sở Phàm đã cầm chén hẹn nẹt xì lên uống một ngụm, mùi rượu tinh khiết thấm vào cổ họng, động tác uống rượu của hắn cũng che lấp đi ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Hiểu Tình vừa nãy. Đối với những cô nàng như Lâm Hiểu Tình, hành động vừa rồi chắc chắn không qua khỏi mắt nàng, nàng thản nhiên cười nói.
Anh có biết không, hôm qua tôi khóc cả đêm, khóc đến hết hơi liền lăn ra ngủ.
Sở Phàm nghe vậy hơi bất ngờ.
Hắn biết, với phụ nữ, hay thậm chí cả với đàn ông, khóc là phương thức giải tỏa đau buồn đơn giản nhất. Nhưng mà khóc suốt đêm đến tiếp đi như Lâm Hiểu Tình thì không chỉ là buồn bã bình thường, mà phải là đau lòng và bất lực, thậm chí có thể nói là luẩn quẩn trong lòng, không thể thoát ra được.
Vì sao vậy?
Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra?
Sở Phàm lo lắng hỏi.
Không sao, chỉ là vì những lời nói của anh hôm qua, làm tôi nghĩ cả buổi tối, nghĩ đến lúc không nghĩ được nữa thì không kìm nổi mà khóc.
Lâm Hiểu Tình nói.
Sở Phàm nghe vậy cảm thấy hổ thẹn, hắn áy náy nói.
Thật lòng xin lỗi cô, tôi.
Không, không phải là lời nói của anh làm tổn thương tôi, mà là anh nói rất đúng, nói thẳng vào sự thật trong lòng tôi, cái sự thật mà tôi không dám đối mặt với nó.
Đúng như anh nói, tôi nghĩ muốn được tự do cả về thể xác lẫn tinh thần thì phải phá tan hết tất cả sự ràng buộc, nhưng mà tôi không thể làm được. Lâm Hiểu Tình vừa nói vừa nức nở. Sở Phàm cầm chiếc khăn tay đưa ra, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần cô quyết tâm thì có cái gì trói buộc được. Cô có thể nói với tôi tại sao cô lại đau khổ vậy không? Tình yêu, hôn nhân, gia đình, tất cả mọi mặt. Lâm Hiểu Tình nức nở nói. Sở Phàm thầm nghĩ đến tên Lâm Phong kia, hắn hỏi. Tất cả là đều có liên quan đến tên Lâm Phong kia phải không? Lâm Hiểu Tình gật đầu, cười tươi làm rung động lòng người, chậm rãi nói. Trước khi quen Lâm Phong, tôi cũng đã từng yêu nhiều lần, nhưng mà tất cả đều thất bại. Những người đó đều chỉ đam mê dung mạo cùng thân thể của tôi, nhưng tôi lại là một người truyền thống, kiên quyết không quan hệ trước khi kết hôn, do đó mà tất cả những gã đó đều bỏ tôi mà đi. Càng về sau tôi càng hiểu rõ được bản chất của đàn ông các anh, vì vậy mà tôi luôn luôn ghét bỏ đàn ông. Khi tôi đang mất hết can đảm với tình yêu thì gặp được Lâm Phong. Hắn là học trò của một cán bộ cao cấp, hắn mãnh liệt theo đuổi tôi. Lúc đầu hắn thật sự là rất tốt, anh Tuấn, hào hoa phong nhã. Trước khi tôi nhận lời yêu hắn, tôi cũng nói rõ lập trường của mình là kiên quyết không quan hệ trước hôn nhân, không ngờ hắn lại đồng ý, vì thế tôi rất sung sướng. Lâm Hiểu Tình dừng một chút, nói tiếp. Cứ như thế, tôi với hắn yêu nhau vài năm. Rồi tôi cũng đưa hắn về ra mắt bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi rất thích hắn. Hơn nữa, gia đình hai bên cũng có chút quan hệ. Cho nên bố mẹ tôi rất tán thành cho tôi và hắn cưới nhau. Lúc ấy, tôi cũng đồng ý cưới hắn, vì hắn đối xử rất tốt với tôi, cẩn thận chăm sóc tôi từng chút một. Nhưng càng về sau hắn càng thay đổi. Có vài lần hắn uống rượu say mà thô bạo bắt tôi phải quan hệ, vì tôi kiên quyết phản kháng nên hắn không làm gì được. Sau đó, tôi phát hiện ra hắn có bùa ở bên ngoài, mà lại không chỉ là một người. Điều này khiến tôi hết sức đau lòng. Tôi liền hỏi hắn vì sao lại làm như vậy, ai ngờ hắn thản nhiên bảo tình yêu là do cả tinh thần cùng thể xác tạo thành. Hắn nói tôi với hắn là yêu nhau về tinh thần là chính thôi, hắn cũng có nhu cầu về thân thể, nên phải tìm người phụ nữ khác để được sảng khoái. Lâm Hiểu Tình nói đến đây đã không kìm được nước mắt nữa. Vì vậy cô muốn bỏ hắn. Sở Phàm hỏi. Tôi muốn bỏ hắn, nhưng lại cảm thấy không thể bỏ được. Tôi đối với hắn cũng không biết là yêu hay hận nữa. Mà mỗi lần hắn thấy tôi giận lại chủ động nhận lỗi. Cầu xin tôi tha thứ, tôi lại tha cho hắn. Nhưng chỉ được dăm ba ngày hắn lại đi theo người phụ nữ khác, ta cũng hết cách. Lâm Hiểu Tình nói đến đây đã không kìm được nữa, khóc lớn. Sở Phàm thở dài, đi qua ngồi cạnh Lâm Hiểu Tình, dịu dàng an ủi. Hiểu Tình, cô không cần phải như thế, loại đàn ông như hắn không xứng đáng được tha thứ, cũng không đáng để cô phải đau khổ chờ đợi. Tôi biết, nhưng khi tôi muốn bỏ hắn mà đi thì hắn lại không chịu, hắn quyết không chịu, hắn dùng quyền thế trong nhà để uy hiếp tôi. Hắn còn tuyên bố, không chiếm được thân thể tôi hắn sẽ không để cho tôi được thoát khỏi hắn. Giờ hắn giống như cái cùm đang xích tôi lại, tôi muốn trốn tránh hắn nhưng mà không làm gì được, tôi bất lực rồi. Lâm Hiểu Tình nói xong liền ôm lấy Sở Phàm, khóc nức nở. Những giọt nước mắt thương tâm bất lực của cô theo hai gò má chậm chậm chảy xuống. Sở Phàm vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Lâm Hiểu Tình. Lúc này, hắn không biết phải nói gì, chỉ có thể để Lâm Hiểu Tình thoải mái khóc trên vai hắn. Có lẽ, lúc này không cần nói gì cả. Chỉ cần cho Lâm Hiểu Tình một bờ vai để dựa vào là đủ rồi. Lúc này, quán ba lại vang lên ca khúc của Vương Phi Người Phụ Nữ Dễ Bị Tổn Thương. Lời ca cực kỳ buồn thảm, rất giống với tâm trạng lúc này của Lâm Hiểu Tình. Chương 85, Cảm ơn bờ vai của anh. Tiếng nhạc đau thương vang vọng khắp quán ba. Thân thể của Lâm Hiểu Tình đã dần ổn định trở lại, nhưng cô vẫn dựa vào vai Sở Phàm. Nước mắt trên mặt đã khô, đôi mắt xinh đẹp trải qua cơn khóc lại càng thêm ướt át, thật sự là dụ người. Sở Phàm vốn là vỗ nhẹ lên lưng Lâm Hiểu Tình, không ngờ lúc này tay hắn lại quàng sau lưng cô. Hắn hiểu rõ rằng hắn đang ôm một cô gái thành thục như một trái đào chín. Hắn còn biết rằng bộ ngực vĩ đại của Lâm Hiểu Tình vẫn đang dán vào ngực hắn. Nhưng lúc này trong đầu hắn không hề có một chút suy nghĩ bậy bạ nào, bọn họ giống như hai linh hồn cô đơn ôm nhau, tìm kiếm một chút ấm áp trong lòng. Lúc này, tuy nói rằng Lâm Hiểu Tình xinh đẹp vô ngần, làm cho người khác phải xấu hổ, nhưng khi biết được sự đau khổ của cô ấy, có người đàn ông nào lại nghĩ được những chuyện bậy bạn? Nếu có, thì thật sự là không bằng cầm thú. Thật lâu sau, Lâm Hiểu Tình mới buông tay đang ôm Sở Phàm ra, ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng đỏ, làm cho khuôn mặt tái nhợt lúc này như có thêm sức sống, nhẹ giọng nói. Cảm ơn bờ vai của anh. Không cần khách sáo, cô đã khá hơn chút nào chưa? Sở Phàm hỏi. Giờ đã thấy tốt hơn rồi. Lâm Hiểu Tình sửa lại quần áo một chút, nói. Cho đến khi nào tâm bệnh của cô chưa dứt, cô sẽ chưa thể vui vẻ được. Sở Phàm nói. Lâm Hiểu Tình thở dài, đáp. Anh nói đúng, anh từng nói với tôi, nếu mình không làm cho mình khổ sở thì người khác sẽ không bao giờ làm cho mình buồn phiền được. Bởi vì thật sự đó là do chính bản thân mình, do mình không dứt bỏ được nó. Đúng là tôi thật sự không biết làm sao dứt bỏ nó. Có đôi khi tự mình bỏ đi là cách tốt nhất để dứt bỏ. Cô biết hắn làm cho nhiều người phải chịu đau khổ, sao không quyết định bỏ hắn mà đi chứ? Sở Phàm nhìn Lâm Hiểu Tình hỏi. Tôi vốn định cùng hắn sống với nhau cả đời, nhưng lại phát hiện hắn đã rất nhiều lần phản bội tôi đã muốn bỏ đi cái tình cảm này. Nhưng mà hắn lại không chịu, hắn quyết không buông tha, mà tôi cũng hết cách. Lâm Hiểu Tình bất lực nói. Sở Phàm thở dài, phụ nữ đều muốn mình là người tình duy nhất của đàn ông, mà khi phát hiện ra mình không phải thì thật sự là rất khổ sở, như Lâm Hiểu Tình vậy. Mà đàn ông đều muốn là mối tình đầu của phụ nữ, đều muốn chiếm được người phụ nữ đó, trước khi chiếm được tuyệt đối sẽ không dứt bỏ, như Lâm Phong vậy. Chính vì gã không muốn bỏ cho nên mới làm cho Lâm Hiểu Tình như bị kìm kẹp bức bách bởi xiềng xích. Như cô nói thì cô muốn thoát khỏi Lâm Phong là điều hoàn toàn có thể. Nhưng cô cảm thấy bất lực có phải còn vì áp lực nào khác? Sở Phàm nhấp một ngụm rượu, hỏi. Lâm Hiểu Tình nghe xong giật mình. Lời nói của Sở Phàm như một cây kim đâm thẳng vào trong lòng cô, đâm trúng những nỗi buồn trong lòng cô. Cô muốn nhìn thật kỹ người đàn ông này, tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng lại có thể làm cho người khác thấy khiếp sợ, đôi khi giống như có thể đọc được ý nghĩ của người khác, cách xử sự ra bên ngoài rất bình tĩnh cùng trí tuệ lại càng làm cho người ta phải thán phục. Lâm Hiểu Tình cảm thấy Sở Phàm không phải là một người bình thường. Trước kia hắn chắc chắn phải trải qua rất nhiều chuyện, vậy mới có thể bình tĩnh phân tích như vậy. Áp lực gia đình cũng có. Cha mẹ tôi cực kỳ tán thành việc tôi với Lâm Phong cưới nhau. Hơn nữa, tôi có thể đi dạy ở Đại học Yến Hoa là do bố của Lâm Phong trợ giúp, cho nên tôi mới có cơ hội. Năng lực của tôi thì rất tốt, nhưng Đại học Yến Hoa cũng không thiếu giáo viên giỏi. Tôi có thể đi dạy hoàn toàn là do nhà Lâm Phong hỗ trợ. Còn do một số lý do khác nữa, tất cả cộng lại khiến tôi rất khó thoát khỏi Lâm Phong. Lâm Hiểu Tình đáp. Sở Phàm cuối cùng đã biết vì sao Lâm Hiểu Tình đau khổ đến vậy. Nàng muốn rời bỏ Lâm Phong, nhưng lại bị người nhà phản đối. Người thân của nàng hết sức đồng ý nàng cưới Lâm Phong. Hơn nữa công việc của nàng ở Đại học Yến Hoa lại là do nhà họ Lâm giúp đỡ. Thế cũng khó trách nàng muốn thoát khỏi Lâm Phong mà không được. Chuyện Lâm Phong có bồ cô có nói với người nhà không? Sở Phàm hỏi. Chưa, việc này tôi chưa nói với người nhà. Lâm Hiểu Tình đáp. Nếu cô đã muốn bỏ Lâm Phong, đầu tiên là phải được người thân đồng ý, tại sao cô lại không đem chuyện của Lâm Phong nói với họ? Nếu người nhà cô biết con người thật của Lâm Phong thì sẽ ủng hộ cô đấy. Sở Phàm thành thực nói. Lâm Hiểu Tình nghe thấy thế, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Sở Phàm nhìn Hiểu Tình, nói tiếp. Việc này vốn là việc riêng của cô, tôi không tiện nói nhiều, nhưng có một câu tôi hay nói, tình yêu như con chim hai cánh vậy, một cánh là nam, một cánh là nữ. Trừ phi hai cánh cùng nhau chuyển động thì chim mới có thể bay, còn không, con chim sẽ vĩnh viễn không thể bay lên bầu trời được. Nó cũng như tình yêu là chuyện của hai người, nếu hai người cùng chung chí hướng, yêu thương hỗ trợ lẫn nhau thì tình yêu mới có thể sống mãi. Ngược lại, nếu hai người không thể đồng tâm hiệp lực với nhau, một bên phản bội, lúc đó tình yêu chắc chắn sẽ chết. Lời nói của Sở Phàm giống như một hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ yên ả trong lòng Lâm Hiểu Tình, gợi nên muôn vàn tầng sóng. Lâm Hiểu Tình trầm tư thật lâu, rốt cục mỉm cười nói. Cảm ơn anh, tôi biết phải làm sao rồi. Tôi tin cô sẽ làm được. Sở Phàm cũng cười nói. Nào, tôi với anh uống một chén. Lâm Hiểu Tình nâng chén rượu nói. Sở Phàm mỉm cười cụng ly với Lâm Hiểu Tình. Nhấp một ngụm rượu, tâm tình của hắn trở nên vui vẻ hẳn ra. Tôi thấy anh là một người đàn ông rất tốt, thành thật, có trách nhiệm. Nếu tôi gặp anh sớm hơn vài năm, không chừng đã theo đuổi anh rồi. Lâm Hiểu Tình đang nghiêm mặt, đống cười gian nói. Hả? Xin lỗi tôi thật ngốc, nghe không hiểu được ý cô nói. Sở Phàm trên mặt ẩn hiện ý cười, nói. Điều đó rất đơn giản, một người phụ nữ đã thất bại quá nhiều lần trong tình yêu như tôi đối với anh chỉ như một bà già, anh sẽ không có hứng thú, đúng không? Lâm Hiểu Tình có vẻ hơi kích động, hỏi. Thật sao? Vậy thì tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này chứ? Sở Phàm nói tiếp. Tình yêu không phân biệt sớm hay muộn, có một số người còn chưa sinh ra cũng đã được nói đến chuyện yêu đương, ví dụ như hôn nhân định trước. Mà cũng có những người đến 80 mới có thể cưới vợ, vui vẻ lúc cuối đời. Hơn nữa, phụ nữ các cô như rượu, càng để lâu lại càng tinh khiết và thơm mê người. Sở Phàm nói xong nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt thích thú. Anh có ý gì? Lần này là đến tôi không hiểu. Lâm Hiểu Tình tròn mắt hỏi. Không có ý gì, chính là. Sở Phàm nói xong ánh mắt đảo qua ngực Lâm Hiểu Tình, bộ ngực căng tròn, đúng là một bộ ngực hoàn mỹ mà. Chỉ là cái gì? Lâm Hiểu Tình nhìn theo ánh mắt Sở Phàm, trong nháy mắt mặt đã ửng đỏ. Là tôi muốn nói, cô rất xinh đẹp, nhưng cô cười lên càng xinh đẹp hơn. Sở Phàm thu hồi ánh mắt, nói. Ha ha ba. Lâm Hiểu Tình thoải mái cười, cô đã nhận ra đã lâu lắm rồi cô chưa cười thoải mái như vậy. Chương 86, thái độ của đại tiểu thư. Tòa nhà quốc cảnh. Tòa nhà hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhất trên phố tài chính không nghi ngờ gì chính là tòa cao ốc quốc cảnh. Cao ốc này cao tới 60 tầng là trụ sở chính của công ty quốc cảnh. Cả đất nước này có đến hàng nghìn hàng vạn người muốn được làm việc ở đây, dù gì thì đây cũng là công ty bất động sản lớn nhất cả nước. Tầng 18 của tòa nhà này là phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Trong phòng, đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đang ngồi tại bàn làm việc chuẩn bị lại các giấy tờ của buổi họp sáng, mắt cô hơi nhíu lại, không kìm nổi phát ra tiếng thở dài. Ở buổi họp sáng nay, quản lý tiêu thụ ở khu Hoa Bắc đã làm một bảng tổng kết. Theo bảng tổng kết này thì nửa tháng vừa rồi, công ty quốc cảnh chỉ bán được có 5 cửa hàng ở khu thương mại Lam Cảnh mới khai thác ở phía Tây, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của công ty. Thành tích như vậy Kỷ Tiêm Tiêm cũng không biết làm sao để báo cho cha mình. Nguy cơ khủng hoảng tài chính quốc tế đối với công ty là một hiểm họa không thể dự đoán được, các quản lý khi tham gia dự họp đều đưa ra ý kiến, trong đó ý kiến được tán thành nhất chính là hạ giá. Thật ra hơn một tháng nay các gian hàng ở khu thương mại Lam Cảnh đã giảm giá rất nhiều. Cái giá hiện nay đã là giá rất thấp mà công ty có thể chấp nhận được. Nếu giảm nữa công ty sẽ chịu lỗ rất lớn. Chuyện này đã làm cho nàng cảm thấy đau đầu không thôi, liên tục mở các cuộc họp. Trong các cuộc họp, quản lý các bộ phận đã dựa trên tình hình giá cả và các quy chế trên thị trường đưa ra một loạt các giải pháp, nhưng vẫn không có nhiều tác dụng. Công ty cũng đã cử người đi điều tra thị trường vài lần, kết quả điều tra cho thấy người tiêu dùng hiện nay đều đang chờ cho tới khi các công ty địa ốc giảm giá tiếp nữa. Đến mức thấp nhất có thể thì khi đó họ mới lại mua nhà. Hai ngày nữa cha sẽ trở về, làm sao nói chuyện với người đây? Kỷ Tiêm Tiêm thở dài, đứng lên đi đến cửa sổ, nhìn xuống thành phố ở phía dưới, cảm xúc lẫn lộn. Lúc này, có ai đó gõ cửa, tiếng gõ cửa làm Kỷ Tiêm Tiêm tỉnh lại, nói. Vào đi. Cửa mở ra có một người trẻ tuổi khôi ngô đi vào, đó là Tần Khải. Hắn đang cầm trong tay một ly cà phê nóng, nói. Tiêm Tiêm, anh đem cho em một ly cà phê. Đặt ở trên bàn em nhé. Kỷ Tiêm Tiêm nhìn Tần Khải, trong lòng hơi rung động, thầm nghĩ, mình có nên tiếp tục cùng hắn chiến tranh lạnh không nhỉ? Tiêm Tiêm, có phải em đang lo lắng chuyện ở khu thương mại Lam Cảnh không? Tần Khải hỏi. Kỷ Tiêm Tiêm không đáp, không biết vì sao mà nàng có cảm giác, khi mình nhìn thấy Tần Khải sẽ thấy không thoải mái. Tiêm Tiêm, hay là việc để tiêu thụ khu thương mại Lam Cảnh cho anh làm đi? Việc hợp tác với công ty sắt thép An đã bước đầu thành công, anh cũng có thời gian rảnh giúp em. Tần Khải thành thật nói. Kỷ Tiêm Tiêm nghe vậy không khỏi tức giận, thầm nghĩ, việc hợp tác với công ty sắt thép An lần trước ga đã trực tiếp khiêu khích mình, không thèm hỏi qua mình, trực tiếp tìm cha để thương lượng. Trong mắt ga vốn không có tổng giám đốc khu Hoa Bắc là mình đây. Hừ, bây giờ lại muốn nhận việc tiêu thụ ở khu Lam Cảnh. Hắn muốn tranh công hay khinh mình vô năng? Kỷ Tiêm Tiêm ta không tin không có Tần Khải nhà ngươi không tiêu thụ được nhà ở khu Lam Cảnh. Nghĩ xong xuôi, Kỷ Tiêm Tiêm lạnh lùng nói. Không cần. Cha tôi nếu đã đem việc tiêu thụ ở khu Lam Cảnh giao cho tôi chính là tin tưởng tôi sẽ hoàn thành công việc này, để cho cha an tâm. Tần Khải nghe thấy giọng điệu lạnh như băng của Kỷ Tiêm Tiêm, trong lòng quýnh lên, vội nói. Tiêm Tiêm, là anh thật tâm muốn giúp em mà, muốn làm việc vì công ty thôi. Anh tuyệt không có ý gì khác. Tôi chưa từng nghi ngờ về năng lực cùng thái độ làm việc của quản lý Tần, tuy nhiên anh cũng có việc chưa làm xong đấy. Bao giờ anh hoàn thành được việc đàm phán với công ty Kiến Cương thì ta nói tiếp. Còn về khu Lam Cảnh thì tôi sẽ hoàn thành được chỉ tiêu của khu vực này. Kỷ Tiêm Tiêm lạnh nhạt nói. Tiêm Tiêm, gần đây có phải chúng ta có việc gì hiểu lầm không? Sao anh cảm thấy thái độ của em với anh khác hẳn với trước kia? Tần Khải hỏi. Chúng ta trước kia chưa từng có cái gì, đương nhiên cũng sẽ không có hiểu lầm gì. Được rồi, nếu quản lý Tần không có việc gì nữa thì xin mời đi ra dùng tôi. Kỷ Tiêm Tiêm nói. Tiêm Tiêm, em đừng đối xử với anh như vậy được không? Nửa tháng trước chúng ta không phải như thế này, khi đó chúng ta còn nói cười cười, thường xuyên đi ăn cùng nhau, giờ tính ra đã nửa tháng rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau, Tiêm Tiêm, tối nay anh mời em đi ăn, được không? Tần Khải vội va nói. Không, tối nay tôi ăn cơm ở nhà, quản lý Tần còn có việc gì không? Kỷ Tiêm Tiêm đáp. Tiêm Tiêm. Tần Khải không kìm được chạy lên, kích động nói. Tiêm Tiêm, có phải tại cái tên Sở Phàm kia mà em như thế này không? Anh không tin hắn là bạn trai của em, người như hắn không xứng với em. Kỷ Tiêm Tiêm nghe vậy trong lòng lại càng khó chịu, so ra thì Sở Phàm còn tốt hơn Tần Khải nhiều, hơn nữa lại càng có phong cách đàn ông. Cô lạnh lùng nói. Anh khinh thường anh ấy ư? Cũng đúng thôi, quản lý Tần tuổi còn trẻ mà đã là tổng quản lý khu Hoa Bắc của tập đoàn Quốc Cảnh, tương lai tiền đồ sáng lạ. Còn Sở Phàm không quyền không thế, không có vẻ gì xuất sắc, tất nhiên là quản lý Tần khinh thường anh ấy rồi. Nhưng tôi thích Sở Phàm, tôi cam tâm tình nguyện làm bạn gái anh ấy. Đây là việc riêng của tôi, quản lý Tần có quyền gì mà hỏi như vậy?
Không, anh không tin, Tiêm Tiêm, chẳng lẽ em không biết tình cảm của anh với em sao?
Tiêm Tiêm, nếu anh làm sai cái gì thì hãy nói cho anh biết, để anh sửa lại, được không?
Cầu xin em đừng lạnh lùng với anh như thế.
Tần Khải đau khổ cầu xin.
Quản lý Tần, bây giờ đang là thời gian làm việc, không nên ở văn phòng của tôi bàn về việc tình cảm riêng tư nữa. Hơn nữa tôi cũng muốn nhắc anh, tôi là cấp trên của anh không nên gọi thẳng tên tôi như thế.
Kỳ Tiêm Tiêm thờ ơ nói.
Tiêm Tiêm, anh.
Tần Khải còn chưa dứt lời đã bị Kỳ Tiêm Tiêm ngắt lời.
Quản lý Tần, chẳng lẽ anh chưa hiểu lời tôi nói sao?
Kỳ Tổng.
Tần Khải mặt biến sắc tái nhợt, khó khăn nói.
Quản lý Tần còn có việc gì nữa không?
Nếu không có thì xin anh ra ngoài, tôi còn có một ít tài liệu muốn đọc.
Kỳ Tiêm Tiêm nói.
Tần Khải ngập ngừng như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng thở dài, nói.
Không có gì.
Nói xong liền chán nản quay người rời đi.
Kỳ Tiêm Tiêm nhìn Tần Khải rời đi, hừ lạnh một tiếng.
Thật là một tên kiêu căng phách lối.
Tiểu Sở có cái gì không tốt chứ, không ngờ hắn lại dám khinh thường Tiểu Sở.
Theo ta thì Tiểu Sở còn tốt hơn tên Tần Khải ngươi đến mấy trăm lần.
Kỳ Tiêm Tiêm nói xong nhìn thấy ly cà phê mà Tần Khải đặt lên bàn, nàng liền cầm ngay nó ném vào thùng rác.
Chương 87, Thỉnh cầu của Lâm Hiểu Tình.
Một người đàn ông có thể hấp dẫn phụ nữ hay không có thể nhận ra trong quá trình hai người ở chung với nhau.
Một người đàn ông chân chính có sức thu hút có thể làm cho một người phụ nữ đang u buồn trở nên cười thoải mái, có thể khiến cho người ấy vốn đang buồn bã quên mất luôn phiền não ưu sầu. Đây là một loại năng lực đặc biệt, không phải ai cũng có. Cho nên đàn ông mà làm cho phụ nữ khóc thì không đáng cho chúng ta tôn trọng, nhưng nếu có thể làm cho phụ nữ cười thì đáng cho chúng ta học tập.
Lâm Hiểu Tình nhận ra khi mình ở cùng một chỗ với Sở Phàm thì tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.
Nàng nhận ra dung mạo của Sở Phàm không nổi bật nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, giống như một viên ngọc được giấu trong cát, chỉ khi đào sâu xuống mới phát hiện được ánh sáng chói lòa của nó.
Tiểu Sở, tuổi của anh cũng không lớn nhưng sao tôi thấy anh lại hiểu biết nhiều như vậy?
Lâm Hiểu Tình cười nói.
Không lớn, vẫn đang ở tuổi đẹp nhất của đời người.
Tuy nhiên con người tôi thoạt nhìn có vẻ già hơn tuổi, có thể là do khuôn mặt tôi hơi đen.
Ví như cô, chẳng những xinh đẹp mà làn da trắng non như vậy, nhìn qua còn tưởng chỉ mới 18 tuổi.
Sở Phàm nói.
Lâm Hiểu Tình không kìm nổi xì một cái cười rộ lên, nói.
Đừng trêu tôi thế được không, tôi cũng già rồi, còn nói tôi thoạt nhìn giống cô gái 18 chẳng phải là trêu tôi sao.
Tất cả phụ nữ khi nói như vậy đều đang mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại không thừa nhận.
Lúc này một người thông minh chỉ cần khen một câu đúng lúc khẳng định sẽ có hiệu quả lớn. Đảm bảo nàng ta đối với ngươi ấn tượng sẽ tốt hơn nhiều.
Sao mình có cảm giác cha tác giả viết chuyện chỉ cách tán gái thế nhỉ?
Giờ gờ.
Có trời đất chứng giám tôi nói thật.
Nếu cô không mặc bộ đồ công sở này mà mặc vào một bộ quần áo học sinh đi ở Đại học Yến Hoa đảm bảo sẽ là hoa khôi giảng đường.
Sở Phàm nhìn Lâm Hiểu Tình cười nói.
Hắn phát giác mỗi lần nhìn Lâm Hiểu Tình thì ánh mắt của mình cuối cùng đều rời xuống bộ ngực sinh động.
Nó dường như có siêu cường dẫn lực, luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Bất luận ngươi có bí mật nhìn như thế nào đi nữa thì phụ nữ cũng nhanh chóng biết được khi nào mà đàn ông nhìn vào bộ ngực của họ.
Cho nên Lâm Hiểu Tình đương nhiên có thể cảm giác được ánh mắt Sở Phàm đảo qua bộ ngực của mình.
Tuy nhiên nàng làm như không thấy, tình huống như vậy nàng đã trải qua rất nhiều.
Mỗi người đàn ông tiếp xúc với nàng không có ai là không nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, nhưng là không biết vì sao mà nàng cảm thấy khi Sở Phàm làm ra vẻ lơ đãng nhìn vào bộ ngực của nàng thì nàng lại cảm thấy có một loại cảm giác khô nóng khác thường.
Điều này làm cho nàng cảm thấy thật khó tin, trước kia mỗi khi nam nhân nào ngắm loạn thân thể của nàng thì nàng đều cảm thấy tức giận, nhưng đối với Sở Phàm nàng lại không hề có cảm giác tức giận, hơn nữa trong tiềm thức nàng còn không tự chủ được ưỡn ngực, thẳng người. Làm cho bộ ngực của mình càng thêm mãnh liệt, càng kích tình.
Lâm Hiểu Tình nghĩ trong lòng nếu như Sở Phàm không nhìn chằm chằm vào ngực nàng xem ra hắn không phải là đàn ông, ít ra không phải là một người đàn ông chân chính.
Đối với dáng người của mình, Lâm Hiểu Tình vẫn vô cùng tự tin.
Lâm Hiểu Tình lại uống một ngụm rượu, ly chỉ và kia nàng đã uống hết 2/3.
Lúc này hơi men bắt đầu phát huy tác dụng, nàng cảm giác được mình bắt đầu có cảm giác say, tuy nhiên nàng lại thích cảm giác này, mỗi khi như vậy nàng sẽ không phải suy nghĩ nhiều.
Tôi nhận ra, anh cũng không thành thật như vẻ bề ngoài.
Lâm Hiểu Tình uống rượu xong, mắt lờ đờ mông lung nói.
Sở Phàm nghe vậy liền giật mình, hắn vội vàng rời mắt khỏi bộ ngực của Lâm Hiểu Tình, rồi cười nói. Chẳng lẽ cô muốn cả đời này tôi không lấy được vợ sao? Lâm Hiểu Tình không hiểu lời này, không khỏi hỏi. Anh vậy là có ý gì? Đừng có sâu sắc như thế chứ. Khụ khụ. Sở Phàm ho khan hai tiếng, nói. Ở xã hội hiện nay, một người đàn ông thành thật làm sao có thể làm cho phụ nữ vui được, mà không làm cho họ vui thì làm sao lấy được vợ. Cho nên, để nối roi tông đường, tôi cũng đành trở nên không thành thật. Ha ha. Lâm Hiểu Tình không kìm nổi cười ra tiếng, nàng nói. Anh thật là, miệng lưỡi chân chu, lại còn rào biện. Sở Phàm cười khổ, túi đầu uống một ngụm rượu. Vừa cúi xuống đã nhìn thấy đôi chân tròn lẳn đang đi tất màu da của Lâm Hiểu Tình. Lúc này hai chân Lâm Hiểu Tình đang vắt lên nhau, trên người mặc một bộ váy bó khá chặt, bởi vậy làm cho đôi chân thon dài của Lâm Hiểu Tình càng rõ ra, đập vào mắt người khác. Sở Phàm thầm nghĩ nếu như hai tay của mình có thể đặt trên đùi Lâm Hiểu Tình vuốt ve một chút không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây. Mô Phật, từ khi nào mà tư tưởng của mình trở nên thô tục như vậy chứ? Không ngờ lại nảy sinh chủ ý với Lâm Hiểu Tình, chính mình phải ghi nhớ kỹ. Lâm Hiểu Tình là một giáo viên nhân dân quang vinh, sáng lạn. Chính mình phải mang lòng kính trọng mới đúng, như thế nào lại có tư tưởng này? Sở Phàm âm thầm tự trách. Này, ngươi đang nghĩ gì thế? Lâm Hiểu Tình nghiêm mặt hỏi. Tôi nghĩ mẹ của cô hẳn rất đẹp. Sở Phàm ngẩng mặt lên nói. Cái gì? Vì sao mà anh nói như vậy? Lâm Hiểu Tình hứng thú hỏi. Nhìn cô thì biết, trừ những ai bị mù ra đều có thể nhận thấy. Sở Phàm nói. Lâm Hiểu Tình nhẹ nhàng cười, nói. Anh đúng là một người thú vị, bây giờ tôi có một thỉnh cầu, không biết anh có thể đáp ứng không? Sở Phàm cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, cô nói như thế tôi có thể không đáp ứng sao? Thỉnh cầu gì? Chỉ cần không phải là mấy yêu cầu linh tinh tiểu bảo tôi bay lên trời đem ánh trăng đưa xuống cho cô, hẳn là tôi có thể đáp ứng. Sở Phàm nói. Tất nhiên là không rồi. Lâm Hiểu Tình nói xong sắc mặt trở nên hơi ửng đỏ, một lúc sau mới ngập ngừng nói. Tôi muốn nhờ anh làm bạn trai tôi trong một ngày, có được không? Quất nốt bạn ở 7460880. Chương 88, không phải là tình nhân. Trước khi đến thủ đô, Sở Phàm đã nghe nói thủ đô không chỉ phồn hoa mà mỹ nữ còn đông như kiến. Điều này làm cho Sở Phàm cực kỳ động tâm phàm. Bởi vậy trước khi đi hắn còn cố ý đi tìm Lao Tôn, hắn biết Lao Tôn có học qua xem tướng, muốn nhờ Lao Tôn tính giúp xem trong lần đi này hắn có số đào hoa hay không. Lúc đầu Lao Tôn cũng không đáp ứng nhưng Sở Phàm liền mua mấy thứ trong cửa hàng của hắn ví dụ như pin camera linh tinh. Lão Tôn mới đáp ứng Sở Phàm, tính xem kiếp vận của hắn lần này thế nào. Lão Tôn rung đùi đắc ý nhìn nửa ngày, cuối cùng nói ra 10 chữ. Mệnh phạm đào hoa, tiếc rằng nước chảy vô tình. Kỳ thật Sở Phàm không tin vào xem tướng, chẳng qua là hắn muốn đùa với Lão Tôn một chút, nhưng hiện nay ngẫm lại thấy mấy lời Lão Tôn nói lúc trước cũng có vài phần đúng. Chính mình cả ngày ở bên cạnh đại tiểu thư và nhị tiểu thư, hai cực phẩm đại mỹ nữ, nhưng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể làm gì được. Hơn nữa vây quanh còn có Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, hai cô nàng này đều là mỹ nữ khiến cho người ta chảy nước miếng. Hơn nữa đại tiểu thư xinh đẹp cao nhã còn nhờ hắn giả làm bạn trai nữa, chẳng lẽ đây là cái gọi là mệnh phạm đào hoa, tiếc rằng nước chảy vô tình ba. Chính mình chỉ có thể đóng giả, vĩnh viễn không thể trở thành thật được hay sao? Hơn nữa bây giờ, cô giáo Mỹ Miều Lâm Hiểu Tình này thành thực như một quả đào mật, khiến cho người ta xúc động tâm tình không chịu nổi chỉ muốn cắn một cái lại cũng đưa ra đề nghị nhờ hắn đóng giả làm bạn trai. Những chuyện thế này đủ chứng thực lời nói của Lão Tôn hôn đảng kia. Ta không tin mấy thứ tà đạo này, một ngày nào đấy ta sẽ lái một chiếc xe xịn hơn cả ca đi lạc, đem đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm, còn có Lâm Hiểu Tình về cho Lão Tôn xử nam này mở rộng tầm mắt. Sở Phàm thầm nghĩ. Anh không muốn sao? Lâm Hiểu Tình giọng điệu có một chút bi ai nói. Không, không có, tôi đồng ý tôi vừa rồi chỉ là đắm chìm trong hương phấn mà thôi. Sở Phàm nói. Lâm Hiểu Tình nghe vậy liền cười hờn dỗi một cái, làm cho Sở Phàm lóa cả mắt, nụ cười kia tựa như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, tươi đẹp dị thường. Những người đang yêu dù là nam hay nữ cũng đều có những chuyện muốn cùng làm với người ấy của mình. Ví dụ như nếu là nam giới thì khi là bạn trai của một cô gái đều muốn cùng cô ấy làm mấy chuyện phiêu lưu kích thích một tí, ví dụ như dắt tay, rồi thì hôn môi, rồi thì lên giường. Còn nếu như cô gái, khi là bạn gái thì chỉ muốn người bạn trai có thể cùng nàng đi dạo phố. Cùng thưởng thức bầu không khí lãng mạn, cùng đi xem phim, v.v. Tóm lại, người con gái ít khi đề cập đến vấn đề liên quan đến thân thể. Đây là điểm khác biệt về mặt bản chất trong quan hệ yêu đương giữa nam và nữ. Theo ý Sở Phàm, nếu làm bạn trai tạm thời của Lâm Hiểu Tình, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là dùng bàn tay của mình đi đo thử bộ ngực của Lâm Hiểu Tình lớn thế nào, tận lực bồi tiếp cái eo nhỏ thước tha của nàng, nếu có cơ hội còn có thể đem đôi tất chân trên đùi Lâm Hiểu Tình cởi ra cho thoáng mát. Đáng tiếc hiện không phải do hắn làm chủ nên đành phải đi theo Lâm Hiểu Tình đi dạo phố. Tất cả các cô gái mỗi khi mất hứng đều chọn đi dạo phố. Khi đi dạo phố sẽ mua sắm điên cuồng, mua rất nhiều đồ ăn, sau đó trốn trong nhà ăn liên tục. Điều này cũng giải thích vì sao các cô gái thất tình thường béo lên. Tuy nhiên Sở Phàm cảm thấy Lâm Hiểu Tình không phải kiểu con gái như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, Lâm Hiểu Tình bảo hắn theo nàng đi dạo phố hắn liền đáp ứng. Sở Phàm bắt đầu cảm thấy được cùng với Lâm Hiểu Tình thành thục xinh đẹp, gợi cảm mê người như vậy ở một chỗ đúng là khảo nghiệm nghị lực của đàn ông. Trước mắt thân phận của hắn là bạn trai Lâm Hiểu Tình, như vậy hắn có nên làm đúng trách nhiệm của bạn trai không, ví dụ là cầm tay hoặc là ôm eo chẳng hạn ba. Ông trời hình như cũng muốn giúp Sở Phàm. Đang lúc hắn suy nghĩ, chiếc giày cao gót dưới chân Lâm Hiểu Tình chợt bị lệch, nàng kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đường. Sở Phàm thấy thế liền vươn tay phải ôm lấy ngang lưng Lâm Hiểu Tình, đợi nàng ổn định thân thiết hỏi. Cô không sao chứ?
Không, không sao, cảm ơn anh.
Lâm Hiểu Tình gần trong gang tấc. Khi nói chuyện Sở Phàm có thể cảm giác được hơi nóng thở ra từ miệng nàng, cực kỳ hấp dẫn. Sở Phàm sau khi đỡ Lâm Hiểu Tình thì tay phải ôm lấy eo Lâm Hiểu Tình cũng không có rút về, mà tiếp tục ôm lấy vòng eo thon mềm mại mảnh khảnh, tiếp tục đi tới, mà Lâm Hiểu Tình cũng không có ý bảo hắn rút tay về. Điều này cũng gián tiếp tạo điều kiện cho Sở Phàm, bàn tay đang ôm eo Lâm Hiểu Tình thoáng trượt xuống, cảm thụ cặp mông mềm mại co giãn của nàng. Hắn đột nhiên phát giác, cho dù là làm bạn trai giả thì cũng có điểm tốt. Cứ như vậy, Sở Phàm ôm vòng eo mềm mại của Lâm Hiểu Tình, cùng nàng dạo qua phố xá lớn nhỏ. Trong quá trình này, Lâm Hiểu Tình mua không ít đồ vật này nọ, túi lớn túi nhỏ 4-5 túi. Lúc bắt đầu Sở Phàm còn có thể tay trái xách túi, tay phải ôm eo nhưng dần dần càng nhiều túi Sở Phàm đành buông tay ra để hai tay đều xách túi, bởi vậy không thể ôm eo nàng được nữa. Tuy nhiên từ trên cao nhìn xuống vẫn có thể nhìn thấy phần hở hơi rộng của cổ áo Lâm Hiểu Tình, lộ ra phần trắng non cùng một khe sâu hút. Làm Sở Phàm mấy lần suýt phun máu mũi, thiếu chút nữa chịu không nổi. Tiểu Sở, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, hôm nay tâm tình tôi không tốt, có anh đi cùng đã làm cho tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ha ha. Lâm Hiểu Tình sau khi đi dạo phố mua hết mọi thứ, chân thành nói. Không cần cảm ơn, dù sao tôi làm như vậy cũng lấy thù lao. Sở Phàm cố ý dừng một chút.
Hả?
Anh muốn thù lao gì? Lâm Hiểu Tình không kìm nổi hỏi. Về sau lúc nào tôi không vui thì tôi sẽ đi tìm cô giải sầu. Sở Phàm thâm ý cười nói. Lâm Hiểu Tình không có ý định tìm hiểu kỹ hơn ý tứ của Sở Phàm là gì, chỉ đơn thuần hiểu biết bề ngoài thôi, cho nên nàng cười nói. Tốt thôi, nếu anh không vui có thể tìm tôi cũng sẽ đi cùng với anh. Sở Phàm nghe vậy liền cười, trong nụ cười kia có một tia đắc ý khi gian kế được thực hiện. Sở Phàm nhìn đồng hồ, thấy đã là 2 giờ chiều, hắn liền nói. Nhị tiểu thư sắp tan học rồi. Tôi phải về trường đón cô ấy đây. Chết thật, thiếu chút nữa thì quên, anh còn có việc phải làm. Vậy anh nhanh đi đi, tôi tự gọi xe về là được. Lâm Hiểu Tình nói. Cô phải xách nhiều túi như thế có bất tiện không, nếu không tôi đưa cô về trước, dù sao nhị tiểu thư đến 4 giờ mới tan học, cũng không đổi. Sở Phàm nói. Lại làm phiền anh rồi. Lâm Hiểu Tình ngượng ngùng cười. Sở Phàm lái xe đưa Lâm Hiểu Tình tới khu nhà của nàng. Dọc đường đi cả hai đều không nói gì. Có lẽ là do sắp phải chia tay nên hơi phiền muộn. Đi đến khu Thiên Hồ, Sở Phàm bảo muốn giúp Lâm Hiểu Tình đem mấy món đồ lên liền bị cự tuyệt. Lâm Hiểu Tình nói. Không cần, anh nhanh đến trường đón Tiểu Vân đi, tôi ở nhà số 4, tầng 5, phòng 2. Vậy tôi không đưa cô lên nữa, có chuyện gì thì liên hệ với tôi nhé. Sở Phàm nói. Tiểu Sở, tôi thật sự hâm mộ Tiểu Vân, nếu tôi cũng có một vệ sĩ như anh thì tốt biết mấy. Lâm Hiểu Tình đột nhiên nói. Sở Phàm nghe vậy liền mần ra. Không biết phải nói gì. Anh đi đi, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Lâm Hiểu Tình thản nhiên cười nói. Sở Phàm cũng không nói gì nữa, cuối cùng vẫy tay chào Lâm Hiểu Tình rồi lái xe rời đi. Lâm Hiểu Tình nhìn bóng chiếc Porsche đi xa dần, thì thào nói, không phải là bạn trai, cũng không phải tình nhân, nhưng mình ở bên cạnh hắn còn cảm thấy chân thành tha thiết, ấm áp khoái hoạt hơn cả tình nhân. Cảm ơn anh, Tiểu Sở. Quất nốt bạn ở 7, 460880. Chương 89, Hoàng tử bóng rổ. Lúc Sở Phàm lái xe đến Đại học Yến Hoa đã là 3 giờ 40 phút. Sở Phàm đợi đến 4 giờ mới rút điện thoại gọi cho nhị tiểu thư, nhị tiểu thư nhấc máy lên. Alo, là tiểu ngốc ngốc à? Anh đang ở đâu?
Tôi đang ở ngay trong trường đây, nhị tiểu thư tan học chưa?
Tôi đến đón cô đây.
Sở Phàm đáp.
Được, vậy anh qua sân bóng rổ đi, tôi cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang xem thi đấu bóng rổ nè.
Nhị tiểu thư nói.
Sân bóng rổ à? Là sân thi đấu bóng rổ ở sân vận động sao? Sở Phàm nhìn chung quanh hỏi.
Không phải, là sân ngoài trời ấy, anh cứ hỏi mọi người là biết, thế nhé, tôi cúp máy đây.
Nhị tiểu thư nói xong liền cúp máy.
Xem đấu bóng rổ à?
Sở Phàm lầm bầm rồi tìm một sinh viên hỏi đường, biết sân bóng rổ ở chỗ nào liền đi đến.
Ở trường đại học mà nói, sân bóng rổ so với sân bóng đá còn khí thế hơn rất nhiều, nhất là vào mùa này, mấy sân bóng rổ ngoài trời thường là kín hết chỗ.
Chơi bóng rổ thực có nhiều ý nghĩa sâu xa, bởi vì bóng rổ có thể hấp dẫn sự chú ý của các bạn gái, tư thế ném rổ chắc chắn có thể khiến cho các nhóm mỹ nữ hoan hô điếc cả tai, loại cảm giác này thực sự là vô cùng rộng một.
Lúc Sở Phàm đi vào sân bóng rổ thì đã không còn một chỗ trống nào, hơn nữa hai bên sân còn có 2-3 người đang chờ chơi bóng.
Sở Phàm đi quanh sân bóng rổ, tìm kiếm nhị tiểu thư cùng mấy người Tô Phỉ.
Đi quanh sân bóng rổ thì phát hiện nơi này đầy người, nam nữ đều có, tuy nhiên đa số là nữ.
Các cô gái này đều cao giọng hô vang chói cả tai, vương tử cố lên, vương tử cố lên.
Nghe tiếng hô ầm ĩ của các nàng dường như là để trợ uy cho một nam sinh.
Sở Phàm tìm kỹ một hồi mới nhìn thấy nhị tiểu thư và Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm ba cô gái đang đứng đối diện, Sở Phàm thấy thế liền đi vòng đến chỗ các nàng.
Nhị tiểu thư, tìm được các cô rồi.
Sở Phàm nói.
Tiểu ngốc ngốc, anh đến rồi à?
Nhị tiểu thư đáp.
Nhị tiểu thư, các cô thích bóng rổ à?
Sở Phàm hỏi.
Không, bọn tôi đến xem thử vương tử bóng rổ nổi danh khắp Đại học Yến Hoa rút cuộc là người như thế nào thôi.
Tô Phỉ nói.
Vương tử bóng rổ à?
Sở Phàm khó hiểu nhìn về phía Tô Phỉ.
Đúng vậy, nghe mấy nữ sinh trong trường truyền nhau rằng vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong chơi bóng rổ rất hay lại đẹp trai, chúng ta tan học rồi không có việc gì làm nên đến xem vương tử bóng rổ rút cuộc là người như thế nào, mà có thể mê hoặc nhiều nữ sinh trường chúng ta như vậy.
Trầm Ngọc Lâm nói.
Thật ra tớ thấy hắn chơi cũng bình thường thôi, không phải chỉ là ném rổ 3 điểm thôi sao, còn cả đi bóng cũng lợi hại nữa, nhưng so sánh với Jordan của nước Mỹ thì còn kém xa.
Nhị tiểu thư nói.
Sở Phàm nghe xong suýt hộp máu, Jordan là ai chứ?
Là người được cả thế giới công nhận là siêu sao bóng rổ cơ mà, không ngờ lại đem ra mà so sánh, thật là quá ư hài hước.
Vương tử bóng rổ là người nào thế?
Sở Phàm cũng nổi lòng hiếu kỳ, rời mắt lên sân bóng.
Chính là người mặc áo số 1 trong vương đội đấy, hắn ta chính là vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong.
Tô Phỉ vừa chỉ vừa nói.
Sở Phàm thuận mắt nhìn qua. Liền thấy bên vương đội có một nam sinh mặc áo số 1 nhận được bóng từ đồng đội, liền đảo một cái, tăng tốc vượt qua hai người phòng thủ bên đội bạn, bước 3 bước út rổ thành công.
Lúc bóng từ trên bảng rổ rơi xuống thì các nữ sinh đang đứng bên ngoài lại hét dầm lên, đều hô to tên vương tử bóng rổ.
Mà người được gọi là vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong kia cũng đang hưởng thụ tiếng hoan hô của các nữ sinh.
Hắn cao tầm 1m85, da ngăm đen khỏe mạnh, khuôn mặt anh tuấn.
Giờ này đôi môi mỏng manh nhẹ nhàng cong một tia cao ngạo, đích xác trong mắt Vương Chấn Phong, đối thủ của hắn quá yếu. Thậm chí hắn không cần nhờ vào 4 người đồng đội, chỉ bằng chính bản thân hắn có thể giải quyết đối thủ.
Sở Phàm rời mắt sang đội bóng kia, hắn liền thấy một bóng dáng rắn chắc cường tráng mà lại vô cùng quen thuộc.
Lúc người này xoay lại, hắn liền cảm thấy trong lòng vui vẻ, hóa ra người này đúng là Lôi Chiến. 4 người còn lại thì Sở Phàm nhận biết 3 người, phân biệt là Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ, Trần Thần, còn một nam sinh cao gầy thì Sở Phàm không biết. Tuy nhiên phỏng chừng cũng là huynh đệ bọn Lôi Chiến.
Chẳng lẽ là ký túc xá bọn Lôi Chiến cùng vương đội này thi đấu?
Sở Phàm nói thầm.
Lúc này Lôi Chiến đã đưa bóng lên quá nửa sân, chuẩn bị tiến hành tấn công.
Giờ phút này bóng đang trong tay Trần Thần, hắn hình như là hậu vệ kiểm soát, chính hắn chỉ huy 4 người còn lại chạy vị trí.
Đột nhiên Vương Hạo chạy tới thay Trần Thần yểm hộ, Trần Thần liền tăng tốc tiến vào phần sân đối phương.
Lúc này một gã cầu thủ bên đối phương chạy lại, Trần Thần nhanh chóng đem bóng chuyển cho Lôi Chiến.
Vừa lúc Lôi Chiến tiếp bóng thì có hai tên cao hơn 1m9 giác công, Lôi Chiến liền xoay người ném bóng, bóng bay đến va vào thành rổ nảy lên vài cái, sau đó từ không trung rơi xuống.
Bên Lôi Chiến lúc này chỉ còn duy nhất một người, chính là nam sinh cao gầy kia, tiến lên ngăn cản.
Nhưng đại hán của đối phương liền âm thầm thúc hữu tay hung hăng đánh vào trên bụng của nam sinh cao gầy này, nam sinh này liền hét lên một tiếng đau đớn, ôm bụng ngồi chồm hổm ở trên sân.
Mấy cầu thủ của vương đội cướp được bóng sau khi rớt khỏi rổ liền truyền dài một cái vào tay Vương Chấn Phong, vương tử bóng rổ liền thoải mái áp sát, út bóng vào rổ.
Giữa sân liền sôi trào đứng lên, có người bắt đầu hô to, 9-0, 9-0.
Các nữ sinh lại tiếp tục hô to, vương tử cố lên cổ vũ cho hoàng tử trong lòng mình.
Nhưng Sở Phàm ánh mắt bắt đầu trở nên khó chịu.
Lúc nam sinh cao lớn của vương đội thúc hữu tay vào nam sinh cao gầy bên Lôi Chiến, Sở Phàm nhìn thấy rất rõ.
Tuy vậy bọn Lôi Chiến dường như còn không biết phát sinh chuyện gì, bởi vậy bọn họ thấy đồng đội ôm bụng ngồi chồm hổm trên sân liền tiến lên giúp đỡ, mang hắn về phía phần sân bên mình. Mấy thành viên bên Vương đội đều lộ ra ánh mắt coi thường, lúc này điểm số đã là 9-0, trên lệch khá xa. Nói cách khác, đối thủ của bọn họ thực lực quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích, đặc biệt là tên Vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong kia, trên mặt thần sắc ngạo mạn, cao giọng hô lớn. Này, các ông còn tiếp tục được không? Trực tiếp nhận thua hay là tìm người thay, còn có thể thi đấu tiếp không hả? Tên Vương tử bóng rổ này khẩu khí không nhỏ đâu, đúng là cái loại không coi ai ra gì. Nhị tiểu thư lạnh lùng nói. Đúng vậy, lúc này giá mà có người đứng ra hạ bệ hắn thì tốt quá. Tô Phỉ cũng nói. Trong lòng Sở Phàm đối với cái gọi là vương đội này đã bất mãn vô cùng, cái loại dựa vào thủ đoạn âm hiểm để thắng đối phương thật đáng xấu hổ. Hắn liền đi về phía bọn lôi chiến. Tiểu ngốc ngốc, anh đi đâu thế? Nhị tiểu thư hỏi. Những người bên kia là bạn tôi sang xem bọn họ thế nào. Sở Phàm nói. Hả? Bạn hắn đương. Hắn cũng có bạn ở Đại học Kiến Hoa. Đi, chúng ta cũng đi qua xem đi. Nhị tiểu thư nói xong liền cùng Tô Phỉ, Trầm Ngộng Lâm thành một nhóm đi theo Sở Phàm, đi về phía bọn lôi chiến. Chương 90, thay người. Cao Tường, cậu không sao chứ? Sở Phàm đến gần thì nghe thấy lôi chiến đang hỏi hàn tên nam sinh cao gầy kia. Tên nam sinh gọi là Cao Tường kia cao mày nói. Rất đau thẳng số 5 bên kia nhân lúc dưới rổ dùng tuổi trỏ đánh vào ngực tao. Con mẹ nó, bọn nó thật là khinh người quá đáng, để tao đi tìm hắn hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Lôi chiến tức giận nói, đột nhiên, hắn cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ mà ấm áp đang nắm lấy bả vai mình. Hắn quay đầu lại liền thấy được nụ cười ôn hòa của Sở Phàm. Lôi chiến phục hồi tinh thần, cười nói. Anh Sở, là anh sao? Sao lần nào gặp mặt anh cũng giống nhau thế, đều là thần không biết quỷ không hay hiện ra sau lưng tôi. Sau đó giữ lấy bả vai của tôi, ha ha. Vương Hạo, Đoạn Thiên Vũ, Trần Thần cũng lại chào hỏi Sở Phàm. Sở Phàm mỉm cười, thuận miệng hỏi. Các cậu đang đấu bóng rổ đấy à? Vốn chúng tôi và vài người bạn đang chơi vui ở đây, đột nhiên bọn Vương Chấn Phong lại đây bảo muốn dùng sân. Chúng tôi không chịu, bọn họ liền kêu chúng tôi thi đấu, chơi đến 10, ai thua thì đi ra. Tôi cũng biết thực lực bọn tôi so với bọn Vương Chấn Phong quá chênh lệch, nhưng là chịu không nổi cái giọng của Vương Chấn Phong nên chấp nhận đấu. Ai ngờ. Lôi chiến than nhỏ nói. Thua à? Sở Phàm hỏi. Lôi chiến cười khổ nói. Điểm số trước mắt đã là 0-9, chúng tôi một bản cũng chưa ghi được, gần như là thua rồi. Hơn nữa hiện Cao Tường bị đối phương đánh, không thể thi đấu được nữa, trừ việc bỏ cuộc nhận thua ra còn biết làm gì được nữa. Người anh em, theo như tôi hiểu về cậu, cậu không phải là loại dễ dàng nhân thua như vậy. Thế này đi, nếu Cao Tường đã không thể đấu tiếp, để tôi thay cậu ấy chơi mấy phút. Cho dù thua thì chúng ta cũng phải thua quang minh lỗi lạc đúng không? Chưa lâm trận đã bỏ chạy thế thì chúng ta sẽ bị đối phương cười cho không ngóc đầu dậy nổi mất. Sở Phàm điềm nhiên nói. Anh Sở, anh muốn chơi ư? Lôi chiến nói xong sắc mặt vui mừng, nói. Anh Sở, anh chơi bóng rổ có châu bò như thân thủ của anh không đấy? Chắc chắn là đúng rồi, có anh Sở hỗ trợ chúng ta nhất định chuyển bại thành thắng. Trần Thần cũng kích động nói. Sở Phàm ngượng ngừng cười nói. Tôi mới chỉ xem người khác chơi bóng rổ nhưng chưa từng vào sân đấu thực bao giờ. Hả? Lôi chiến kinh ngạc kêu lên một tiếng, lập tức cười nói. Không sao, chỉ cần vui vẻ là được, quản gì thắng hay thua. Ừ, đúng vậy, dù sao chỉ cần chúng ta cố gắng là được. Vương Hạo cũng nói. Được đó, tiểu ngốc ngốc, tôi cũng muốn xem anh chơi bóng rổ. Nhị tiểu thư đang đứng một bên nghe Sở Phàm xung phong lên thi đấu liền cao hứng nói. Tiểu ngốc ngốc cố lên. Chơi cho tốt vào, nhớ là ba mỹ nữ chúng ta đều cổ vũ cho anh nhá. Tô Phỉ cũng cười nói. Tiểu Sở, nếu anh có thể đánh bại bọn Vương Chấn Phong, anh muốn tôi làm gì đều có thể đấy. Trầm Ngộng Lâm nói xong thì lườm Sở Phàm một cái. Những lời này của nàng liền làm cho người nghe tim đập thình thịch, đặc biệt một câu làm gì cũng có thể, người đàn ông nào nghe được câu này thì sức mạnh đều muốn tăng gấp ba. Bọn lôi chiến lúc này cũng đã chú ý tới Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Ngộng Lâm các nàng. Lập tức đều ngây ngẩn cả người bởi vì bọn họ đều nhận ra ba mỹ nữ này chính là ba hoa hậu giảng đường. Điều làm cho bọn họ kinh ngạc là không ngờ ba hoa hậu giảng đường này lại đi theo Sở Phàm, hơn nữa nghe giọng điệu nói chuyện dường như quan hệ còn rất thân mật. Sở Phàm cười nói, cô ấy là nhị tiểu thư, là cố chủ của tôi, hai vị này là bạn của nhị tiểu thư, gọi là Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm. Các anh phải cố lên, đối phương trông thật là kiêu ngạo, các anh thi đấu cho tốt, chúng tôi ở ngoài sẽ cổ vũ cho các anh. Nhị tiểu thư nói với bọn lôi chiến. Ba thiếu nữ xinh đẹp chúng ta sẽ làm cổ động viên cho các anh, còn có tiểu ngốc ngốc cố lên, không được phụ lòng chúng ta đâu đấy, nếu không tôi sẽ trừng phạt anh. Tô Phỉ dùng giọng ra lệnh nói. Bọn lôi chiến, Đoạn Thiên Vũ nhìn ba hoa hậu giảng đường đều vì bọn họ mà hò hét cổ vũ, không khỏi hưng phấn và kích động. Bọn họ quyết tâm trong lòng rằng dù chỉ còn một hơi thì cũng phải thi đấu trên sân đến cùng. Lôi chiến nhìn qua trang phục Sở Phàm, trên người là áo sơ mi, dưới là một chiếc quần cũ, dưới chân thì liếc mắt một cái là nhận ra đang đi một đôi giày thể thao mua bên vỉa hè. Hắn bảo, anh có cần thay đồ không? Sở Phàm nhìn mọi người một cái. Vì quan tâm đến tâm lý tinh khiết trong sáng của ba cô gái vị thành niên là Nhị Tiểu Thư, Tô Phỉ và Trầm Mộc Lâm, tôi sẽ thay đồ thi đấu. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Nhị Tiểu Thư đã muốn lột luôn áo của hắn ra, Tô Phỉ và Trầm Mộc Lâm cũng đi lên, có cảm giác muốn tính thù mới hận cũ luôn một thể. Tôi muốn thay quần áo. Sở Phàm kêu lên, tự mình thay áo sơ mi trước, nhận áo thi đấu của Lôi Chiến đưa tới, mặc vào. Hoa, đây là thân thể của anh sao? Nhìn không ra anh gầy thế mà vẫn có cơ ngực và cơ bụng đó. Tô Phỉ thẳng thắn nói. Sở Phàm nghe vậy thì ngượng đỏ cả mặt. Cô gái này thật là cởi mở, thẳng thắn thật khiến cho người ta yêu quý. Này, mấy ông kéo dài thế rốt cuộc có dám thi đấu nữa không? Không dám thì nhận thua đi đỡ phí thời gian của chúng ta. Một gã bên vương đội kêu to nói. Rất nhanh, một số nhóm ủng hộ vương đội cũng kêu gào lên, mà cao cao tại thượng vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong sắc mặt cao ngạo, cười cười theo lời đồng đội nói, biểu hiện hoàn toàn không đem bọn Lôi Chiến để trong lòng. Tiểu ngốc ngốc cố lên, Sở ca ca cố lên, đánh bại bọn họ. Nhị Tiểu Thư cùng Tô Phỉ ba đại mỹ nữ đồng loạt hô to cổ vũ. Điều này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong sân bóng rổ. Bọn họ nhìn qua thấy Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm ba đại mỹ nữ không khỏi ngẩn ra, đây không phải ba vị hoa hậu giảng đường nổi tiếng xa gần sao. Không ngờ cũng xuất hiện ở đâu, hơn nữa lại ra mặt hò hét trợ uy cho một đội bóng, thật là hiếm thấy. Dưới sự hò hét cổ vũ của Nhị Tiểu Thư các nàng, Sở Phàm cùng bọn Lôi Chiến năm người tiến vào trong sân. Mấy đội viên của vương đội nhìn thấy ba đại mỹ nhân, hoa hậu giảng đường của Đại học Yến Hoa xuất hiện đều có vẻ hưng phấn, đặc biệt là Vương Chấn Phong. Vốn gã còn tưởng là ba nàng hoa hậu giảng đường đến xem mình thi đấu. Nhưng khi gã thấy ba vị đại mỹ nữ này lại cổ vũ cho đối thủ của mình thì cau mày, không nghĩ ra là có chuyện gì. Tuy nhiên gã đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hạ nhục bọn Lôi Chiến thật thê thảm, để cho mọi người trong sân cùng ba vị đại hoa hậu biết rằng danh hiệu vương tử bóng rổ này của gã cũng không phải là hư danh. Lúc đội viên của vương đội nhìn thấy gương mặt của cầu thủ mới Sở Phàm lên thi đấu đều ngẩn ra. Bọn họ nghĩ không ra là thằng danh này ăn mặc như thế mà cũng không biết xấu hổ, lên sân chơi bóng hay sao? Hắn là ai vậy? Ăn mặc như vậy mà không biết xấu hổ vẫn lên sân thi đấu. Vương Chấn Phong nhìn thoáng qua Sở Phàm, nói với Lôi Chiến. Hắn là anh em tốt của tao, hắn. Lôi Chiến nói chưa dứt lời thì Sở Phàm liền cướp lời nói. Tôi là cầu thủ dự bị, cậu kia mệt nên đến lượt tôi lên. Dự bị. Ha ha. Vương Chấn Phong cùng đám đồng đội của hắn đều cười ha hả, thật là. Đội hình chính còn bị bọn họ đánh cho 9-0, không ngờ lại thay một tên dự bị vào, việc này không làm bọn họ cười đến rụng răng mới là lạ. Này anh bạn, trận đấu sắp bắt đầu rồi, đừng cười nữa. Tuy nhiên nếu mấy cu muốn khoe mấy cái răng nanh vàng ấy thì cứ tiếp tục. Nhớ kỹ, người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Sở Phàm lạnh lùng đáp trả. Vương Chấn Phong nghe vậy trong lòng giận dữ, hắn quyết định nhất định phải dạy cho Sở Phàm một bài học, cho hắn biết thế nào là vương tử bóng rổ. Chương 91 Gà mờ hay cao thủ ba. Trận đấu lại tiếp tục, vương đội phát bóng tiến công, còn bên của Lôi Chiến và Sở Phàm thì phòng thủ. Một gã hậu vệ của vương đội dẫn bóng vượt qua giữa sân, Vương Chấn Phong chạy theo bên mé trái chờ bóng, gã hậu vệ đương nhiên là chuyển bóng cho Vương Chấn Phong. Sau khi Vương Chấn Phong tiếp bóng thì cả hậu trường sôi sục cả lên, các nữ sinh điên cuồng hoan hô, cực kỳ phấn khích chờ mong Vương Chấn Phong ghi điểm. Vương Chấn Phong vừa không chế bóng vừa nghĩ thầm, lại đến lúc biểu diễn của mình rồi. Trái cuối cùng này phải thực hiện kỹ thuật cao một chút, phải khiến cho người hâm mộ càng thêm phấn khích, làm cho cả hiện trường càng thêm sôi sục lên mới được. Sau khi Vương Chấn Phong tiếp bóng gã liền nhận ra, người phòng thủ phía trước chính là kẻ được thay vào Sở Phàm, gã cười lạnh, thầm nghĩ, tên gà mờ này cũng dám chặn mình sao, khinh thường mình sao. Hừ, trái bóng này tao nhất định phải dạy cho mày một bài học, để xem tao chơi đùa với mày như thế nào. Vương Chấn Phong thầm nghĩ xong liền phất tay chỉ huy đồng đội của gã. Gã muốn tách đội kia ra làm hai đường, tạo một con đường cho gã trực tiếp tiến vào trong. Tay phải Vương Chấn Phong đập bóng, tay trái chỉ huy, đợi cho đồng đội của gã đều tránh ra, nhường cho gã một không gian, tay phải của gã theo quán tính vỗ xuống, đang muốn tiếp tục bước tiếp theo là đột phá trên giỏ, thế nhưng đúng lúc này gã lại cảm thấy dường như tay của hắn chụp vào không khí, không giống như mong muốn là chụp được quả bóng rổ, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, túi đầu nhìn xuống, quái, bóng đâu? Sao lại không thấy bóng? tiểu ngốc ngốc cố lên, tiểu ngốc ngốc cố lên.
Lúc này, tiếng la hét của nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm truyền đến. Vương Chấn Phong xoay người lại vừa thấy, thiếu chút nữa đã tức chết đi được, tên gà mở kia không ngờ đang vô bóng chạy thẳng một mạch đến rổ. Gã thầm mắng một tiếng, đáng chết, tên này lấy bóng của mình từ bao giờ. Hóa ra Sở Phàm thừa dịp Vương Chấn Phong phất tay chỉ huy thế trận, trực tiếp với tay ra, nhanh chóng đoạt lấy bóng trong tay Vương Chấn Phong. Tuy Sở Phàm nói chưa từng chơi bóng rổ, nhưng bàn về tốc độ phản ứng và thân thủ, thì thật đúng là ít người có thể bằng được. Sở Phàm dẫn bóng, thẳng một đường chạy vọt tới rổ, lúc này mà dùng đến những lời như chạy bằng cả bốn chân cũng chưa đủ để hình dung về hắn. Tuy nhiên, đáng tiếc chính là tốc độ điều khiển bóng của Sở Phàm không theo kịp tốc độ chạy của hắn, lúc hắn đang chuẩn bị ném bóng thì phát hiện bóng đã mất rồi. Khi hắn nhìn lại thì thấy bóng đã bắn ra ngoài vạch ba điểm, mà lúc này Vương Chấn Phong đang chạy tới. Hắn vội vàng chạy tới nhặt lại bóng, trực tiếp đứng từ ngoài vạch ba điểm ném vào rổ. Trái bóng rổ làm thành một đường cong tuyệt đẹp, trực tiếp bay qua rổ rơi xuống. Ngoài sân, một trái này đừng nói là khung rổ, đến cả bảng rổ còn chưa dính. Những người ở hiện trường nhìn thấy Sở Phàm nhanh chóng cướp được bóng của Vương Chấn Phong còn tưởng hắn là cao thủ giấu mặt, giờ nhìn thấy Sở Phàm tung một cú ném ba điểm không dính như vậy, cả trường đều cười rộ lên. Vương Chấn Phong chạy tới tức giận mắng một tiếng. Gamer, vừa rồi mi đã phạm quy hai lần, còn không biết xấu hổ cầm bóng ném đi nữa, ném còn không dính, thật là đẹp mặt. Sở Phàm không phản ứng với lời châm chọc của Vương Chấn Phong. Hắn biết một người cao ngạo như Vương Chấn Phong sau khi bị hắn đoạt bóng thì thể diện đều mất hết, cho nên mới mưu toan dùng võ mồm chửi rủa để lấy lại chút mặt mũi. Bọn Lôi Chiến cũng chạy tới, hiển nhiên là bọn họ cũng không ngờ Sở Phàm lại ra tay nhanh chóng như thế, có thể đoạt bóng của Vương Chấn Phong. Tuy nhiên, bọn họ nhìn thấy quá trình dẫn bóng của Sở Phàm liền biết được Sở Phàm thật sự không biết chơi bóng rổ, ngay cả một số quy tắc cơ bản của bóng rổ cũng không hiểu, vì thế Lôi Chiến chạy tới bên Sở Phàm, nói một số quy tắc cơ bản của bóng rổ. Để Sở Phàm hiểu được cái gì là ôm bóng chạy, cái gì là lần thứ hai vật bóng, mỗi thứ một ít. Sở Phàm thình lình hỏi. Đúng rồi, trong các cậu ai là người ném rổ chuẩn nhất? Trần Thần ném rổ khá chuẩn, nhưng đúng là không có cách nào cho Trần Thần cơ hội cả. Lôi Chiến nói. Trần Thần, bây giờ cậu không cần quan tâm đến cái gì khác cả, chỉ cần để ý ném rổ thôi. Tôi ra hiệu một tiếng, cậu liền chạy tới rổ, tôi sẽ chuyển bóng cho cậu. Sở Phàm kiên định nói. Trần Thần gật đầu. Không biết là như thế nào, nhưng hắn quả thực rất tin tưởng vào năng lực của Sở Phàm. Vương đội bên kia lại phát bóng tấn công lần nữa. Lần này người dẫn bóng đổi thành Vương Chấn Phong, mặt hắn xanh mét, trong mắt lóe ra hàn quang sắc bén, xem ra là muốn lấy lại thể diện mới bị gà mờ Sở Phàm này lấy mất. Vẫn là Sở Phàm đối đầu Vương Chấn Phong, Vương Chấn Phong nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ, gà mờ, lần trước là tao không cẩn thận bị mày đoạt mất bóng, lần này để tao xem mày làm thế nào. Vương Chấn Phong dẫn bóng. Chờ thời cơ vượt qua Sở Phàm. Sở Phàm nhìn động tác của Vương Chấn Phong thì phát phì cười. Hắn thấy động tác của Vương Chấn Phong quả là quá sức tưởng tượng, nhưng không phải nhanh quá sức tưởng tượng, mà là quá chậm. Hắn chắc chắn 100% có thể với tay là cướp được bóng của Vương Chấn Phong. Lúc này, Vương Chấn Phong làm động tác giả, Sở Phàm quả nhiên bị lừa, Vương Chấn Phong trong lòng mừng thầm, trực tiếp dẫn bóng đi qua Sở Phàm. Sở Phàm tuy hơi sốc một chút, nhưng phản ứng rất nhanh. Hắn lắc mình một cái, lại đứng chắn trước mặt Vương Chấn Phong. Vương Chấn Phong còn chưa tận hưởng tâm tình vui sướng, một cái bóng đông nhoáng lên trước mặt, tên gà mở kia lại đứng trước mặt mình. Hơn nữa, Sở Phàm thừa dịp gã đang sững sờ, trong nháy mắt tay phải vươn ra, đồng thời Sở Phàm còn gọi lớn một tiếng. Trần Thần, lên! Trần Thần bên này nghe thấy tiếng la của Sở Phàm liền phóng tới chỗ rổ, tiếp theo, tay phải Sở Phàm ném đi. Bóng vốn được khống chế trong tay Vương Chấn Phong không ngờ lại bay tới chỗ Trần Thần. Trần Thần tiếp được bóng Sở Phàm chuyển tới, trực tiếp bỏ rổ, vào. Khoảng khắc này, cả sân đều trở nên im ắng, các nữ sinh đang hò hét Vương Tử bóng rổ đều lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm các nàng hò hét thật lớn, các nàng đều kêu. Tiểu ngốc ngốc, anh là số 1, cố lên, anh là số 1. Vương Chấn Phong nhìn hai tay trống không, biểu tình đờ đẫn. Thật sự, gã cũng không biết mình mất bóng ra làm sao, bởi vì gã không thấy được tốc độ và hướng của tay Sở Phàm. Nếu nói Sở Phàm hạ gã lần đầu là do may mắn, nếu thế lần thứ hai cướp bóng của gã còn là vận may sao? Gã quay đầu nhìn đám người Lôi Chiến đang vỗ tay hoan nghênh Sở Phàm, thầm nghĩ, thằng danh này rốt cuộc lại là gà mờ hay là cao thủ? Chẳng lẽ hắn cố ý giả ngu? Bọn Sở Phàm sau khi ghi được một điểm thì sĩ khí đại tăng, cổ vũ lẫn nhau, lại bàn bạc một số chiến lược. Mà ba vị mỹ nữ đứng bên ngoài lại không chút keo kiệt vỗ tay hò reo loạn cả lên. Tô Phỉ lại còn cầm khăn tay chạy tới lau mồ hôi trên trán Sở Phàm,
cảnh này khiến đám nam sinh trên sân ghen lồng ghen lộn. Đội của Sở Phàm sau khi ghi điểm, thì Vương đội liền phát bóng tiến công, Vương Trấn Phong dường như đối lập với Sở Phàm, vì vậy muốn một chọi một với Sở Phàm, nhất định phải ghi điểm sau khi dẫn bóng vượt qua được Sở Phàm mới cam tâm. Cũng đúng thôi, đường đường là một vương tử bóng rổ lại bị một tên gà mờ vô danh liên tục đoạt bóng hai lần, có thể đoán được, trong lòng Vương Trấn Phong đang ức chế thế nào. Cho nên muốn giữ được uy danh vương tử bóng rổ, gã phải được điểm trên người Sở Phàm, vượt qua Sở Phàm để chứng minh mình. Thật ra, dựa vào thực lực của vương đội tuyệt đối có thể đánh bại Sở Phàm, bởi vì vương đội có nội bộ hùng mạnh, nhưng Vương Trấn Phong lại không chịu đưa bóng cho đồng đội, mà tự mình dắt bóng đến trước Sở Phàm, gã muốn rửa mối nhục Sở Phàm đã mang lại cho gã. Vương Trấn Phong dẫn bóng đến ngoài vạch 3 điểm, vẫn là Sở Phàm đang phòng ngự, lúc này, một trung phong của vương đội chạy vội tới tạo lá chắn cho Vương Trấn Phong, Vương Trấn Phong trực tiếp lách qua Sở Phàm, chạy tới sát rổ. Lôi Chiến vội vàng đi lên bổ sung phòng ngự, Vương Trấn Phong xoay người một cái, trực tiếp vượt qua Lôi Chiến, sau đó chạy 3 bước tới bên rổ, trái này hắn nắm chắc 10 phần ghi điểm. Vương Trấn Phong trực tiếp tung bóng vào rổ, trong nháy mắt bóng vừa rời tay hắn, từ phía sau lưng đột nhiên có một thân ảnh nhảy vụt lên. Ba một tiếng giữa không trung, không phải gạt bóng của Vương Trấn Thiên xuống, mà là trực tiếp ôm bóng vào ngực. Khí phách dũng mãnh nhường này khiến tất cả những người xem xung quanh phải liên tưởng đến một nhân vật huyền thoại, Michael Jordan. Khuôn mặt Vương Trấn Phong xám xịt lại như gan lợn. Lại là Sở Phàm, mà lần này so với hai lần trước, Sở Phàm lại càng làm nhục gã hơn, trực tiếp ôm bóng của gã từ không trung xuống. Lúc này, thiên hạ đã là của bọn Lôi Chiến, bọn họ đã chạy tới rổ. Sở Phàm truyền dài tới. Sau khi Lôi Chiến nhận được bóng lại chuyển sang cho Vương Hạo đang đến cạnh rổ, Vương Hạo nhận bóng ném ngay vào rổ. Tiểu ngốc ngốc, anh thật là lợi hại. Anh là thần tượng của em đó, cố lên. Sở ca ca, em rất thích anh, cố lên. Nhị tiểu thư, còn có Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đều nhảy nhót liên tục, gào thét tầm ý. Quả thực, Sở Phàm khiến các nàng thật sự hưng phấn và kích động. Cứ như thế sau nhiều lần. Điểm số từ 9-1 trở thành 9-6, đội Lôi Chiến chỉ bị thua 3 điểm nữa thôi. Bên này vương đội xin hội ý, dường như đang thương lượng đối sách. Mà những người đứng ngoài xem đều khiếp sợ không thôi. Biểu hiện của Sở Phàm khiến bọn họ kinh ngạc, vừa chặn vừa đoạt bóng. Tuy Sở Phàm không trực tiếp ghi điểm, nhưng nhìn hắn đoạt bóng ai dám nói hắn là gà mờ. Nhưng, nhìn hắn ném bóng vào rổ thì quả thực, hắn là con gà mờ không hơn không kém. Việc này khiến các sinh viên đang theo dõi trận đấu đều ngỡ ngàng. Không thể hiểu được thực lực chân chính của Sở Phàm là như thế nào. Chương 92, bóng rổ cấp cao. Vương Trấn Phong cùng đồng đội đang bàn bạc chiến thuật. Hậu vệ không chê bóng Ngô Mô nói. Đội trưởng, tên vào thay người của bên kia thật là tà môn. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, nhưng nhìn dáng vẻ lại thấy không phải là một người biết chơi bóng, nhưng năng lực phòng thủ của hắn thì cực kỳ lợi hại. Đội trưởng Vương đội Vương Trấn Phong nghe thấy thế ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Thật sự là tà môn. Nhưng tôi không tin con gà mờ đó làm khó được chúng ta, tôi nhất định sẽ vượt qua được hắn. Đội trưởng, đối phương không có được tính liên kết, tên kia nhanh đến vậy thì sao? Chỉ cần tôi xoay người một cái, cho hắn một khuỷu tay thì hắn nhất định sẽ ra khỏi sân, thử xem hắn còn làm được gì. Cho nên, chúng ta cứ đánh thẳng vào trong, nhất định sẽ làm cho toàn bộ bọn chúng phải sụp đổ. Một người trung phong cao lớn tự tin nói. Vương Trấn Phong trừng mắt nhìn tên trung phong kia, nói. Tao đã nói rồi. Tao nhất định phải vượt qua được cái thằng gà mờ kia. Thằng ôn này vừa cướp bóng của tao vừa vượt qua tao, mày nghĩ tao chịu được sao? Đội trưởng, chỉ cần đánh bại bọn chúng là chúng ta thắng rồi, hơn nữa chúng ta nên dựa vào đồng đội, như vậy thì mới có khả năng thắng được. Trung phong Trương Mỗ cũng nói, tao biết là nên làm thế nào để thắng. Thằng ôn kia đã nhiều làm nhục tao, tao muốn trả thù, cho nên, điểm cuối cùng phải do tao ghi, chẳng lẽ chúng mày không tin tao? Vương Trấn Phong trầm giọng nói, không phải. Đội trưởng, chúng tôi tin anh. Hay là làm thế này đi, chúng tôi chắn trước anh, sau đó anh làm một cú 3 điểm siêu xa. Dù sao đội trưởng cũng là cao thủ ném 3 điểm số 1 của trường ta mà. Hậu vệ không chê bóng Ngô Mô nói. Chiêu đấy cũng hay, bằng không, dẫn bóng qua nửa sân rồi truyền bóng cho hai trung phong, xem thằng ôn kia thủ kiểu gì. Nếu nó dám lên chặn chúng tôi thì cho hắn một phát cho hắn nằm sân luôn. Sau đó đội trưởng chạy vào trong, chúng tôi sẽ chuyển vào cho anh. Trung phong Trương Mỗ cũng đưa ý kiến. Vương Trấn Phong suy nghĩ một chút, nói. Được rồi, chúng ta làm thế đi, tôi không tin không thắng dược thằng ôn kia. 10. Hoa, tiểu ngốc ngốc, không thể tin được anh chơi bóng rổ giỏi như vậy, vừa rồi làm sao anh lấy được bóng trong tay hắn thế. Mà anh nhảy cũng thật là cao nhà. Nhị tiểu thư vừa kích động vừa cao hứng nói,
nhìn vệ sĩ của mình lợi hại như vậy, nàng cực kỳ cao hứng.
Đúng vậy, tiểu ngốc ngốc, anh quả nhiên không làm mọi người thất vọng, cố lên, chúng tôi đều cổ vũ cho anh.
Tô Phỉ dịu dàng nói.
Tớ đã bảo rồi mà, Sở ca ca là số một.
Trầm Mộng Lâm cười nói.
Sở Phàm gãi gãi đầu, nói.
Tôi còn chưa ghi nổi một điểm, thế cũng được gọi là giỏi sao.
Ha ha, anh Sở, nếu không có anh thủ trước Vương Trấn Phong, chúng tôi đã sớm thua 10 không rồi.
Lôi Chiến cười ha hả nói.
Đúng vậy, anh Sở phòng thủ thật sự là tờ rồ, khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt.
Hoàng tử bóng rổ của trường ta cũng bị anh đánh bại, bóng cũng bị cướp.
Ha ha, thật là quá đã, quá đã.
Trần Thân cũng cười nói.
Đúng, nếu không có anh Sở phòng thủ ở đây, chúng ta cũng không thể tấn công được.
Điều này thật lạ như trong mơ đó, tôi cũng không thể tin được.
Đoạn Thiên Vũ cảm khái nói.
Mục tiêu của chúng ta là ghi 10 điểm.
Đối phương xin tạm dừng hội ý sẽ điều chỉnh chiến thuật, trận đấu sẽ càng ngày càng khốc liệt, cho nên không thể sơ ý, nhất định phải dựa vào chiến thuật mà dùng, kiên quyết không bỏ cuộc.
Sở Phàm trầm giọng nói.
Đúng, kiên quyết không bỏ cuộc.
Lôi Chiến nói xong giơ tay phải ra, những người còn lại cũng đập tay vào, sau đó cùng hét lớn.
Kiên quyết không bỏ cuộc.
Nhị tiểu thư nhìn Sở Phàm, trong mắt tràn đầy ý cười, mặt ngọc hơi ngẩng lên, nhìn qua trông tuyệt mỹ vạn phần.
10.
Lúc này, đối phương đã hội ý xong. Trận đấu lại tiếp tục. Vương đội phát bóng tấn công, hậu vệ khống chế bóng dẫn bóng qua bên kia sân. Lần này không phải là Vương Trấn Phong nhận bóng, mà là một tên trung phong chạy lên đỡ bóng sau đó chạy vào bên trong.
Sở Phàm nhận ra tên trung phong này chính là cái gã đã húc hữu tay vào ngực của Cao Tường, vì thế Sở Phàm liền tiến lại, chặn tên trung phong này lại.
Tên trung phong này nhìn Sở Phàm chạy đến cảm thấy rất vui, thầm nghĩ đến đây nào.
Đến đây.
Để anh mày đây cho mày bay ra khỏi sân luôn.
Vì thế tên trung phong cao lớn này tay phải giữ bóng, vai trái hút Sở Phàm, định dựa vào trọng lượng cùng sức khỏe của bản thân mà đẩy lùi Sở Phàm.
Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua, tất cả mọi người trên sân đều thấy một hiện tượng kỳ lạ.
Ai mà ngờ được chứ, tên trung phong kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, nửa bước cũng không đi được, mồ hôi đổ đầy trên trán.
Thật ra không phải do gã không muốn đi, mà căn bản là gã không thể cử động được.
Gã dùng vai trái muốn đẩy Sở Phàm, chắc mẩm là Sở Phàm sẽ bị đánh bay.
Thế nhưng, Sở Phàm lại không hề di chuyển tí nào.
Hơn thế, lại khiến cho gã có cảm giác đang húc vào một cái tường, dù có làm thế nào cũng đều không được.
Gã bắt đầu sốt ruột, rồi dần dần, gã cảm thấy sợ hãi, vì cái tên Sở Phàm nhỏ bé này khiến cho gã có cảm giác cực kỳ sốc, mình nặng gần 100kg mà hắn vẫn trụ được, rốt cuộc hắn khỏe đến mức nào chứ?
Nhìn đến mặt Sở Phàm thì hắn lại có vẻ cực kỳ thoải mái.
Thật ra hắn đang đứng tấn. Hai tay dùng đại lực kim cương thủ để chống lại lực đẩy của tên trung phong này.
Đừng nhìn Sở Phàm thoải mái mà lầm, thật ra sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Đại vĩ, ông đang làm gì thế?
Đi vào trong đi.
Vương Trấn Phong nhìn thấy tên trung phong này ép chặt Sở Phàm nhưng lại không di chuyển, bực bội quát lớn.
Tên trung phong đại vĩ này đang muốn nói gì đó, đột nhiên một bóng người thoáng qua, cướp bóng của gã, sau đó dẫn bóng chạy như bay đến rổ. Hóa ra là Vương Hạo Thừa lúc đại vĩ không chú ý đã tăng tốc cướp bóng. Sau đó phản công nhanh, trực tiếp ghi điểm.
97.
Tỷ số hiện giờ đã là 97, chỉ còn kém có 2 điểm, lúc này Vương đội đang cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Vương đội lại phát bóng, lại tấn công tiếp, hậu vệ khống chế bóng cầm bóng đến giữa sân, chỉ huy đồng đội chạy vị trí.
Lúc này Vương Trấn Phong rất muốn tự mình cầm bóng, nhưng Sở Phàm đang bám sát gã.
Tên hậu vệ kia chưa tìm được cơ hội thì sẽ không chuyền, hắn lo lắng chẳng may bị Sở Phàm cướp bóng lại lần nữa thì nhục.
Lúc này, ở bên trong, một trung phong khác là Trương Mộ đang chống, hậu vệ khống chế bóng liền chuyền ngay cho hắn, Lôi Chiến cũng lập tức chạy lại để chặn.
Trương Mộ ỷ vào sức mạnh định đánh nhanh thắng nhanh, mà sĩ khí của Lôi Chiến đang tăng cao, hắn hét lớn một tiếng, dùng sức toàn thân chặn trước mặt Trương Mộ, bởi thế Trương Mộ cũng không thể tiến được.
Không làm gì được, chàng Trương này đành ném rổ, bóng đập vào cạnh rổ rồi rơi xuống, không vào.
Trung phong Vương đội là Đại Vi đang muốn nhảy lên để cướp bóng, ai ngờ có một người còn nhảy lên trước, hơn nữa còn nhảy cao hơn.
Ba một tiếng, người này giữ chặt bóng trong tay, lúc rơi xuống mọi người mới nhận ra đó là Sở Phàm.
Hóa ra lúc Trương Mô ném rổ Sở Phàm đã chạy tới muốn cướp bóng, mà với năng lực của hắn thì đương nhiên là hắn đã làm được điều đó rồi.
Sở Phàm sau khi bắt được bóng, đồng đội của hắn đã chạy tới bên kia, mà người của Vương đội cũng chạy về phòng thủ.
Sở Phàm không biết chuyền bóng thế nào, mình đã không biết ném rổ rồi, chuyền bóng cũng không được, làm sao giờ?
Lúc này, trên sân đột nhiên có người hét lớn.
Ném đi! Ném đi, ném đi ba.
Rất nhanh, phần lớn người trên sân đã bắt đầu đứng dậy la hét.
Lúc này người xem đứng vây kín cả sân,
hóa ra những người chơi bóng ở bên cạnh nhìn thấy trận đấu đang phấn khích đến khó tin ở bên này liền chạy sang xem, trong đó mọi người đều đã không ưa gì Vương Trấn Phong, bởi thế đều ủng hộ đội của Sở Phàm. Mọi người trên sân đều cổ vũ cho Sở Phàm. Hắn nhìn rổ đối diện, mẹ kiếp, đành vậy, thử vận thôi, ném thử một phát siêu xa xem nào. Vì thế, Sở Phàm cầm lấy quả bóng, ném sang rổ của đối phương, ma ơi, thế này không phải 3 điểm mà là 30 điểm mới đúng giờ gờ. Cú ném này có gọi là ném rổ cả sân cũng chưa đủ, bởi vì Sở Phàm đã ném bóng từ rổ của sân mình ném thẳng sang rổ của đối phương. Chỉ thấy bóng bay một đường thật dài về phía rổ của đối phương. Tất cả mọi người trên sân đều ồ lên thán phục, ánh mắt đều nhìn theo quả bóng đang bay về phía bên kia. Sở Phàm nhìn độ cong của đường bóng, cảm thấy có thể trực tiếp vào rổ, hắn tự nhiên cảm thấy kích động hẳn lên. Tuy nhiên sau khi ném bóng xong hắn cũng rất nhanh chạy đến rổ của đối phương, biết đâu bóng không vào còn có thể cướp lại được. Biết đâu, Sở Phàm này có thể lập được kỳ tích thì sao? Chương 93, Gamer và cú sở lẻm đủ truyền thuyết. Quả bóng lơ lửng trên không, bay thẳng về hướng rổ, nhìn hướng bóng gần như là vào thẳng rổ. Những người xem thấy vậy đã chuẩn bị để đứng lên hò reo, mà Nhị tiểu thư, Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm đang chắp tay cầu nguyện, cầu cho quả này có thể vào rổ. Thế nhưng ken một tiếng, hy vọng trong lòng mọi người đều tan biến, quả bóng kia bay đến lại đập vào cạnh rổ, bay ra ngoài. Sở Phàm cảm thấy hối hận. Nghĩ thầm, biết thế vừa rồi dùng lực hơn chút nữa thì vào rồi, bố khỉ. Nhìn thấy tình huống như vậy, một số người vẫn cổ vũ cho Vương đội bắt đầu la hó. Gamer, mày rốt cuộc có biết chơi bóng rổ không thế? Nếu không biết thì đừng có cố, không thì mất mặt lắm đấy. Ai giả, tưởng mày giỏi lắm, ai ngờ đúng loại gà. Ha ha, định làm màu hả cu, mày nghĩ mày là Jordan? Hay mày là cô bệ? Hay James? Làm người phải biết mình là ai chứ, đã gà còn thích đú ném siêu xa. Đối với mấy lời này, Sở Phàm cũng chẳng để ý, nhưng Nhị tiểu thư lại cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thì cãi lại ngay. Ba đại mỹ nữ cùng nói, ngay lập tức sân bóng lại yên tĩnh. Ba hoa hậu giảng đường, ai dám cãi với các nàng? Đặc biệt là với một số nam sinh, bọn họ chắc chắn không dám cãi lại những mỹ nữ trong lòng mình. Sở Phàm ném bóng siêu xa không vào rổ, quả bóng đập vào cạnh rổ bay ra ngoài. May mà Trần Thần lại đứng đúng chỗ bóng bay ra, trong khi Lôi Chiến ở trong bị hai người phía đối phương chặn lại. Cố hết sức để vượt qua nhưng hai người đó phòng thủ quá tốt. Trần Thần thấy vậy cũng không truyền vào được, bởi vậy điểm số tạm được giữ nguyên. Lúc này, Sở Phàm đột nhiên chạy tới, nói nhỏ với Lôi Chiến. Để tôi đối phó với bọn họ, anh ra ngoài đi. Sở Phàm nói xong liền đứng đối diện với hai tên trung phong của Vương đội. Lôi Chiến vội chạy ra ngoài hỗ trợ cho Trần Thần liền cầm bóng chạy tới dưới rổ. Vương Trấn Phong đã đứng sẵn để phòng thủ, Trần Thần liền chuyền bóng lại cho Vương Hạo. Lúc này trung phong của đối phương là Trương Mộ đang muốn chạy lên vây lấy Vương Hạo, nhưng Sở Phàm lại đang chặn trước mặt hắn. Trương Mộ hừ một tiếng, dùng lực đẩy Sở Phàm, hắn tin rằng Sở Phàm chắc chắn sẽ phải bay ra ngoài, ai ngờ, Sở Phàm lại vẫn đứng nguyên đó, mà chính hắn lại loạng choạng vài bước, trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ. Sẵn có dịp này, Vương Hạo đã truyền bóng cho Đoạn Thiên Vũ, Đoạn Thiên Vũ đứng ngoài không bị một hai kèm, thoải mái ném rổ, cách một tiếng, an điểm. Tỷ số đã là 9-8. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đội của Sở Phàm ăn liền 8 điểm, mà Vương đội 1 điểm cũng không ăn được, thật sự rất khó tin. Tất cả mọi người ngồi xem đều như nín thở, bởi vì kỳ tích mà bọn họ mong chờ đang tới. Vương đội đã hoàn toàn rối loạn, trên mặt không còn vẻ ngạo mạn như trước, bây giờ mặt họ đang mang vẻ khiếp sợ. Sự có mặt của Sở Phàm đã làm thay đổi toàn bộ, Vương Trấn Phong trong lòng còn khiếp sợ hơn. Gã vẫn không thể hiểu được, rõ ràng là một tên gà mờ không biết gì về bóng rổ, làm sao lại có thể làm đảo lộn cục diện trận đấu như vậy được chứ? Chó ngáp phải rồi thì chỉ có thể được một lúc, nhưng nếu dựa vào may mắn không thể nào luôn đứng ở đỉnh cao được, sẽ tụt dốc rất nhanh, rất thê thảm. Vào lúc này, sau khi nhận bóng xong, Vương Trấn Phong liền trực tiếp chạy sang bên kia sân, gã đã quyết định tự mình độc diễn pha này, nói cách khác, gã đã không còn tin tưởng vào đồng đội nữa rồi. Gã chỉ tin vào chính bản thân gã. Hơn nữa, gã muốn ghi điểm sau khi vượt qua được Sở Phàm, nếu không gã không thể rửa được nỗi nhục nhã, không thể dập được ngọn lửa giận đang bừng bừng cháy. Vẫn là Sở Phàm ra chặn Vương Trấn Phong. Vương Trấn Phong đã cảnh giác hơn với Sở Phàm, bởi vì tốc độ di chuyển cùng với ra tay của Sở Phàm là rất nhanh, không phải là tốc độ của người thường nữa rồi, vậy nên gã không dám đối đầu trực diện với Sở Phàm, mà thử thay đổi tốc độ, xoay người lấy bóng. Có điều dần dần tất cả các đòn gã biết đều lôi ra dùng hết rồi mà vẫn không vượt qua được hắn. Đây quả thật là một đả kích lớn đối với gã. Mà tiếng cổ vũ của khán giả cũng dần dần chuyển sang cho đội đối phương, lại càng gây thêm áp lực cho gã. Bởi vì không thể đưa bóng qua được Sở Phàm, mà cũng không dám ném bừa.
Vương Chấn Phong chỉ còn cách truyền về, Trần Thần lập tức ra chặn tên này lại, mà tên vừa nhận bóng này cũng truyền ngay vào trong cho Đại Vĩ, Lôi Chiến ở bên trong đã chạy ra chặn trước. Đại Vĩ sau khi nhận bóng thấy người cản lại là Lôi Chiến, vốn có thể hình kém xa mình, liền quyết định phải tấn công, ghi điểm bảo đảm chiến thắng. Đại Vĩ dựa vào sức mạnh của bản thân đè vào Lôi Chiến, trọng lượng của Lôi Chiến chắc chắn không thể so được với của Đại Vĩ. Nhưng ngay khi Đại Vĩ vừa dùng lực, Lôi Chiến bỗng lùi về sau một bước, vì thế Đại Vĩ dùng lực nhưng không đụng vào cái gì cả, cơ thể bị mất trọng tâm, lảo đảo gần ngã. Vậy nên gã vội vàng ném bóng ngay, nếu không ném bóng thì chỉ có cách ôm bóng mà ngã thôi. Đại Vĩ vội vàng ném bóng, Lôi Chiến dường như đã biết trước, vội vàng nhảy lên, một tay chặn bóng lại, sau đó giữ chắc bóng giữa không trung, chân vừa chạm đất liền chuyền bóng cho Trần Thần, đội Sở Phàm liền lập tức chạy đi, bắt đầu phản công. Cầu thủ của Vương đội cũng quay về phòng ngự rất nhanh. Trần Thần cầm bóng đến dưới rổ thì nhận thấy đồng đội của mình đều đã bị đối phương cản lại, trong lúc đang không biết chuyền bóng cho ai thì lúc này, Sở Phàm đột nhiên chạy đến vạch ba điểm. Trần Thần vội vàng chuyền bóng cho Sở Phàm, sau đó hiểm trợ chắn trước mặt Sở Phàm. Sở Phàm nhận bóng xong đập bóng hai phát, nhìn thấy Lôi Chiến cũng vừa chạy đến dưới rổ, Sở Phàm quát to, "Lôi Chiến, đón bóng!" rồi ném bóng về phía Lôi Chiến. Cú ném này của Sở Phàm dùng lực quá mạnh, vậy nên bóng không có đến tay Lôi Chiến mà lại lao thẳng đến rổ, ken một tiếng, bóng nện vào thành rổ, nhưng lại bắn thẳng lên cao, rồi lại nện vào cạnh rổ, cứ lên xuống như vậy 3-4 lần, quả bóng liền rơi thẳng vào rổ. Ồ a a a a a a a a a a a a a. Toàn bộ sân vận động huyên náo hẳn lên. Tất cả khán giả đều cuồng nhiệt vỗ tay khen ngợi Sở Phàm. Ở bên ngoài, ba mỹ nữ Nhị Tiểu Thư, Tô Phỉ cùng Trầm Ngọc Lâm đang nhảy nhót như điên, cực kỳ kích động, các nàng ôm chầm lấy nhau, mà Nhị Tiểu Thư vẫn đang cầm máy quay lại toàn bộ trận đấu. Tỷ số lúc này đã là 9-9, tình thế lúc này quả thật khiến người ta cảm thấy vô cùng kích động. Bởi vì, đây là pha ghi điểm đầu tiên của Sở Phàm. Nhưng mà Sở Phàm mặt vẫn nghẹn ra, ngập ngừng nói. Thế cũng là ghi điểm à? Đó là tôi chuyền bóng mà. Lôi Chiến ôm chầm lấy Sở Phàm, nói. Người anh em, quả chuyền bóng của anh quả là tuyệt diệu, chỉ còn thiếu một điểm nữa thôi là chúng ta đã chuyển bại thành thắng rồi. Người anh em, anh làm ơn chuyển lại một lần như vậy nữa hộ chúng tôi nhé. Trần Thần, Đoạn Thiên Vũ, Vương Hạo cũng cực kỳ kích động. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng đang thua tới 9 không còn gỡ được 9-9. Đây quả thật là kỳ tích, vì đối thủ của bọn họ là đội mạnh nhất của Đại học Kiến Hoa, Vương đội. Hoàng tử bóng rổ Vương Chấn Phong lúc này cũng không còn chút nào phong cách của một vương tử. Vẻ mặt u ám, lửa giận trong lòng bốc ngút, hàn quang trong mắt bắn ra khắp phía, chim cú bay rào rạt. Nhóm fans của Vương đội lúc này cũng lặng như tờ, thở mạnh cũng không dám, ngược lại, ngày càng nhiều người trên sân coi Sở Phàm là siêu sao mới nổi. Nhưng sự thật là, Sở Phàm chơi bóng rổ đúng là gà mờ. Vương đội lại bắt đầu tấn công, lần tấn công này bọn họ nhất định phải ghi điểm, nếu không, thanh danh lừng lẫy của họ sẽ mất sạch. Vẫn là Vương Chấn Phong cầm bóng tấn công. Sở Phàm đang muốn lên chặn lại thì tên hậu vệ khống chế bóng của Vương đội đã chạy tới chắn trước. Sở Phàm vội vàng thoát khỏi người này, đuổi theo Vương Chấn Phong, ai ngờ hai tên trung phong của Vương đội cũng chạy tới, mỗi tên một bên chặn Sở Phàm lại, xem ra là muốn bắt chết Sở Phàm, lấy chỗ chống tạo cơ hội cho Vương Chấn Phong ném 3 điểm. Sở Phàm bị hai trung phong cao to của đối phương chặn lại không hề hoang mang, dùng ngay Du Long thân pháp vượt qua hai người này. Lúc này Vương Chấn Phong đã cầm bóng chạy đến khu 3 điểm rồi, nhảy lên, quả này gã chắc chắn 100% sẽ vào, bởi vì ở vị trí này gã chưa bao giờ ném trượt. Ai ngờ, đúng lúc Vương Chấn Phong nhảy lên, cũng có một người khác nhảy lên, mà còn nhảy cao hơn nhiều, người này chính là Sở Phàm. Vương Chấn Phong ánh mắt lạnh lẽo ném rổ, bóng rời tay bay ra, nhưng lúc này lại có một bàn tay khác vô đến, khiến cho Vương Chấn Phong có cảm giác bàn tay kia đã tóm được gã, trong nháy mắt này, gã đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng. Ba một tiếng, cả sân lại nhốn náo lên, lại hoan hô một lần nữa. Bởi vì không thể tin được Sở Phàm sau khi nhảy lên có thể cản được bóng, mà lại là giữ chắc bóng trong tay, khoảnh khắc này làm cho tất cả mọi người trên sân đều ngẩn người, thậm chí là cả đồng đội của Sở Phàm. Sở Phàm giữ bóng xong cũng không thấy đồng đội chạy đến dưới rổ đối phương, hắn đành tự mình chạy đến. Lúc này hắn không chuyền bóng nữa, nhưng khi hắn cầm bóng đến được sân đối phương thì nhận ra chặn trước mặt hắn là Vương Chấn Phong, mà đồng đội của hắn đều đã bị bắt chết mất rồi. Sở Phàm cũng không biết làm sao, chuyền cũng không được, ném cũng chẳng xong, mặt cứ ngần ra. Lúc này, Trần Thần đã chạy tới chăn trước Sở Phàm, nói một câu. Anh Sở, lầy ụt đi. Giờ gờ, lầy ụt một thuật ngữ chuyên môn trong bóng rổ, nghĩa là chạy 3 bước ném bóng. Sở Phàm vừa nghe thấy liền cắn răng, giữ bóng chạy thật nhanh đến dưới rổ.
Hai người trung phong của đối phương đứng bên trong nhìn thấy Sở Phàm ba bước chạy tới liền đều giơ cao tay, muốn đập Sở Phàm xuống. Bọn họ giống như hai tòa tháp sắt trước mặt hắn, hơn nữa, đằng sau hắn còn có Vương Chấn Phong đang đuổi theo. Sở Phàm vừa thấy tình thế này liền giống lên một tiếng, hai chân lấy đà, nhảy lên, trong khoảnh khắc này hắn trông giống như là một con chim đang bay lên. Mọi người trong sân đều thấy kinh hoàng, tư thế này của Sở Phàm chẳng lẽ lại là sáu sở lèm đụt. Giờ gờ, sở lèm đụt một thuật ngữ chuyên môn trong bóng rổ, nghĩa là úp rổ hai tay. Vương Chấn Phong trong lòng tức giận, thầm nghĩ, thằng ôn này muốn sở lèm đụt. Thấy khoảng cách đã vừa đủ, gã liền nhảy lên, muốn cản Sở Phàm lại. Mà hai tên trung phong đứng bên trong cũng nhảy lên, bọn họ tuyệt đối không cho phép Sở Phàm ghi điểm trên đầu bọn họ, chứ đừng có nói đến sở lèm đụt. Nhưng mà bọn họ đã xem thường năng lực của Sở Phàm. Sở Phàm nhảy cao hơn hẳn so với tưởng tượng của bọn họ. Cảm thấy đã đến gần được rổ, hắn liền duỗi tay phải ra, định đưa bóng thả thẳng vào rổ. Ai ngờ, tay phải hắn lại không giữ được bóng, bởi vậy bóng rơi ra ở giữa không trung, hắn vội vàng giữ lại, đem bóng đập thẳng vào rổ. Bá một tiếng, bóng đã bị Sở Phàm đập thẳng vào rổ. Tuy nói rằng Sở Phàm không phải trực tiếp đưa bóng vào, nhưng mà trong mắt khán giả, quả này cùng với sở lẻm đụt chính xác là anh em sinh đôi. Ngay khi bóng vào rổ, cả sân ồn ào hẳn lên. Tất cả đều tung hô, đều điên cuồng cổ vũ. Thậm chí có người còn hô to. Trời ơi, đây là sờ lẻm đụt phải không? OMG, huyền thoại là đây sao? Siêu sao là đây sao ba? Tổng tỷ số 9 giờ 10 phút, Sở Phàm đã thành công chuyển bại thành thắng. Bọn lôi chiến đã ôm chầm lấy Sở Phàm, tung lên giữa trời, bọn họ thậm chí còn vui đến mức phát khóc. Quả thực, trận đấu này cực kỳ gay cấn, rất có giá trị. Sở Phàm bị tung lên trời nhìn thấy toàn bộ vương đội cúi đầu. Yên lặng ra khỏi sân, mà Vương Chấn Phong cũng phải cúi đầu mà đi. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm giống như phát điên, vừa la vừa hét, kêu gào nhảy nhót không ngừng. Trận đấu này đã sinh ra một huyền thoại mới, ba huyền thoại gà mờ. Chú thích thuật ngữ. Lê U, chạy ba bước lên rổ, một kỹ thuật trong bóng rổ. Sơ lèm đủ, út rổ hai tay, một kỹ thuật cực kỳ khó của bóng rổ, rất ít người làm được. Chương 94, ôm Trầm Mộng Lâm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 9 giờ 10 phút. Quả là một trận đấu đầy tình tiết hấp dẫn cuốn hút người xem hồi hộp theo dõi. Là một trận đấu cam go gây cấn tới tận những phút cuối cùng. Một trận đấu mà đầu tiên là màn biểu diễn của vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong nhưng kết thúc lại là huyền thoại thần kỳ Sở Phàm. Là trận đấu mà vương tử bóng rổ lần đầu tiên bị đánh bại, cũng là lần đầu tiên phải cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống mà rời đi. Ở hiện trường còn rất nhiều sinh viên vừa theo dõi trận đấu vẫn còn phấn khích không chịu rời đi, đặc biệt là một số nữ sinh. Các nàng tận mắt chứng kiến Sở Phàm nhảy lên cao đưa bóng vào rổ, mà phải gọi là úp rổ mới đúng. Lúc ấy, những ánh mắt đều hoa hết cả lên đầy ngưỡng mộ. Các nàng tìm đủ mọi cách tìm hiểu thông tin cá nhân của Sở Phàm, ví dụ như anh ta tên là gì, học ở lớp nào trường nào, v.v. Đáng tiếc là một chút tin tức cũng chả có, chính vì vậy mà Sở Phàm lại càng khiến cho các nàng thêm hứng thú. Còn một số nam sinh rất đam mê môn bóng rổ cũng ở lại hiện trường rất lâu không rời đi. Trong mắt họ, một loạt động tác của Sở Phàm, đoạt bóng, dẫn bóng, rồi sờ lầm đủ. Giống như Ngọc Hoàng phù hộ vậy. Hơn nữa hâm mộ nhất là hoàng tử bóng rổ Vương Chấn Phong, kỹ thuật bóng rổ điêu luyện thế mà đến lúc đến khu 3 điểm rồi, đến lúc trình diễn được tuyệt kỹ kinh điển rồi, thì lại bị Sở Phàm cướp cờ rồi lại còn trình diễn một pha sờ lầm đủ ngoạn mục nữa chứ. Biểu hiện thế này thực sự khiến cho nhiều nam sinh nảy sinh tâm lý sùng kính Sở Phàm. Tuy bọn họ vẫn không biết được tin tức gì về Sở Phàm cả. Nhưng ai cũng biết rằng ba hoa hậu giảng đường nổi tiếng đều hò hét cổ vũ cho hắn. Chỉ với một điểm đó thôi, bọn họ cho rằng Sở Phàm không phải là người tầm thường. Mấy người lôi chiến, Vương Hạo reo hò sung sướng, lại tiếp tục tung Sở Phàm lên và đỡ hắn xuống. Đến lúc hắn vất vả thoát được mấy người này thì lại đến nhóm mỹ nữ xông ra ôm chầm lấy. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm chạy tới. Nhị tiểu thư vô cùng phấn khích, ôm lấy Sở Phàm, cười nói. Tiểu ngốc ngốc, trước kia không ai nhận ra được. Anh lại còn có tài chơi bóng rổ nữa. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Sở Phàm lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với nhị tiểu thư như thế. Nhưng mà lại là do nàng chủ động, thân thiết ôm hắn, làm hắn cảm thấy nhiệt huyết lại phun trào, nhất thời còn không biết là có nên nhân cơ hội ôm nàng một lúc không. Nhưng hắn còn chưa quyết định được xong thì nhị tiểu thư đã buông tay ra rồi, trên khuôn mặt tươi cười vẫn hoàn toàn hồn nhiên trong sáng. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm cũng đứng bên cạnh. Hai cô nàng này không ngờ là hết xoa mặt lại đến mát xa cái thai cho hắn, khen ngợi hắn lợi hại. Hắn vốn tưởng rằng sau khi nhị tiểu thư buông hắn ra thì sẽ đến lượt hai mỹ nữ Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm tiến đến ôm tiếp. Ai dè đâu chờ mãi cũng chẳng thấy hai cô nàng này hành động gì, hắn đâm ra lại thấy thất vọng. Anh Sở, kỹ thuật chơi bóng của anh đã làm cho bọn tôi được mở rộng tầm mắt đó. Chính là anh đã dẫn dắt để đội chúng ta chuyển bại thành thắng. Cái sự sung sướng này thật là không thể kìm hãm được. Lôi Chiến mồm năm miệng mười, vừa cười vừa nói. Tôi lại đang nghĩ liệu có phải là anh sở giấu tài không đây? Nói thật là tôi cũng không thể tin được là vừa rồi anh đánh bóng cho vào rổ được. Trần Thần bên cạnh bổ sung. Tôi cảm thấy năng lực phòng thủ của anh sở quá mạnh mẽ. Đúng là không thể chê vào đâu được. Phòng thủ là điểm mấu chốt quan trọng trong môn bóng rổ. Trận này chúng ta có thể thắng được là hoàn toàn dựa vào tài năng phòng thủ xuất sắc của anh. Đoạn Thiên Vũ cũng xúc động nói. Sở Phàm hụt một ngụm lớn đồ uống mà nhị tiểu thư các nàng mang tới, đáp lại. Trước kia tôi đã từng xem người ta đánh bóng rổ. Cũng xem qua NBA, bản thân cũng từng đánh vài lần. Nhưng chơi trong một trận đấu với mọi người trên sân thế này thì đây đúng là lần đầu tiên. Ha ha ha, các cậu xem tôi còn không biết cả trụ bóng thế nào nữa. Mỗi lần cướp bóng được là đều truyền cho Chân Thần. Giờ gờ, NBA giải thi đấu bóng rổ nhà nghề của Mỹ. Ôi trời! Năng lực phòng thủ của anh như thế đã khiến cho người ta choáng váng rồi. Thật sự không thể tưởng tượng được là năng lực phòng thủ của anh lại xuất sắc đến thế. Đến cả Vương Chấn Phong cũng không vượt qua được anh. Vương Hạo Chen bảo. Có thể là do tốc độ phản ứng của thân thủ và ý thức của tôi cũng kha khá. Trong mắt tôi, cái tên Vương Chấn Phong kia có động tác rất chậm, tôi gần như là chỉ cần vẩy tay một cái là có thể cướp được bóng của hắn rồi. Sở Phàm nói. Bất kể là nói thế nào thì chúng ta vẫn là người chiến thắng. Mà lại còn là thắng Vương đội của trường ta nữa chứ. Việc này chỉ tưởng tượng thôi đã thích mê đi rồi. Đáng tiếc là không quay lại được trận đấu này, kể cũng tiếc. Lôi Chiến nói. Các cậu không cần phải tiếc. Bởi vì tớ đã quay được toàn bộ những thời khắc nguy cấp trong trận đấu kinh điển này rồi. Nhị tiểu thư cười nói, tay cầm máy quay giờ vờ giơ lên. Lôi Chiến nghe thấy thế thì mừng rỡ nói. Ôi tốt quá. Thế phiền cậu sao cho tớ một bản nhé. Ừ được rồi, tớ về nhà sao ra đĩa rồi phát cho các cậu mỗi người một cái làm kỷ niệm. Ha ha. Nhị tiểu thư cười, đồng ý ngay. Sở Phàm lúc này bỗng trầm giọng nói. Vừa rồi trong trận đấu, Vương đội hoàn toàn có khả năng đánh bại chúng ta, bởi vì tuyến trong của họ rất tốt. Nếu như Vương Chấn Phong chịu khó chuyền bóng vào bên trong thì với ưu thế của khu vực ấy chắc chắn là họ ghi điểm được. Nhưng Vương Chấn Phong cao ngạo quá thể, tự tác chiến một mình, cho nên mới làm hỏng cả đội hình mạnh của đội mình. Chính xác. Dù sao bóng rổ là việc chung của 5 người. Phải dựa vào tài năng của tập thể thì mới thắng được. Vương Chấn Phong bị anh cướp bóng liên tục, đâm ra không cam tâm, không hạ gục anh thì không chịu được. Đấy chính là vấn đề chí mạng của đối phương. Trần Thần suy tư bảo. Ha ha, mọi người đều hiểu được đạo lý này là tốt rồi. Mà các cậu nhá, chơi xong trận này tự dưng tôi lại thích chơi bóng rổ. Ách, sau này có điều kiện chắc chắn thường xuyên tới tìm các cậu chơi bóng cùng đấy. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh. Chúng tôi mong còn trả được nữa là. Lôi Chiến cười to đáp. Sở Phàm xem giờ. Thấy đã 5:30 rồi, nói với mọi người. Các anh em, tôi phải đưa nhị tiểu thư về đây. Các cậu chơi tiếp đi nhé. Có điều kiện tôi lại đến chơi cùng các cậu. Lôi Chiến nhìn nhị tiểu thư ngây thơ tuyệt mỹ bên cạnh Sở Phàm, cười nói. Vâng, thế anh Sở về nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Mấy người Chân Thần, Đoạn Thiên Vũ cùng tạm biệt Sở Phàm. 16. Sở Phàm cùng với ba đại mỹ nữ nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm rời khỏi sân bóng rổ. Trên đường đi. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thì thầm bàn tán, không biết là đang bàn tính cái gì nữa. Tiểu ngốc đốc, tôi quyết định từ giờ về sau tôi cũng muốn chơi bóng rổ. Mà anh, sẽ là huấn luyện viên của tôi. Nhị tiểu thư vênh vênh khuôn mặt trắng mịn, giọng điệu rất kiên định. Sở Phàm vừa nghe thấy suýt tí nữa thì chảy máu cam. Thầm nghĩ, bản thân mình đến bóng còn chả cầm được nên hồn nữa là lại còn muốn làm huấn luyện viên bóng rổ cho người khác nữa. Việc này mà truyền ra ngoài thì thiên hạ người ta cười cho thối múi. Nhị tiểu thư. Cô cũng thấy đấy. Tôi thực sự là không biết chơi bóng rổ. Cô muốn tôi làm huấn luyện viên cho cô thì chẳng phải là nhầm lẫn hết rồi sao? Việc này tôi không làm được đâu. Sở Phàm nói. Anh lừa tôi. Trước lúc anh ra sân với bọn Lôi Chiến thì họ bị đội của Vương Chấn Phong dẫn trước đến 9-0. Anh ra sân một cái thì đánh cho đội Vương Chấn Phong thất bại thảm hại, thua liên tiếp 10 phát liền. Sự thật sờ sờ ra trước mắt như thế. Chắc chắn là anh rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Lại còn giả bộ trước mặt tôi nữa à? Nhị tiểu thư con môi nói một tràng. Tôi chỉ biết mỗi cướp bóng với đập bóng linh tinh, biết dạy cô cái gì bây giờ? Sở Phàm ngượng ngùng nói. Làm sao mà không biết dạy hử? Kệ anh. Tôi cứ muốn học đấy. Nhị tiểu thư không chịu buông tha, khăng khăng nói tiếp. Đây đúng là gian nan cho Sở Phàm rồi. Hắn sở dĩ có thể đoạt bóng được là bởi vì đã rèn luyện được một thân thủ xuất sắc ở Nam Thiếu Lâm, thân thủ linh hoạt, hành động nhanh nhẹn cho nên mới có thể trong nháy mắt đoạt được bóng của Vương Chấn Phong, thậm chí lại còn ném bóng vượt qua cả hắn mà rơi vào rổ. Nhưng nhị tiểu thư chưa luyện võ bao giờ, làm sao mà dạy nàng được chứ? Chẳng lẽ mình lại phải dạy nàng công phu Thiếu Lâm ư? Nhị tiểu thư thấy Sở Phàm không nói gì nữa, liền lấn tới. Cứ quyết định thế đi. Thứ bảy, chủ nhật tuần này có thời gian, anh phải đi đánh bóng rổ với tôi ở sân biệt thự. Sở Phàm nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, dạy thì dạy, cùng lắm thì lúc ra sân đưa ra vài động tác có yêu cầu cực kỳ cao, làm cho nhị tiểu thư biết khó mà lui là tốt nhất. Phỉ phỉ, ở đây không có ai này. Lúc đi qua một con đường nhỏ râm mát, Trầm Mộng Lâm nói. Rồi, thế chúng ta hành động luôn ở đây đi. Tô Phỉ nói xong thì chạy lên tóm lấy hai Sở Phàm. Bị bất ngờ, không phòng bị kịp, hắn kêu toáng lên. Này, này, cô làm cái gì mà vặn thai tôi thế hả? Đau đau. Anh mà còn biết đau sao? Trầm Mộng Lâm lúc này đã đi tới nắm cánh tay Sở Phàm, nói tiếp. Lúc trước có phải là anh bảo Phỉ Phỉ với tôi là tiểu thí chú phải không? Tiểu thí chú thích nhất là vặn thai người đấy, còn thích cả véo tay người nữa đấy. Trầm Mộng Lâm nói xong đã nắm môi mắm lợi véo tay Sở Phàm. Một cảm giác đau truyền khắp cả thể xác và tinh thần hắn, hắn vội vàng nói. Được rồi, tôi xin rút lại lời nói ấy, tôi xin rút lại mà. Các cô làm sao có thể là tiểu thí chủ được chứ? Các cô đều có gương mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm. Ai mà bảo các cô còn nhỏ thì chính hắn mới là người mù. Nhưng mà mắt anh thì không mù, đúng không? Tô Phỉ nói. Tôi đó là nhất thời hồ đồ. Các cô thả tay tôi ra đi, không buông ra tôi sẽ củ lại các cô đó. Sở Phàm đe dọa. Anh dám. Tô Phỉ nói. Sở Phàm nghĩ thầm sao tôi lại không dám chứ, rồi vươn tay ra củ vào eo và nách Tô Phỉ. Tô Phỉ bất ngờ không kịp đề phòng đã cảm thấy toàn thân nhột nhạt không kìm nổi cười phá lên. Mãi rồi nàng đành buông thai Sở Phàm ra, bản thân mình cũng đứng xa hắn ra, tránh khỏi phạm vi ma thủ của hắn. Tô Phỉ may mắn đã thoát ra khỏi phạm vi ma thủ của hắn đúng lúc. Còn Trầm Ngọc Lâm mới gọi là thê thảm, bị Sở Phàm vòng tay ôm lấy, hơn nữa, hai tay hắn còn liên tục cù vào eo và nách của nàng. Trầm Ngọc Lâm nũng nịu cười mị hoặc, thân thể mềm mại hết xoay trái lại xoay phải, muốn thoát ra. Nhưng mà Sở Phàm lại đang ôm nàng, cho nên càng dãy rủa hắn lại càng chiếm tiện nghi được nhiều hơn. Mỗi lần Trầm Ngọc Lâm xoay thân thể mềm mại của mình thì bầu vú sung mãn mềm mại kia cũng lại cọ cọ vào ngực hắn. Cảm giác mềm mại này đã kích thích thú tính của hắn, tên này đúng là loại thú tính dã man. Thả ra, buông tay ra, nếu không buông ra là tôi hét lên là anh là đồ bất lịch sự đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Mộng Lâm đã đỏ bừng. Sở Phàm cũng không muốn buông tay ra, được ôm nàng thế này hắn đã sớm thèm nhỏ dãi ra rồi. Trước giờ hắn chưa từng ôm ấp một view vật đẹp đẽ khêu gợi như Trầm Mộng Lâm thế này. Nay có cơ hội, làm sao dễ dàng buông tha như thế được. À anh chiếm tiện nghi của tôi. Bởi vì Sở Phàm đang ôm nàng rất chặt, nên thân thể hai người như dính sát vào nhau, Trầm Mộng Lâm vô ý bỗng cảm thấy cái gì cứng cứng trên người Sở Phàm đang dính vào người nàng. Nàng lập tức ý thức được cái vật cứng rắn kia là cái gì. Mặt đỏ bừng như giáng chiều, không kìm nổi kêu ầm lên. Sở Phàm nghe thế, ngớ người, vội vàng buông tay, vẻ mặt rất chi là vô tội nhìn Trầm Mộng Lâm, ngập ngừng nói. Tôi không. Anh có mà. Hừ. Trầm Mộng Lâm hai mắt lảng tránh. Vẻ mặt đỏ bừng, nói. Sở Phàm lại có vẻ rất vô tội nhìn về phía nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư cũng đang nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, lại như dò hỏi anh rốt cuộc là vừa làm gì Trầm Mộng Lâm thế hả? Làm gì mà mặt cô ấy đỏ bừng lên thế? Chương 95, đại tiểu thư gọi điện. Không biết là Trầm Mộng Lâm ngượng hay thế nào, nhưng một mình đi tuốt lên phía trước. Tô Phỉ và nhị tiểu thư chạy đuổi theo nàng, băn khoăn muốn hỏi xem rốt cuộc là làm sao. Sở Phàm đi ở phía sau. Thầm nghĩ đều là tại đồng tử công hết. Hy vọng sau này cô nàng Trầm Mộng Lâm này đừng đối xử kiểu kính nhi viễn chi với mình. Đi tới chỗ đỗ xe, nhị tiểu thư với hai nàng Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm vẫn còn buôn chuyện thêm một lúc nữa rồi ai mới lên xe người đó đi về. Sở Phàm nhìn Trầm Mộng Lâm bên cạnh, phát hiện ra khuôn mặt diễm lệ yêu mị của nàng vẫn còn thoáng hồng, trông lại càng có mị lực mê hoặc lòng người đến khó hiểu. Đặc biệt là nhất cử nhất động đều như lơ đãng, lại càng thêm quyến rũ. Một view vật ưu tú toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt như thế có thể làm cho bất kỳ một người đàn ông nào cũng nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn, vừa ao ước được đặt nàng ở bên dưới để mặc sức thỏa thuê ân ái yêu đương, lại vừa muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng che chở, dịu dàng vỗ về. Sở Phàm muốn tìm cơ hội giải thích rõ với Trầm Mộng Lâm rằng hành động vừa rồi của mình là vô tình thôi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này thấy Trầm Mộng Lâm chuẩn bị lên xe,
hắn vội vàng nói. Tiểu Lâm. Trầm Mộng Lâm quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt hồ ly quyến rũ đầy áp oán hận, có thể khiến cho người ta tê liệt được. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, lại nhìn xem Tô Phỉ thế nào, rồi lại nhìn Trầm Mộng Lâm, nhất thời không biết nói gì nữa. Trầm Mộng Lâm nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn, không nhịn nổi cười khúc khích bảo. Sở ca ca, anh không phải là muốn đưa tôi về đấy chứ?
Hả, tôi.
Ý tôi muốn nói là cô đi đường cẩn thận nhé. Sở Phàm nhìn trái nhìn phải rồi ấp úng lấp liếm cho qua. Trầm Mộng Lâm lườm hắn một cái, trong lòng thầm mắng, đồ ngốc. Lúc này, Tô Phỉ đã ngồi vào xe rồi, nhị tiểu thư ở trong xe gọi. Này, tiểu ngốc ngốc, thôi mau lái xe đi. Thật là...
À.
Sở Phàm lấy lại tinh thần, ngồi vào xe Porsche, khởi động máy rồi chạy theo Tô Phỉ ra khỏi trường học. Dọc trên đường đi, nhị tiểu thư nhìn chằm chằm Sở Phàm một lúc lâu. Đôi môi anh đào gợi cảm kia cong lên làm thành một đường cong xinh đẹp. Nàng đột nhiên hỏi. Tiểu ngốc ngốc, có phải là anh bị Mộng Lâm mê hoặc rồi không?
Hả?
Sở Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng đính chính.
Không, không có.
Vừa rồi chỉ là tôi và Tiểu Lâm đùa nhau thôi mà.
Cắt.
Chuyện này có gì mà phải ngượng ngùng chứ? Hơn nữa, Mộng Lâm vốn rất quyến rũ, vóc người cũng rất đẹp. Ở trường tôi không biết có bao nhiêu người thích cô ấy đâu. Nếu anh thích Mộng Lâm thì tôi với Phỉ Phỉ có thể làm quân sư quạt mo cho anh đấy. Gần chùa An Lộc Phật mà, tôi với Phỉ Phỉ sẽ giúp anh. Nhị tiểu thư nói.
Hi hi, nhị tiểu thư đừng có trêu tôi nữa. Tôi đến đây là làm vệ sĩ của nhị tiểu thư chứ không phải là đi tìm bạn gái.
Trong mắt tôi, Tiểu Lâm chỉ là một cô bé thôi. Sở Phàm lại nói thêm một lần nữa trong thâm tâm đen tối của mình, rằng trong mắt hắn, Trầm Mộng Lâm không phải là một cô bé, mà là một vưu vật quyến rũ, tuyệt đẹp. Bất cứ nam nhân nào cũng không thể đối xử với nàng như với một cô bé được. Nói thế thì hóa ra trong mắt anh tôi cũng là một cô bé chưa lớn hả?
Nhị tiểu thư cong môi, giọng điệu đau khổ hỏi.
Nhị tiểu thư, cô vốn không lớn được, hi hi, hơn nữa.
Sở Phàm vốn định bảo là hơn nữa, cô còn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi thì phải nuốt xuống, bởi vì nhị tiểu thư đang nhìn hắn chằm chằm bằng một ánh mắt đầy u oán.
Ừ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhị tiểu thư quay ngoắt sang một bên, dầu mỏ nói.
Sở Phàm trong lòng thấy sửng sốt, thầm nghĩ, tâm tư suy nghĩ của phụ nữ thật là khó lường.
Mà tâm tư một cô bé thế này lại càng lắm ngoắc ngoéo, rối rắm.
Mình có đoán cả ngày cũng chả ra, thôi tốt nhất là chả cần đoán nữa.
Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư hình như là không vui lắm. Hắn phân tích một hồi tình hình từ trước đến giờ, lại phân tích tình hình hiện tại, mới đoán ra có lẽ là nhị tiểu thư không vui vẻ gì chắc là vì hắn nói rằng nàng còn nhỏ.
Tuy nhiên hắn nói đúng mà.
Trừ bộ ngực ra thì toàn thân nhị tiểu thư đều giống như một cô gái trưởng thành tuổi 18. Các cô gái ở lứa tuổi này thường không vui khi bị người khác đối xử với mình như là với một đứa bé. Chẳng trách sau khi nghe thấy Sở Phàm bảo mình con bé, nàng mất hứng như thế.
Khi đã tìm ra vấn đề, chẩn được bệnh thì sẽ bốc được thuốc, Sở Phàm nói.
Nhị tiểu thư, thực ra ý tôi muốn nói là cô bây giờ đang ở lứa tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất của đời người.
Theo tôi. So với Tiểu Phỉ và Tiểu Lâm, cô còn xinh đẹp hơn.
Sắc mặt nhị tiểu thư thoáng lấy lại chút ấm áp.
Sở Phàm thấy thế, lại tiếp tục nói ra những lời từ đáy lòng.
Nhị tiểu thư, con người tôi toàn nói ra những lời ngốc nghếch, thật không biết nói sao để diễn tả được sự xinh đẹp của cô.
Nếu nghĩ đến chuyện so sánh, thì nhị tiểu thư xinh đẹp như hoa vậy.
Tôi biết là so sánh một cô gái với hoa thì quá bình thường, nhưng trình độ ngữ văn của tôi có hạn, chỉ có khả năng nghĩ ra được sự so sánh này thôi.
Dừng lại một chút, Sở Phàm nói tiếp.
Kỳ thực, tôi thấy nhị tiểu thư còn đẹp và lôi cuốn hơn cả hoa ấy chứ.
Bởi vì hoa không biết cười, không biết nói, không vui đùa.
Nhị tiểu thư, nụ cười của cô thực sự rất đẹp.
Tôi nhớ trước kia lúc còn đi học cấp 2, cô giáo môn ngữ văn dạy chúng tôi một câu là một đôi mắt sáng và thông minh là đôi mắt biết nói. Câu này mãi về sau tôi vẫn không hiểu có ý nghĩa thế nào. Mãi cho đến lúc gặp nhị tiểu thư tôi mới ngộ ra được. Bởi vì mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt sáng và thông minh của cô thì tôi có thể cảm nhận được là nhị tiểu thư có rất nhiều điều muốn nói với tôi.
Nhị tiểu thư nghe xong không kìm nổi cười khúc khích, nàng đáp lại.
Lại còn nói mình là ngốc nghếch, không biết ăn nói nữa chứ.
Anh nhìn lại anh xem, nói một lèo tràng giang đại hải, lại còn bảo là không biết nói sao nữa.
Thật là.
Nhị tiểu thư, những lời tôi nói đều là thật lòng.
Thực ra tôi còn rất nhiều điều chưa nói ra đâu.
Sở Phàm nói.
Sóc.
Anh còn chưa nói ra những lời xấu xa trong bụng.
Biết rồi.
Nhưng mà thôi, đừng có nói nữa, tôi có nghe xong cũng không biết được là thật hay giả.
Hơn nữa, tôi thật sự xinh đẹp thế sao?
Nhị tiểu thư vừa nói vừa soi soi vào gương xe, rồi ánh mắt nàng nhìn xuống, dừng lại ở bộ ngực mình, sắc mặt dường như lại mất hứng. Nàng thở dài đánh thượng, nghĩ thầm, bộ ngực của mình nhỏ như thế, so với Phỉ Phỉ và Mộng Lâm thì chẳng là gì cả. Mình lúc nào cũng chỉ mặc được áo lót cỡ C thôi. Sở Phàm nhìn theo ánh mắt của nhị tiểu thư, liếc nhanh nhị tiểu thư đang tập trung chú ý vào bộ ngực, trong lòng biết ngay là nhị tiểu thư lại mặt co mày cáo vì bộ ngực của mình. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy không tồi. Tuy so với đại tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm thì ngực của nhị tiểu thư có vẻ hơi nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức phẳng lì như sân bay. Hơn nữa, nhỏ mà lại vừa tay nắm, thế mới thoải mái chứ. Lại hơn nữa, cứ nắm nhiều thì sẽ dần dần to lên mà. Hầu hết các cô gái đều tính đòi hỏi cao. Nhị tiểu thư thường xuyên tiếp xúc với đại tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm những đại mỹ nữ có bộ ngực lớn vĩ đại. Lâu ngày nàng đâm ra không hài lòng với bộ ngực nhỏ của mình. Thực ra theo tiêu chuẩn phát triển của phụ nữ Hoa Hạ thì mức độ phát triển ngực của nhị tiểu thư khi 18 tuổi như vậy về mặt cơ bản là hoàn toàn bình thường. Nhị tiểu thư còn đang âu sầu vì chuyện ngực to ngực nhỏ, đột nhiên nhớ ra hôm qua Trầm Mộng Lâm có nhắc tới chuyện tác động đến các huyệt vị làm nâng ngực, thông qua phương pháp châm cứu kích thích các huyệt đạo xung quanh vú để đạt tới hiệu quả làm ngực lớn hơn. Hơn nữa, Trầm Mộng Lâm lại còn đề cử Sở Phàm là người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất. Phương pháp tác động đến các huyệt vị làm nâng ngực này liệu có được không nhỉ? Nếu như được thì chẳng lẽ tiểu ngốc ngốc lại phải ở trên vú mình hay sao? Thế thì chẳng phải là tiện nghi cho hắn quá rồi còn gì? Để hắn nhìn thấy, lại còn sờ nắn. Mới nghĩ đến thế thôi khuôn mặt nhị tiểu thư đã đỏ như đốt lửa rồi. Nàng lại nghĩ tiếp, tuy nhiên, nếu như thực sự có thể làm cho ngực mình nhỏ thế này to hơn được chút nữa thì để tiểu ngốc ngốc chiếm tiện nghi chút cũng được. Nhưng mà vấn đề là phương pháp này có hiệu quả không đây? Tiểu ngốc ngốc. Nhị tiểu thư bỗng gọi Sở Phàm. Hả? Sao thế? Sở Phàm trả lời. Trước kia ở Nam Thiếu Lâm anh luyện công chắc vất vả lắm nhỉ? Ừ, không khổ thì làm sao mà học được công phu thực sự chứ? Ở trên TV có công phu gì mà có thể điểm huyệt được đấy? Thế trên thân người có những huyệt đạo này thật à? Đương nhiên là có thật rồi. Trên thân người có chừng 52 đơn huyệt, 309 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt. Tổng cộng 720 huyệt vị, trải khắp toàn thân. Vậy có phải là anh rất thông thuộc các huyệt vị đó hay không? Ừ, có thể nói là như thế. Sở Phàm nói xong đông cảm thấy nghi nghi, thầm nghĩ sao tự nhiên nhị tiểu thư lại có hứng thú nói đến chuyện huyệt vị trên người thế nhỉ? Lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại. Hắn cầm lên thấy là đại tiểu thư gọi tới, vội nhấc máy lên, nói. Đại tiểu thư, cô tìm tôi hả? Tiểu Sở hả? Anh bây giờ đang ở đâu? Thanh âm ngọt ngào dịu dàng của đại tiểu thư truyền đến. Tôi đang trên đường đưa nhị tiểu thư về nhà đây. Sở Phàm đáp. À, Tiểu Vân tan học rồi nhỉ? Thế bây giờ hai người đã về đến nhà rồi à? Đại tiểu thư hỏi. Chưa, mới từ trường học đi ra thôi. Sở Phàm nói. Thế luôn tiện anh lái xe đến tòa nhà quốc cảnh đi, đón tôi luôn. Đại tiểu thư nói. Sở Phàm nghe thế, trong lòng rất kích động. Lần này là đại tiểu thư chủ động gọi hắn đi đón nàng đấy. Hắn xúc động nói. Được. Thế đại tiểu thư ở tòa nhà quốc cảnh chờ tôi nhé. Ừ, Tiểu Vân biết đường đấy. Hai người đến đây đi rồi gọi điện thoại tôi xuống. Đại tiểu thư nói. Ok. Sở Phàm cúp máy rồi kích động nói với nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư gọi điện bảo tôi luôn tiện đến tòa nhà quốc cảnh đón cô ấy. Thế ạ? Hôm nay chị không lái xe đi làm à? Nhị tiểu thư nói, rồi chỉ về đường phía trước. Rẽ phải, rẽ phải. Quốc cảnh ở khu vực phố tài chính này này. Theo sự chỉ dẫn của nhị tiểu thư, Sở Phàm lái xe chạy như bay về phía tòa nhà quốc cảnh. Trên đường đi hắn vẫn có chút khó hiểu, sao tự nhiên đại tiểu thư lại gọi điện cho hắn đến đón thế nhỉ? Chương 96, bạn trai của đại tiểu thư. Tòa nhà quốc cảnh. Lúc này đã là 5 giờ 50 phút chiều, còn 10 phút nữa là hết giờ làm, nhưng trong tòa nhà quốc cảnh nhân viên các bộ phận vẫn làm việc như bình thường, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, không vì sắp tan tầm mà chảnh mảng. Tác phong nghiêm túc trong công việc như vậy có lẽ chính là một trong 3 nhân tố lớn giúp tập đoàn quốc cảnh có được thành công. Trên tầng thứ 18 là khu vực ban tài chính Hoa Bắc của công ty, đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đang ngồi ở trên ghế bắt đầu sửa sang lại các tài liệu trong ngày hôm nay. Lúc này nàng lơ đãng nhìn đến một tấm thiệp đẹp đang đặt trên mặt bàn, trong lòng nàng bất chợt lại nhớ tới chuyện nửa giờ trước. Nửa giờ trước, chị Lưu thư ký của nàng đi vào nói có một người đàn ông lạ mặt tặng nàng một bó hoa lớn, lúc này hoa đang ở trước phòng lễ tân. Cho tới nay những người hái mộ theo đuổi đại tiểu thư phần lớn cũng thường tặng nàng hoa tươi, lễ vật thông qua nhiều cách khác nhau. Nhưng đại đa số đều bị giữ lại ở phòng lễ tân, mà đại tiểu thư cũng không để ý tới hoa tươi lễ vật được tặng, cứ như thế nên mỗi ngày vẫn có thêm rất nhiều lễ vật đưa đến công ty. Việc này đối với công ty cũng có chút ít ảnh hưởng, cuối cùng đại tiểu thư tức giận, trực tiếp dặn là mỗi khi có lễ vật đưa tới công ty tặng cho nàng tất cả đều bị trả lại, từ đó những người ái mộ đại tiểu thư cũng không mang lễ vật, hoa tươi đến công ty tặng cho nàng nữa. Nhưng không ngờ hôm nay còn có một người đem một bó hoa lớn tới tặng nàng, nàng không nhịn được bèn hỏi chị Lưu. Không phải đã nói là trong thời gian tôi đang làm việc ở công ty thì tất cả những gì không liên quan đến công việc đều phải trả lại hay sao? Cô Lễ Tân cũng đã nói vậy nhưng vị tiên sinh kia vẫn cố chấp, cứ nói là muốn tặng cho đại tiểu thư bằng mọi giá. Ông ta còn nói là ông ta tình nguyện chờ ở phòng khách cho đến khi đại tiểu thư hết giờ làm thì tìm đến gặp cô. Chị Lưu nói. Đã nói tôi không rảnh, nói ông ta đi về thôi. Đại tiểu thư nói. Vị tiên sinh kia rất cố chấp. Không chịu đi. À, đúng rồi, ông ta còn tự báo tên, nói mình là Lý Địch, còn nói đại tiểu thư cũng biết ông ta. Chị Lưu nói. Lý Địch ư? Đại tiểu thư nhíu nhíu mày, nhớ tới lúc ở khu giải trí Hào Thành cờ tờ vờ gặp một nam nhân tao nhã, thành thục, anh Tuấn. Nàng đương nhiên còn nhớ rõ nam nhân này tên là Lý Địch, nhưng không biết tại sao Lý Địch lại tới công ty mình. Ngại làm mất lòng nên đại tiểu thư cũng không kêu bảo vệ mời Lý Địch đi, nàng đành phải nói. Chị Lưu, chị gọi người nói với ông ấy là tôi đang làm việc không rảnh. Chị hỏi ông ấy xem có chuyện gì không. Nếu không có việc gì thì mời ông ấy đi thôi. Chị Lưu sau khi đi liền cầm một tấm thiệp trở về, nói. Đại tiểu thư, Lý tiên sinh bảo tôi đem tấm thiệp này giao cho cô. Đại tiểu thư cầm lấy tấm thiệp thì thấy mặt trên có viết. Xin chào Kỷ tiểu thư, tối hôm qua may mắn gặp mặt một lần, thấy Kỷ tiểu thư cao nhã hào phóng làm cho Lý Mô rất cảm phục. Nếu như không ghét bỏ mong được kết giao bằng hữu. Lý Địch kính. Đại tiểu thư nhìn thoáng qua liền lơ đãng đặt ở trên mặt bàn. Đêm đó ở khu giải trí karaoke Hảo Thành thì ánh mắt của Lý Địch trắng trợn và cuồng nhiệt làm đại tiểu thư đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đỏ mặt. Không hề nghi ngờ gì rằng Lý Địch đích thực là một nam nhân thành thục tao nhã, trên người hắn cũng đầy sức hấp dẫn mê người. Nhưng từ ánh mắt của Lý Địch không hề biểu hiện vẻ cố kỵ gì, cứ cuồng nhiệt thế lại làm đại tiểu thư cảm thấy hơi hơi phản cảm. Hơn nữa hiện tại đại tiểu thư đang vì việc tiêu thụ khu nhà Lam Cảnh làm cho tâm phiền ý loạn, không có thời gian dỗi cùng Lý Địch này kết bạn. Bởi vậy nàng kêu chị Lưu đi gặp Lý Địch nói tiếng cảm ơn. Đồng thời nhắn với Lý Địch biết là gần đây công việc của cô bề bộn không thể tiếp gã, mời gã trở về. Chuyện này đã là huyền chuyển cự tuyệt rồi. Nào biết được tên Lý Địch này kiên trì vượt qua ngoài ý liệu của đại tiểu thư. Lý Địch muốn chờ tới lúc đại tiểu thư tan tầm, còn nói là muốn đưa cô về. Đại tiểu thư vừa nghe xong choáng quá. Nàng không nghĩ rằng Lý Địch lại muốn đưa nàng về nhà, mà nàng cũng không phải là một người giỏi từ chối. Hơn nữa lúc ở khu giải trí Hào Thành, Lý Địch cũng ra mặt giúp các nàng giải quyết sự tình, cho nên nếu Lý Địch kiên trì đưa nàng trở về thì nàng cũng không biết làm sao để cự tuyệt được nữa. Lúc này Tần Khải cũng gọi điện thoại cho nàng, hẹn nàng buổi tối cùng ăn cơm. Nàng đã từ chối nói mình về nhà ăn cơm nhưng Tần Khải cũng kiên trì, nàng liền cúp điện thoại luôn. Sau đó nàng nghĩ, cảm thấy mình nếu như bị hai nam nhân này quấn quýt lấy thì không biết có thể thoát thân được hay không. Nghĩ một hồi nàng liền gọi điện thoại cho Sở Phàm. Tiêu Sở Phàm lại đây đón, đồng thời cũng diễn trò cho Lý Địch và Tần Khải xem, công bố Sở Phàm chính là bạn trai của mình. Nếu Sở Phàm đã là bạn trai của nàng thì việc đưa nàng về nhà là chuyện đương nhiên, do đó Lý Địch và Tần Khải cũng không có cớ gì có thể giằng co với nàng được nữa. Đại tiểu thư đang sắp xếp lại một số tài liệu. Lúc này chị Lưu thư ký đi vào, nói. Hết giờ làm rồi, đại tiểu thư, cô nên về đi thôi. Còn lại để đó tôi dọn nốt cho. Chị Lưu. Chị còn phải đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho Tiểu Hồng ăn mà. Chị nhanh trở về đi. Đại tiểu thư cười nói. Chị Lưu nghe vậy thì trong lòng vô cùng cảm động. Đại tiểu thư thật sự là quá tốt. Là thiên kim đại tiểu thư, lại là tổng tài của công ty, nhưng rất quan tâm đến cấp dưới, chị cũng cười nói. Tôi cùng dọn dẹp lại với đại tiểu thư, rồi cùng về. Đại tiểu thư cười cười. Lúc này, Tần Khải cũng tới, gõ gõ cửa, nói. Thiêm thiêm, tan tầm rồi cùng đi ăn cơm đi. Đại tiểu thư không trả lời Tần Khải mà nói với chị Lưu. Chị Lưu, chị về trước đi, không còn gì để dọn nữa rồi. Chị Lưu nhìn Tần Khải, nói. Đại tiểu thư, quản lý Tần, tôi về trước nhé, các vị về sau vậy. Thiêm thiêm, chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Đi nhà hàng Gia Tây mà em thích ăn, được không? Tần Khải nói. Tôi không phải đã nói rồi sao, tôi phải về nhà ăn cơm. Tôi còn phải đến phòng khách bây giờ. Có người đang chờ tôi. Tôi phải đi gặp người ta. Đại tiểu thư nói xong liền đi ra khỏi văn phòng. Tần Khải cũng đành phải đi ra.
Đại tiểu thư khóa kỹ cửa phòng rồi mới vào thang máy đi xuống phòng khách ở tầng 2. Tần Khải cũng đi theo nàng. Hắn không biết người đại tiểu thư phải gặp là ai, cho nên cũng muốn qua đó để biết. Kỷ Tiêm Tiêm đi tới phòng khách ở tầng 2 thấy Lý Địch đang ngồi chờ ở sofa trong phòng khách. Khi nhìn thấy đại tiểu thư xuất hiện, Lý Địch tao nhã đứng dậy đón chào, nói. Xin chào Kỷ tiểu thư. Có thể gặp lại cô thật sự là rất vui. Tần Khải khi thấy Lý Địch thì tự nhiên trong đầu sinh ra tâm lý căm thù. Tuy không biểu lộ ra, nhưng không biết vì sao khi nhìn Lý Địch có vẻ tao nhã mà hành động lại thành thục chín chắn, thì trong đầu Tần Khải có cảm giác vô cùng ghen tị. Cảm giác này không hề xuất hiện khi gã phải đối mặt với Sở Phàm. Bởi vì khi đối mặt với Sở Phàm thì gã có cảm giác rằng mình ưu việt hơn tên nhà quê ấy, bất kể là từ địa vị cho đến tướng mạo hình thức, gã tự cho rằng mình ưu tú hơn nhiều so với Sở Phàm, cho nên khi gặp Sở Phàm gã không hề thấy ghen tị. Nhưng Lý Địch thì lại không giống như thế. Trên người Lý Địch tản mát ra một vẻ tao nhã, nam tính thành thục, có sức hấp dẫn lớn. Tần Khải mặc cảm, bởi vì một người đàn ông muốn có vẻ từng trải thì phải có thời gian rèn giũa. Cho nên đây là lần đầu tiên Tần Khải cảm giác được nguy cơ, cảm thấy rất ghen tị. Thật sự là ngại quá, làm Lý Tiên Sinh phải chờ lâu. Có thể quen biết được Lý Tiên Sinh thì tôi cũng rất vui. Tuy nhiên tôi đang đợi bạn trai của tôi đến đón về, cho nên thật sự không cần làm phiền Lý Tiên Sinh. Đại tiểu thư Thanh Nha nói. Lý Địch mắt nhìn Tần Khải, lạnh nhạt nói. Có thể kết bạn với Kỷ tiểu thư thì Lý Mỗ đã rất vui rồi. Không biết tối nay Kỷ tiểu thư có rảnh không, tôi mời cô ăn một bữa cơm, kể cả bạn trai của Kỷ tiểu thư nữa. Tần Khải lúc này đứng dậy, nói. Thật xin lỗi, tối nay tôi đã hẹn Tiêm Tiêm đi ăn rồi. Ông đây là. Tôi tên là Lý Địch, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lý Địch nói xong tao nhã chìa tay phải ra. Tần Khải hừ lạnh một tiếng, nói. Lý Tiên Sinh mời về đi thôi. Tối nay Tiêm Tiêm không có rảnh. Cũng xin Lý Tiên Sinh đừng tới tìm Tiêm Tiêm nữa. Kỷ Tiêm Tiêm rất ghét khẩu khí tự chủ trương của Tần Khải, nàng lạnh lùng nói. Chuyện của tôi còn không tới phiên quản lý Tần đến quản. Tần Khải nghe vậy thì ngẩn ra, đại tiểu thư nói những lời này không khác gì tát thẳng vào mặt gã trước mặt Lý Địch rồi. Mặt gã đột nhiên lúc xanh lúc trắng, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Lý Địch là người không tầm thường ở trong xã hội này, cũng lăn lộn nhiều năm nên gã đã có sự quan sát sâu sắc. Nhìn cách mà Kỷ Tiêm Tiêm đối xử với Tần Khải thì gã biết ngay là Kỷ Tiêm Tiêm cùng Tần Khải chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Hơn nữa Tần Khải cố ý giúp Kỷ Tiêm Tiêm nhưng Kỷ Tiêm Tiêm dường như cũng không cảm kích. Chuyện này làm Lý Địch cũng yên tâm. Lúc đầu gã còn ngầm đoán xem người trẻ tuổi anh Tuấn trước mắt này có thể là bạn trai của Kỷ Tiêm Tiêm hay không. Nhưng từ chuyện vừa rồi đã thấy thì nói Tần Khải là bạn trai của Kỷ Tiêm Tiêm cũng không giống. Hiện tại gã đã có thể yên tâm rồi. Là Tần Khải không phải là bạn trai của Kỷ Tiêm Tiêm. Đột nhiên, di động trong túi sách của đại tiểu thư đổ chuông. Nàng lấy ra nghe, là giọng của Sở Phàm, lập tức tâm tình của nàng đống vui vẻ hẳn lên. Nghe điện thoại xong thì đại tiểu thư nói. Bạn trai của tôi đang lái xe lại đây đón rồi. Tôi phải đi xuống. Lý Địch cùng Tần Khải nghe vậy thì trong lòng đều cả kinh, đặc biệt là Tần Khải. Gã nghĩ không ra Kỷ Tiêm Tiêm khi nào lại lòi ra một tên bạn trai. Mà tên bạn trai này là ai? Chương 97, đại tiểu thư, để tôi nắm tay cô. Sân phía trước tòa nhà quốc cảnh có một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ đang đậu. Chính là chiếc xe mà nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân yêu thích, Sở Phàm và nhị tiểu thư đang ngồi trong xe. Nhị tiểu thư chỉ đường cho Sở Phàm lái xe đến sân trước tòa nhà quốc cảnh. Đến nơi rồi, cho xe dừng lại rồi Sở Phàm gọi di động cho đại tiểu thư, nói mình đã tới nơi rồi. Đại tiểu thư bảo hắn chờ một lát, nàng lập tức đi xuống ngay. Sở Phàm nhìn kiến trúc phía trước của tòa nhà này rất hùng vĩ cao lớn, khí thế rộng rãi, không khỏi thán phục nói. Nhị tiểu thư, cha cô thật là lợi hại. Chỉ cần nhìn quy mô của tòa nhà quốc cảnh là có thể thấy được quy mô công ty của cha cô lớn biết bao nhiêu. Đương nhiên rồi, công ty bất động sản quốc cảnh của cha tôi là công ty bất động sản lớn nhất cả nước cơ mà. Trong giọng nói của nhị tiểu thư có ý tự hào, nàng nói tiếp. Này, tiểu ngốc ngốc, sau này anh có nghĩ là mình cũng có được một tòa nhà lớn như vậy không? Đến lúc đó đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà lớn này ngắm phong cảnh. Đứng ở trên mấy chục tầng lầu ngắm phong cảnh sao? Có gì đẹp đâu, trừ phi là dùng kính viễn vọng. Sở Phàm nói. Cha tôi thường nói trên cao có thể nhìn thấy phía xa, mà muốn phán đoán một người đàn ông ngày sau có tiền đồ như thế nào thì phải xem ánh mắt của người đó có thể nhìn được xa hay không. Nhị tiểu thư nói xong lại hỏi. À mà, tiểu ngốc ngốc, anh nói tôi nghe xem liệu ánh mắt của anh có nhìn xa được không? Có phải là cũng có thể giống cha tôi, gây dựng được một cơ ngơi thành công hay không? Tôi ư. Hai, ánh mắt của tôi không xa, hy vọng có thể vẫn nhìn thấy cô cùng đại tiểu thư, và hết thảy người bên cạnh tôi,
tôi chỉ muốn ánh mắt của tôi còn có thể nhìn đến mọi người, thấy mọi người vẫn an toàn, như vậy tôi mới an tâm. Sở Phàm lãnh đạm nói. Nhị tiểu thư nghe vậy thì trong lòng cũng chấn động. Nghe hắn nói thế, trong lòng nàng đông có cảm giác cấm áp, nàng nhìn hắn càng cảm thấy được nam nhân này có sức hấp dẫn độc đáo, đặc biệt khi hắn đối xử với địch nhân sẽ biểu hiện ra một dáng vẻ bình tĩnh, luôn mang đến cảm giác an toàn cho người bên cạnh. Mà một người con gái không phải đơn giản là suốt đời chỉ cần có một phần cảm giác an toàn này thôi hay sao? Cảm giác an toàn này không chỉ là sự an toàn của bản thân mà còn bao gồm rất nhiều mặt khác như cảm giác an toàn trong cuộc sống, trong tình yêu, trong hôn nhân. Có đôi khi một người con gái tìm tới một người đàn ông, không chỉ vì sự cô đơn, cũng không phải vì sự trống rỗng, lại càng không phải vì hai tình cảm tương đồng. Cái mà cô gái muốn theo đuổi chính lại là một cảm giác an toàn. Riêng điều đó cũng đã đủ cho nàng yên tâm cả đời. Cho nên, một người đàn ông hấp dẫn một cô gái, không chỉ là phẩm chất, thành tích sự nghiệp ở vẻ bề ngoài mà còn có một đặc tính rất trọng yếu, đó là cảm giác an toàn. Không có một cô gái nào lại sẵn sàng tình nguyện đi tiếp con đường cùng với một người đàn ông mang lại cảm giác thiếu an toàn được cả. Tiểu ngốc ngốc, cảm ơn anh. Kỳ thật con gái bọn tôi cần chỉ đơn giản là sự vui vẻ, hạnh phúc thôi, cũng không cần nhiều ít vật chất gì cả. Chỉ cần nam nhân có thể làm bạn bên mình như vậy là đủ rồi. Đáng tiếc có một số người đàn ông vì sự nghiệp mà xem nhẹ điều này. Giống như là cha tôi, khi mẹ tôi qua đời thì cha tôi cũng không nhìn bà được lần cuối. Nhị tiểu thư nói đến đó, giọng điệu trở nên trầm trọng, nàng thở dài rồi nói tiếp. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu cha tôi không bận rộn như vậy, dành nhiều thời gian làm bạn ở bên mẹ, thì sự tình có lẽ sẽ không có kết cục như thế này. Tôi tình nguyện không làm thiên kim tiểu thư, chỉ muốn rúc vào vòng tay ôm ấp của cha và mẹ thôi. Đáng tiếc là mẹ đã đi rồi. Nhớ tới mẹ mình thì cảm xúc của nhị tiểu thư không khống chế được, giọng điệu nghẹn ngào như sắp khóc. Sở Phàm thấy vậy thì trong lòng liền trùng xuống. Nhìn đôi mắt xinh đẹp của nhị tiểu thư đang ngân ngấn đầy nước mắt thì tâm tình của hắn cũng trở nên đầy áp lực. Hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy vai của nhị tiểu thư để nàng dựa vào người mình, đồng thời miệng dịu dàng nói. Nhị tiểu thư, tôi nói rồi, lúc cô cười lên là lúc xinh đẹp nhất. Được rồi, tốt lắm, cười một cái được không? Tin tôi đi, bất cứ lúc nào, chỗ nào, mẹ cô cũng đang dõi theo nhìn cô. Mẹ cô sẽ mỉm cười khi thấy cô vui vẻ, nhưng cũng sẽ rơi lệ nếu thấy cô ưu buồn. Chẳng lẽ cô muốn cho mẹ cô ở trên trời cùng cô rơi lệ hay sao? Nếu cô không muốn như vậy thì cười lên một cái, ngày nào cũng vui vẻ lên đi. Sống tốt cho mình, tôi nghĩ đây cũng là món quà tốt nhất mà cô đền đáp cho mẹ mình. Nhị tiểu thư gục đầu trên vai hắn, bỗng chốc trong lòng nàng cảm giác thấy rất nhẹ nhàng. Nghe hắn nói như vậy thì nàng lau khô nước mắt, nói. Tôi chỉ là nhớ tới mẹ thôi, tôi sẽ sống vui vẻ. Mẹ ơi, Vân Nhi vĩnh viễn yêu mẹ. Mẹ ơi, Vân Nhi ngày nào cũng nhớ đến mẹ. Sở Phàm nghe vậy thì trong lòng cũng cảm thấy chua xót, hắn sao không nhớ tới cha mẹ của mình chứ? Thấy nhị tiểu thư vẫn đang hạnh phúc, hắn nhớ tới cha mẹ mình là ai cũng không biết được, ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua. 14. Lúc này, bên trong tòa nhà quốc cảnh có vài người đi ra, Sở Phàm thấy đi ở phía trước là một người mặc một bộ trang phục công sở xinh đẹp quyến rũ, chính là đại tiểu thư. Hắn bội nói, nhị tiểu thư, đại tiểu thư ra đây rồi. Chúng ta xuống xe đón cô ấy đi. Chị ra rồi à? Nhị tiểu thư nói xong thì ngồi thẳng lại, mở cửa xe rồi đi ra ngoài. Sở Phàm cũng xuống xe, tiến về phía đại tiểu thư. Khi tới gần hắn thấy hai người đi theo phía sau đại tiểu thư là Tần Khải và Lý Địch. Nhìn thấy Lý Địch thì trong lòng hắn hơi kinh ngạc, thầm nghĩ người này sao cũng xuất hiện ở tòa nhà quốc cảnh. Gã cũng không phải thành viên của công ty quốc cảnh cơ mà, thật sự là kỳ quái. Đại tiểu thư nhìn thấy Sở Phàm cùng nhị tiểu thư thì trên mặt đẹp nở một nụ cười tươi rói, nói. Tiểu Vân, Tiểu Sở, hai người đến rồi. Đại tiểu thư nói xong liền bước tới nhị tiểu thư, rồi bước tới Sở Phàm, mặt hướng Tần Khải cùng Lý Địch, nói. Lý tiên sinh, vị này là bạn trai của tôi Sở Phàm. Anh ấy đã lái xe lại đây đón tôi trở về, cho nên sẽ không làm phiền Lý tiên sinh đưa tiền nữa. Sở Phàm vừa nghe xong đã hiểu ngay là chuyện gì rồi. Xem ra đại tiểu thư bị Lý Địch và Tần Khải quân lấy, không thoát thân được, cho nên mới tương kế tự kế, gọi hắn lại đây giả làm bạn trai, giảm bớt một chút khó khăn. Nói cách khác hắn lại phải giả làm bạn trai của đại tiểu thư một lần nữa. Tuy nhiên nhị tiểu thư không hiểu rõ, cho nên nàng có chút kinh ngạc nói. Ơ, chị! Anh ấy sao lại? Xuyệt, nhị tiểu thư, đang diễn trò đó. Sở Phàm vội vàng nói nhỏ bên tai nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư cũng thông minh liền nghĩ ra chỗ bí ẩn ở đây. Bởi vậy cũng không nói gì thêm. Đại tiểu thư, để tôi nắm tay cô. Sở Phàm nghĩ thầm nếu làm bạn trai đại tiểu thư như vậy thì thân phận sẽ khác.
đã vậy sao không biểu hiện thân mật thêm một chút. Hắn nói xong liền nắm bàn tay như ngọc của đại tiểu thư, cảm thấy mình cầm bàn tay của đại tiểu thư kia giống như là cầm toàn bộ thế giới, hắn bỗng thấy ước nguyện của mình đã được thỏa mãn. Tần Khải nhìn thấy Sở Phàm xuất hiện thì rất tức giận. Trong mắt gã, Sở Phàm không là cái gì cả. Gã không tin Sở Phàm thật sự là bạn trai của đại tiểu thư, bởi vì gã cảm thấy Sở Phàm căn bản không xứng với đại tiểu thư. Nhưng đại tiểu thư lại nhiều lần nói Sở Phàm chính là bạn trai của nàng. Điều này làm cho gã cảm thấy vô cùng đau khổ. Tuy nhiên gã lập tức ổn định lại cảm xúc. Gã nghĩ thầm mình quyết không thể buông tay đơn giản như vậy được. Khi Lý Địch nhìn Sở Phàm thì trên mặt không có bất cứ biến hóa gì. Trên mặt Lý Địch vĩnh viễn là loại biểu tình mỉm cười ôn hòa này, trên người vĩnh viễn đều là một phong phạm tao nhã. Khi gã nghe được đại tiểu thư nói Sở Phàm chính là bạn trai của nàng thì trong lòng gã cũng chỉ hơi hơi giật mình. Gã đương nhiên còn nhớ rõ Sở Phàm, hơn nữa gã còn biết thân phận chân chính Sở Phàm chính là vệ sĩ của Thiên Kim tiểu thư nhà họ Kỷ mà thôi. Đại tiểu thư làm như vậy chẳng qua là muốn lừa dối mình, khuyên mình biết khó mà lui, không nên tìm đến nàng nữa. Nhưng nam nhân giống như Lý Địch đang theo dõi một con mồi thì làm sao có thể dễ dàng buông tay được chứ? Hơn nữa gã cũng nhìn ra đại tiểu thư chưa có bạn trai. Đây mới là điều làm gã cảm thấy kích động nhất. Về phần Sở Phàm thì gã tin tưởng thông qua thủ đoạn của mình sẽ chậm rãi giải quyết hắn được ngay. Nhưng mà gã tính toán như vậy có thực hiện được hay không? Chương 98, đóng giả mà như thật. 10 ngón tay của Sở Phàm và đại tiểu thư đan vào nhau làm cho người ta cảm thấy tình yêu của bọn họ đang nồng đậm. Hơn nữa thấy hai người nắm lấy tay nhau nhanh như thế thì có thể thấy được là thân mật đến mức nào. Tần Khải nhìn thấy thế thì mặt sầm xuống. Gã đột nhiên xông lên nói với đại tiểu thư. Tiêm Tiêm, em đang làm gì vậy? Anh không tin hắn là bạn trai của em, anh không tin. Đây là việc riêng của tôi cũng không cần anh tin. Đại tiểu thư nói. Cậu Sở, là cậu à ha hả, không biết cậu Sở còn nhớ tôi hay không? Lý Địch đột nhiên đi lên, tao nhã cười nói. Ồ. Đây không phải ông chủ Lý sao? Ông sao cũng ở đây thế này? Nhị tiểu thư nhìn thấy Lý Địch thì trong lòng hơi kinh ngạc, không kìm nổi hỏi. Chào nhị tiểu thư, chính là tôi. Tôi vốn định đêm nay mời Kỷ tiểu thư ăn một bữa cơm, còn chờ xem Kỷ tiểu thư có thể đáp ứng hay không đây. Lý Địch nói. Sở Phàm lúc này cũng cười nói. Ông chủ Lý, ông nói như vậy là khó xử cho đại tiểu thư rồi. Bởi vì tối nay tôi có hẹn với đại tiểu thư cùng ăn cơm. Cô ấy còn nói khi về sẽ làm món cá chua ngọt cho tôi ăn. Nếu cô ấy đồng ý đi ăn với ông thì chẳng phải là làm trái với ước định ban đầu sao? Đại tiểu thư là người nói ra là giữ lời. Ông chủ Lý, lời mời này của ông sẽ làm cho đại tiểu thư rơi vào cảnh thất hứa đấy. Đại tiểu thư thấy Sở Phàm nói như vậy thì trong lòng không kìm nổi phải cười trộm. Nàng nghĩ thầm tiểu Sở đã trở nên biết ăn nói từ lúc nào vậy? Lý Địch nghe xong thì thần sắc cũng sửng sốt. Gã cũng là người từng trải nên khôi phục thần sắc chấn định rất nhanh. Gã lạnh nhạt nói. Kỷ tiểu thư, cậu Sở đây thật sự là bạn trai của cô sao? Theo tôi được biết cậu ấy là vệ sĩ được thuê của nhị tiểu thư phải không? Sao đột nhiên lại biến thành bạn trai của Kỷ tiểu thư thế? Lợi hại, Lý Địch nói ra lời này sắc bén như dao, làm cho Sở Phàm cũng phải sửng sốt. Sở Phàm trong lòng hơi ngẩn ra. Thân phận của hắn chính là vệ sĩ của nhị tiểu thư. Cho nên Lý Địch nói như vậy thì hắn còn chưa biết nên phản bác ra sao. Tần Khải lúc này cũng hử lạnh nói. Hóa ra mày chỉ là một vệ sĩ. Tao đang tự hỏi tại sao mày lại xuất hiện ở biệt thự Lam Hải chứ? Thân sắc của đại tiểu thư lại rất chấn định. Giọng nói của nàng bình tĩnh không chút sợ hãi nói. Đúng vậy, tiểu Sở thật ra là vệ sĩ của tôi và tiểu Vân. Nhưng thân phận đầu tiên của anh ấy là bạn trai của tôi, tiếp theo mới là vệ sĩ. Anh ấy nếu là bạn trai của tôi thì phải có nghĩa vụ bảo vệ tôi, cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nhị tiểu thư, như vậy cũng giống như một vệ sĩ. Việc này có gì mà không được. Nhị tiểu thư ở bên nghe xong cũng hồ đồ luôn. Nàng không hiểu sao chị mình lúc này lại khăng khăng khẳng định Sở Phàm chính là bạn trai của chị như thế. Thật sự đơn giản chỉ là diễn trò hay sao? Nhưng nàng nhớ rõ lúc trước chị mình cùng Tần Khải có một thời gian qua lại thường xuyên. Nhưng sao bây giờ chị đối với Tần Khải lại có thái độ hờ hững như vậy nhỉ? Tần Khải nghe đại tiểu thư nói như vậy thì trong lòng còn đau. Gã hạ giọng nói. Tiêm Tiêm, nó chỉ là một thằng vệ sĩ mà thôi. Tiêm Tiêm, chẳng lẽ em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Tần Khải, tôi lặp lại một lần nữa. Anh không có làm sai cái gì cả. Mà cho dù là có thì tôi cũng không có tư cách tha thứ cho anh. Quan hệ cá nhân thì chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Nếu anh vẫn cứ rằng có như vậy thì tôi sẽ rất mất hứng. Đại tiểu thư lạnh lùng nói. Lý Địch nhìn Sở Phàm, mỉm cười, nói. Kỷ tiểu thư,
cô nói cậu Sở là bạn trai của cô, nhưng cậu ấy chưa chắc coi cô là bạn gái của mình được đâu. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu Sở đây là một người rất có đạo đức nghề nghiệp. Nếu đã làm vệ sĩ của cô và nhị tiểu thư thì tôi nghĩ cậu Sở sẽ phân rõ giới tuyến của cậu ấy với các cô. Cho nên cậu Sở sao lại cùng cố chủ của mình phát sinh quan hệ luyến ái được. Đúng không, cậu Sở? Mỗi một câu của Lý Địch đều sắc như dao, đâm thẳng vào nơi yếu hại, thật là một nhân vật không thể xem thường. Sở Phàm nở nụ cười lạnh, thầm nghĩ Lý Địch, tao cùng đại tiểu thư đang diễn trò cơ mà. Tao chắc chắn là luôn luôn tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Nhưng trong một thời điểm nào đó tao cũng có thể phối hợp diễn trò. Hơn nữa khi diễn trò còn có thể từ giả biến thành thật nữa. Sở Phàm nghĩ xong đột nhiên quay người qua đại tiểu thư, tay trái choàng ôm lưng của đại tiểu thư, tay phải đưa lên trán nàng vuốt mái tóc sang bên hai, miệng dịu dàng nói. Làm cả một ngày rồi rất mệt mỏi phải không? Về nhà rồi anh sẽ massage cho em, được không? Đại tiểu thư thấy Sở Phàm bất thình lình hành động như vậy thì trong lòng đống chấn động. Nàng cũng là lần đầu tiên mặt đối mặt tiếp xúc gần gũi như thế với nam giới, bởi vậy nên trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân có vẻ bối rối không biết phải làm sao. Lúc này Sở Phàm đang nhìn nàng, ánh mắt không ngừng ám chỉ. Đại tiểu thư cũng thông minh nên nhanh chóng hiểu được ý tứ của Sở Phàm, vì thế cũng dịu dàng nói. Vâng, cũng hơi mệt chút. Nhưng mà lúc làm việc nhớ tới anh thì em cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Nói xong những lời này thì trên mặt nàng hơi ửng đỏ. Lập tức nắng chiều phía chân trời dường như kém tươi, vẻ đẹp thẹn thùng động lòng người của nàng thật sự là vượt trội. Lúc làm việc đừng có quá sức. Cái gì anh có thể chia sẻ được thì để anh đến giúp em. Em mệt mỏi thì anh sẽ đau lòng, biết không? Sở Phàm nhìn đại tiểu thư, giọng nói như phát ra từ trong tâm hồn. Giọng nói này đã siêu việt vượt qua cả phạm trù diễn trò rồi. Những lời này hoàn toàn đều là Sở Phàm thật tình nói ra. Tên này chắc không phải là nhập vai quá mà diễn giả biến thành thật luôn đấy chứ. Đại tiểu thư vâng, một tiếng, gật gật đầu, khoe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Nhị tiểu thư ở bên nhìn, trong lòng muốn phá lên cười to một trận nhưng không thể không chịu đựng. Cuối cùng nàng không kìm nổi, nở nụ cười nhẹ, nói. Này chị với tiểu. À, Sở đại ca muốn thân mật thì cũng phải đợi lúc về nhà vào phòng của hai người mà thân mật có được không? Cũng không thèm bận tâm tới người khác cảm thấy thế nào nữa cả. Nhị tiểu thư cũng là một mỹ nữ thông minh, nàng thêm mắm thêm muối như vậy thì lại tô vẽ đậm thêm quan hệ của đại tiểu thư và Sở Phàm. Tân Khải nghe được nhị tiểu thư nói câu đợi lúc về nhà trốn vào phòng của hai người mà thân mật thì trong lòng đống phát điên luôn. Gã vừa tự nhủ rằng chuyện này không phải thật sự, cũng không phải là sự thật được. Nhị tiểu thư đang nói bậy. Nhưng trong lòng gã lại có một thanh âm khác nói cái này là thật sự, đại tiểu thư và Sở Phàm đã thân mật đến nỗi cùng chung một phòng. Tân Khải đột nhiên nhớ tới sáng hôm nay Sở Phàm từng hỏi mình có biết Kỷ Tiêm Tiêm bình thường thích mặc loại áo ngủ gì, thích mặc loại nội y gì, vân vân. Nghe giọng điệu của Sở Phàm thì dường như hắn đã biết đáp án, mà mấy thứ này vốn là chuyện tư mật của Kỷ Tiêm Tiêm, hắn sao lại biết được. Đáp án chỉ có một chính là Sở Phàm thật sự ở trong phòng của Kỷ Tiêm Tiêm, cho nên mới biết việc này. Nghĩ vậy trước mắt gã tối sầm, suýt nữa ngã sấp xuống. Nghe nhị tiểu thư nói như vậy thì Sở Phàm cũng ra vẻ mới vừa phục hồi tinh thần lại. Hắn ả một tiếng, nói. Quên mất, thần tiên sinh, ông chủ Lý còn đang ở đây. Thật vô ý quá. Tôi cứ nhìn thấy đại tiểu thư thì cái gì cũng quên, trong mắt chỉ có nàng tròn nên vừa rồi thất lễ rồi mong mọi người thứ lỗi, thứ lỗi. Tân Khải lúc này đã mất hết can đảm, hắn buông tiếng thở dài, nói. Tiêm Tiêm, anh về trước. Nói xong thì một mình tiến về xe. Thần tiên sinh, không tiễn, đi đường bình an. Sở Phàm nói xong thì chuyển qua Lý Địch, nói. Ông chủ Lý không về à? Xin thứ lỗi cho đại tiểu thư, tối nay nàng không thể cùng ông ăn cơm được. Nếu nói ông chủ Lý vì sắc đẹp của đại tiểu thư mới mời nàng một bữa tối thì không cần đâu. Bởi vì một người đàn ông nhã nhặn từng trải giống ông chủ Lý thế này thì các mỹ nữ quanh quẩn bên người có lẽ không ít hơn 10 người đâu nhỉ. Còn nếu ông chủ Lý muốn làm bạn với đại tiểu thư nên mới mời nàng ăn bữa cơm thì lại càng không cần. Đại tiểu thư cũng chỉ mới gặp ông có một lần buổi tối hôm qua thì chỉ có thể xem như biết mặt thôi. Còn chưa đến mức phải cùng ăn cơm chung. Ông chủ Lý thấy thế nào? Khu khu Lý Địch ho khan hai tiếng, nói. Cậu Sở thật sự là biết nói chuyện. Nếu Kỷ tiểu thư không rảnh thì tôi cũng không làm cô khó xử nữa. Tôi cũng đi trước đây. Kỷ tiểu thư, nhị tiểu thư các cô nếu rảnh thì cứ đến khu giải trí Hảo Thành thư giãn nhé. Tôi sẽ miễn phí toàn bộ cho các cô. Tân Khải cùng Lý Địch hai người đi rồi, Sở Phàm vội vàng buông tay khỏi lưng của đại tiểu thư, vội nói. Đại tiểu thư, thực xin lỗi. Hành động vừa rồi hơi quá đáng. Trên mặt đại tiểu thư vẫn đỏ ửng như cũ. Khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn qua xinh đẹp động lòng người,
đôi môi anh đào của nàng hé mở nói.
Không có gì, lôi anh ra làm bạn trai, thật sự là làm khó cho anh rồi.
Đại tiểu thư đừng nói thế. Đóng giả làm bạn trai của cô tôi không bị thiệt thòi gì cả. Tôi chỉ ngại làm đại tiểu thư khó xử thôi.
Sở Phàm nói. Tiểu ngốc ngốc, nhìn không ra à, anh vừa rồi diễn xuất cứ như thật. Ai không biết rõ chân tướng chắc sẽ nghĩ anh với chị là một đôi rồi. Đặc biệt là cái câu trong mắt chỉ có một mình cô, nghe xong lại gợi ra vẻ thâm tình.
Tôi cũng không dám nghĩ tiếp nữa, nổi hết da gà rồi đây này.
Nhị tiểu thư cười nói.
Những lời này làm mặt ngọc của đại tiểu thư càng thêm ửng đỏ, nàng lên giọng nói.
Tiểu Vân, em còn dám trêu chị nữa hả? Xem ra lâu nay chị chưa dạy dỗ em rồi.
Chị thà cho em đi.
Em toàn nói sự thật thôi mà.
Nhị tiểu thư lớn tiếng kêu an.
Ừ, không thèm nghe em nói nữa.
Chúng ta về nhà thôi.
Đại tiểu thư nói.
Vì thế Sở Phàm lái xe chở đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư chạy về biệt thự Lam Hải.
Ngồi ở trong xe thì đại tiểu thư mặt ngoài bình tĩnh như nước nhưng trong lòng cảm xúc lại phập phồng.
Hành động tràn ngập nhu tình của Sở Phàm vừa rồi lúc xoay người ôm nàng vẫn quanh quẩn ở trong lòng nàng. Cho tới bây giờ tim nàng vẫn là đang đập thình thịch. Dù sao cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với nam giới như vậy. Hơn nữa khi Sở Phàm nói những lời đó thì trong đầu nàng lại cảm thấy Sở Phàm khi đó mỗi một câu đều là phát ra từ nội tâm, cũng không phải là cố ý nói ra để biểu diễn cho Tần Khải và Lý Địch xem. Nghĩ vậy thì đại tiểu thư vui vẻ cười.
Lời nói của Sở Phàm chân thành mà lại dịu dàng giống như một cơn gió xuân tiến vào trong lòng nàng.
Chương 99, Bản chất gian thương. Ở thủ đô, khu Vạn Phú có thể nói là nơi ở của các phú hào. Người sống ở khu Vạn Phú đều là triệu phú cả. Nhà trong khu này toàn bộ đều là biệt thự. Bên trong khu Vạn Phú phương tiện ăn chơi gì cũng có. Những cái này cũng là phục vụ các phú ông hưu nhàn giải trí, hơn nữa ở khu vực này còn có sân golf nữa. Sau khi xây xong thì cái sân golf này trở thành một sân golf nóng bỏng nhất ở thủ đô. Ngày nào cũng đều có vài nhân vật thương nhân nổi tiếng hoặc là quan chức thai to mặt lớn đến chơi golf, đặc biệt là cuối tuần lại càng nóng bỏng hơn. Tuy nhiên trong sân golf này không phải ai cũng đều đi vào được. Người nào không có địa vị thì đừng mơ đi vào. Chủ tịch Lâm Cường của tập đoàn Lâm Thị cũng cư ngụ trong một biệt thự ở khu Vạn Phú. Ở trong khu Vạn Phú thì quyền thế của Lâm gia có lẽ không phải lớn nhất, nhưng chắc chắn là nhà giàu có nhất. Gia sản của tập đoàn Lâm Thị cũng có trên mấy chục tỷ đồng. Lúc này cả ba tầng của biệt thự Lâm gia đèn đuốc sáng choang, chủ nhân của Lâm gia Lâm Cường đang ngồi ở sofa uống trà xem báo. Lâm Cường nhìn qua khoảng 50 tuổi, ông ta cũng không giống như một số đại phú ông khác mập mạp béo phệ. Ông ta rất gầy, tóc bóng loáng, mũi cao thẳng, đôi mắt lóe ra tinh quang, giơ tay nhấc chân còn mơ hồ hiện ra bản sắc gian thương. Chính là một người như vậy đã một tay tạo ra giai đoạn thống trị huy hoàng của tập đoàn Lâm Thị, trở thành một giai đoạn chuyển kỳ trong thương giới. Lúc này, từ trên lầu đi xuống là một thiếu niên cao lớn anh Tuấn, Lâm Phi Giật đứa con một của Lâm Cường. Nơi khỏe mắt của Lâm Phi Giật vẫn còn chút sưng đỏ, hiển nhiên là do hai ngày trước bị Trần Tuấn Sinh cùng với thủ hạ của hắn đánh cho tới nay vẫn chưa khỏi hẳn. Con trai, trên mặt con giờ còn cảm thấy đau nữa không? Lâm Cường nhìn con mình đang đi xuống thì buông tờ báo trong tay ra hỏi.
Không có gì, chỉ bầm một tí thôi.
Lâm Phi Giật nói xong đi tới, không cam tâm nói.
Ba, chẳng lẽ chuyện này cứ để như vậy mà không giải quyết được gì sao?
Cái thằng Ôn Trần Tuấn Sinh thật là rất ngang ngược. Hắn vô duyên vô cớ dẫn người đến đánh con.
Chuyện này con thật sự là nuốt không trôi.
Con trai, con cứ yên tâm đi.
Chuyện này ba sẽ thay con ra mặt.
Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc.
Lâm Cường nói.
Vậy phải đợi tới khi nào?
Con không quen nhìn thấy cái thằng Trần Tuấn Sinh cuồng vọng này.
Ừ, thằng Ôn này, con không thèm đụng chạm gì với nó đã là may cho nó rồi.
Thế mà nó còn dám lại đây chọc con nữa.
Lâm Phi Giật phẫn nộ nói.
Tiểu Giật, oan gia nên giải không nên kết.
Hôm qua cục trưởng Trần không phải đã mang thằng danh ấy đến bệnh viện thăm con hay sao?
Hơn nữa thằng đó cũng xin lỗi con rồi mà.
Mẹ nghĩ chuyện này coi như chấm dứt đi.
Ở thành phố lớn thế này túi đầu không ai biết ngẩng đầu chẳng ai hay, hai bên cứ đấu đá bát nháo lên cũng không tốt đâu.
Trương Hồng, mẹ của Lâm Phi Giật từ phòng bếp đi ra, tiếp lời.
Mẹ, con cũng chẳng phải là dỗi việc đi đùa cợt với thằng danh đó.
Chuyện này làm con mất mặt không dám gặp ai trong trường.
Lâm Phi Giật bụng đầy bực tức nói.
Có gì đâu mà mất mặt không dám vào trường.
Hơn nữa, nhà ta cũng không thèm so đo với bọn họ.
Chẳng lẽ con muốn đánh nó một trận mới vừa lòng sao?
Trương Hồng hỏi.
Con mặc kệ, tóm lại con không thể dằn mặt thằng Ôn Trần Tuấn Sinh kia thì không được.
Mẹ cũng không phải không nhìn thấy sắc mặt của nó hôm qua tới xin lỗi.
Bề ngoài là xin lỗi, nhưng thực tế ở trong đầu nó đang cười con đó.
Lâm Phi Giật nói.
Con à,
ở cái thế giới người ăn thịt người này có đôi khi con phải biết nhẫn nhịn một chút. Không thể nhất thời xúc động mà lô mắng được, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu cứ theo ý của con là tùy tiện tìm vài người tới đánh cho thằng cu Trần Tuấn Sinh kia một trận rồi thì sao nào? Con có biết câu cho tàn lại cháy không? Nếu muốn trả thù, vậy thì phải bức nhà họ Trần vào bước đường cùng, đẩy vào chỗ chết luôn. Như vậy mới hoàn toàn hủy diệt Trần gia, hủy diệt Trần Tuấn Sinh, con hiểu chưa? Tinh quang trong mắt Lâm Cường lóe ra, trầm giọng nói. Phì, 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 đừng có lôi thủ đoạn trên thương trường của ông ra mà giáo dục con. Cả ngày lục đục với người ta trong thế giới lừa gạt này mà ông không thấy chán à? Ông cho là ai cũng giống như ông vậy sao? Trương Hồng trừng mắt lườm chồng, tức giận nói. Bà là đàn bà thì biết cái gì? Đây mới là cách sinh tồn trên thế giới này. Ở thủ đô, con muốn đi lên thì phải đạp qua thi thể người khác để mà tiến. Cho nên con trai, thế giới này không đơn giản giống như trong sách giáo khoa dạy đâu. Con phải học cách tự bảo vệ mình, học được thâm tàng bất lộ, học được mưu tính sâu xa. Lâm Cường chậm rãi nói. Ông nhìn ông đi, con ông lớn quá rồi hay sao? Ông dạy con những lời này làm gì? Con ông sau này cũng chưa chắc đã lăn lộn trên thương trường giống ông. Nó sau này sẽ có cuộc sống riêng của nó. Trương Hồng nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Thiếu chút nữa thì quên, cả nhà cục trưởng Trần đêm nay mời cả nhà ta đi ăn cơm ở nhà hàng Phượng Lai đấy. Hẹn 7 giờ, giờ đã 6 giờ rưỡi rồi, chuẩn bị cùng đi dự tiệc đi. Không đi, chuyện này Trần Thiên Minh nghĩ như vậy là kết thúc sao? Ừ, tôi còn chưa đáp ứng đâu, hơn nữa bằng thân phận của hắn mời tôi ăn cơm thì còn chưa đủ tư cách đâu. Lâm Cường nói xong lại dặn. Nhà họ Trần nếu có gọi điện thoại nữa thì nói tôi ra ngoài rồi không có ở nhà. Tôi rời ông xa à, sao không cùng nhượng bộ nhà họ Trần một chút đi? Muốn làm to chuyện hay sao? Trương Hồng thở dài một tiếng, nói. Ừ, Trần Thiên Minh này ngày thường thì tác phong đáng tởm, trong bụng rõ ràng là lòng tham không đáy, ở mặt ngoài cũng giả bộ thanh cao. Tôi không quen nhìn người như hắn. Hơn nữa hắn cùng với lao cáo giả Triệu Thanh kết giao rất chặt chẽ, có rất nhiều chuyện đều ưu tiên cho tập đoàn bất động sản Kim Khoa. Tôi ngày thường tuy nói là không trực tiếp có xung đột lợi ích gì với Trần Thiên Minh nhưng hắn với Triệu Thanh lại chính là gián tiếp đối nghịch với tôi. Vì sao tôi lại phải nể mặt hắn? Lại còn đi dự tiệc hắn mời, cùng hắn bắt tay giảng hòa sao? Nực cười. Chuyện đàn ông các ông thật sự quá phức tạp. Tôi mặc kệ. Tóm lại việc này ông cũng đừng làm cho to chuyện quá. Trương Hồng nhìn chồng bà một cái, rồi quay sang Lâm Phi Giật, nói. Tiểu Giật, đừng đi ngủ quá muộn. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn phải đi học đó. Vâng mẹ ạ, con biết rồi. Lâm Phi Giật nói. Trương Hồng sau khi nói xong liền đi lên lầu. Con à, ba biết con không cam tâm, biết con muốn trả thù. Nhưng con muốn dùng thủ đoạn nào để báo thù vậy? Lâm Cường thuận miệng hỏi. Ba, con cũng muốn xả giận, đánh cho tên Trần Tuấn Sinh kia một trận thì mới cam tâm. Con muốn cho nó biết chạm vào con sẽ có hậu quả như thế nào? Lâm Phi Giật nói. Cái này cũng là một trong các loại thủ đoạn, lấy bạo chế bạo. Nhưng loại thủ đoạn có một điểm yếu chính là chỉ có thể nhất thời ngăn chặn đối phương mà không thể làm chúng vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Con trai, con về sau phải nhớ kỹ, con muốn đối phó ai thì phải hoàn toàn đẩy nó vào tuyệt địa, làm nó vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Có như vậy con mới có thể yên tâm. Nhưng con cần phải làm cho sạch sẽ lưu loát vào. Lâm Cường uống ngụm trà, nói. Ba, nghe ý tứ của ba thì ba dường như đã có cách tốt để đi đối phó Trần gia rồi hả? Lâm Phi giật hỏi. Ở thủ đô này không biết có bao nhiêu người đang giành cái vị trí cục trưởng của Trần Thiên Minh. Hơn nữa những đối thủ giấu mặt cũng đang tìm kiếm nhược điểm của hắn để bắt hắn phải hạ đài. Tuy nhiên Trần Thiên Minh này cũng là tay cáo già. Trong công việc gần như không có sai lầm gì. Bởi vậy cho tới nay đều bình an vô sự. Nhưng hắn lại có một đứa con ngang ngược kiêu ngạo vậy là tốt rồi. Tóm lấy thằng con hắn, ba không tin không thể nắm lấy nhược điểm của hắn được. Lâm Cường trầm giọng nói. Ba sẽ đối phó với ông ta sao? Lâm Phi giật kinh hãi hỏi. Đúng, nhưng không phải do ba ra mặt. Những chuyện này thì ba đương nhiên sẽ không ra mặt làm gì. Không biết còn có bao nhiêu người hy vọng đánh bại Trần Thiên Minh đây. Cho nên chỉ cần ba âm thầm để lộ chút tin tức ra ngoài thì không cần ba ra mặt cũng vẫn có người đứng ra đối phó với hắn. Lâm Cường nở nụ cười lạnh, nói. Bởi vậy ba chỉ cần đứng ở một bên xem kịch vui. Nhất cử lưỡng tiện. Lâm Phi giật cũng cười nói. Con trai đây chính là một chiêu ba dạy con. Về sau còn rất nhiều điều con phải học. Nếu không thì sau này ba sao có thể yên tâm giao toàn bộ tập đoàn Lâm Thị cho con chứ? Lâm Cường nhìn con mình, nói từng lời tâm huyết. Lâm Phi giật nghe xong thì trong lòng kích động, nói. Ba, con sẽ không phụ kỳ vọng của ba. Tốt, ha ha.
Chỉ cần sâu ngã Trần Thiên Minh thì khi đó con muốn đối phó với thằng con hắn ra sao cũng đều dễ như trở bàn tay. Làm như vậy mới là làm cho đối thủ của con vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lâm Cường chậm rãi nói. Lâm Phi Giật nghe vậy thì suy nghĩ một lúc. Hắn đột nhiên ý thức được ba của hắn phát triển tập đoàn Lâm Thị được như bây giờ thật sự là không đơn giản, đã trải qua bao nhiêu khốn khổ gian nan, tranh đấu gay gắt mà hắn cũng không thể tưởng tượng ra. Hắn suy tư chẳng lẽ về sau mình cũng phải dấn thân vào dòng chảy tranh đấu gay gắt này hay sao? Chương 100, Lâm Phi Giật trả thù. Lâm Phi Giật lần đầu tiên nghe ba mình nói chuyện trên đời này phải lừa gạt lẫn nhau, cũng là lần đầu tiên ông dạy hắn làm sao bảo vệ được chính mình, làm sao che giấu được thực lực của mình, làm sao có thể đánh cho kẻ địch một kích chí mệnh, v.v. Hắn không biết ba hắn dạy hắn mấy thứ này là do nhất thời tâm huyết dâng trào, hay là đã sớm có kế hoạch dạy dỗ. Tóm lại khi hắn nghe xong thì cũng hiểu ra được không ít. Ít nhất là hắn đã biết làm sao để đối phó với địch nhân của mình, học được làm sao để che giấu mình. Lúc này di động của Lâm Phi Giật đổ chuông, hắn nhận ra là anh họ Lâm Phong của hắn gọi tới. Hắn đi ra ngoài nghe máy. Alo, anh họ à? Ừ, anh đây, Tiểu Giật, mày ở nhà à? Vâng, em mới vừa ăn cơm xong. Ba em đang dạy em một số chuyện, ha ha. Chú cũng ở nhà à? Có chuyện cần nói với mày một chút này. Mày đã bảo anh giúp mày tra ra bốn kẻ dưới tay của Trần Tuấn Sinh là ai? Anh đã giúp mày điều tra ra được rồi. Bây giờ bọn nó đang cùng ở hộp đêm mộng ảo nghe nhạc. Mày có tới được không? Anh họ đã giúp em điều tra ra tung tích của bọn nó rồi à? Vậy thật sự là quá tốt. Đúng rồi, thằng khốn Trần Tuấn Sinh kia cũng ở đây à? Không có, chỉ có bốn tay đấm của nó đang chơi bời trác táng ở đây thôi. Em có thể đến được. Thế em gặp anh ở đâu đây? Mày tự lái xe đến hộp đêm mộng ảo đi. Lúc nào đến đây thì gọi điện thoại cho anh. Anh ở bên này đều bố trí cả rồi. Anh đã mượn nhạc ca vài người đây rồi. Ngay cả nhạc ca cũng ra mặt tạ thế thì mấy thằng kia sẽ không chết tử tế được rồi. Anh họ, em lái xe đến hộp đêm mộng ảo ngay đây. Lâm Phi Giật nói xong liền cúp điện thoại rồi đi vào trong đại sảnh tìm ba mình nói. Ba, anh họ tìm con có chút việc. Con muốn đi ra ngoài một chút. Ai? A Phong vừa mới gọi điện thoại cho con à? Lâm Cường ngẩng đầu nhìn Lâm Phi Giật một cái, hỏi. Vâng. Lâm Phi Giật trả lời. Rồi, thế con đi đi. Đừng chơi quá muộn là được. Mà A Phong cũng lâu rồi không đến nhà ta, có rảnh thì con rủ nó lại đây chơi. Lâm Cường nói. Anh họ gần đây hơi bận. Con sẽ bảo anh ấy thế. Lâm Phi Giật nói xong thì đi ra ngoài mở cửa chiếc xe thể thao màu trắng Gini gạ lạt đổ 09 đời LT5604 trị giá hơn 300 vạn phóng như bay đến hộp đêm mộng ảo. Ngày đó Lâm Phi Giật bị Trần Tuấn Sinh mang theo bốn thằng tay chân đánh hắn tơi bời hoa lá trước mắt bao người ở Đại học Yến Hoa làm hắn vô cùng phẫn hận, thề phải trả lại Trần Tuấn Sinh gấp trăm ngàn lần. Hắn lúc đầu muốn nhờ anh họ mình rủ dê một nhóm người đi làm thịt Trần Tuấn Sinh nhưng lại bị ba hắn ngăn trở. Ba hắn nói hiện tại còn không phải lúc, hắn cũng đành phải nhịn. Tuy không thể làm thịt Trần Tuấn Sinh được nhưng bốn thằng tay chân mà Trần Tuấn Sinh thuê kia vẫn có thể động tới. Cho nên bước đầu tiên của hắn chính là muốn tra ra hành tung của bốn tay đấm mà Trần Tuấn Sinh thuê đang ở đâu, sau đó tiến hành hành động trả thù. Lâm Phi Giật biết anh họ mình có quan hệ rộng, có chút ảnh hưởng ở cả hai giới hắc bạch. Bởi vậy hắn nói chuyện này cho anh họ mình, nhờ anh họ hắn lưu ý tới hành tung bốn tay đấm của Trần Tuấn Sinh. Dựa vào mối quan hệ rộng rãi của anh họ, hắn đã nắm được hành tung của bốn tên này. Hơn nữa đêm nay còn biết là bốn tên này đang vui vẻ ở ngay hộp đêm mộng ảo. Tuy nhiên điều làm cho Lâm Phi Giật bất ngờ chính là anh họ Lâm Phong của hắn không ngờ cũng nhờ vả được Tiếu Diện Hổ nhạc ca. Trong giới hắc đạo ở thành phố này, nhắc tới nhạc ca không ai không biết. Nhạc ca nắm trong tay gần một nửa các sòng bạc ngầm ở thủ đô, lại còn có một đám tay chân hung hãn dũng mãnh. Hơn nữa nhạc ca cũng đi lại với rất nhiều ông chủ lớn, cũng là hắc bạch làm ăn với nhau. Nghe nói, nhạc ca còn nuôi vài sát thủ cao cấp, chuyên môn âm thầm xử lý hộ mấy chuyện khó giải quyết mà các ông chủ lớn không tiện ra mặt. Cho nên ở thủ đô không ai lại vô duyên vô cớ đi trêu chọc vào nhạc ca, bởi vì người đó sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nếu anh họ Lâm Phong đã mượn vài người từ chỗ nhạc ca thì chắc rằng bữa tối nay sẽ có đổ máu. Mới nghĩ thế thôi mà trong lòng Lâm Phi Giật đã không kiềm chế được sự kích động rồi. Lúc này Lâm Phi Giật đã lái xe tới hộp đêm mộng ảo rồi. Hắn dừng xe lại rồi gọi điện thoại cho anh họ Lâm Phong nói mình đã tới nơi. Chỉ chốc lát sau có ba người đi ra từ cửa lớn hộp đêm mộng ảo. Lâm Phi Giật nhìn thấy ba người này liền bước lên đón. Anh họ. Lâm Phi Giật chào hỏi một người thanh niên cao lớn lạnh lùng. Anh họ Lâm Phong của Lâm Phi Giật có vẻ mặt lạnh lùng, tuy nhiên cũng vô tình toát ra một vẻ ngạo mạn, ra dáng con cháu của một cán bộ cao cấp.
Nhìn kỹ thì hóa ra Lâm Phong này chính là người đang theo đuổi Lâm Hiểu Tình mà sáng nay Sở Phàm gặp. Mà Lâm Phong này cũng là kẻ làm cho Lâm Hiểu Tình cảm thấy muốn rời xa mà không được, vô cùng đau khổ, là gông cùm xiềng xích trong lòng nàng. Tiểu Dật, hai vị này đều là thủ hạ của Nhạc Ca, tên là Lôi Báo và Triệu Hổ. Sau này họ cũng là anh em của chúng ta. Lâm Phong giới thiệu. Em chào hai đại ca. Lâm Phi Giật đứng bên Lâm Phong chào hỏi Lôi Báo và Triệu Hổ. Ha ha, nếu là anh em thì cũng không cần khách sáo như vậy. Đêm nay Lâm Công Tử mời chúng ta đến là để giáo huấn một vài tên cơ bắp cuồn cuộn. Anh xem ra là nên giải quyết chính sự trước đi. Xong việc rồi thì chúng ta cũng có đáp án tốt để báo cáo kết quả công tác cho Nhạc Ca. Triệu Hổ cười ha hả nói. Dáng người Triệu Hổ cũng như tên gọi, eo gấu lưng hổ, song trưởng thô to rắn chắc. Lớp áo bó sát không tay lại càng làm hiện lên các đường cong trên cơ thể gã, làm cho người ta có cảm giác là người này có sức lực cực kỳ khủng bố, nếu đã ra tay chắc chắn là hùng mãnh như hổ. Lôi Báo đứng một bên không nói gì, âm trầm. Lôi Báo so với Triệu Hổ thì có vẻ nhỏ bé nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên đôi mắt sắc bén dày đặc của gã lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, giống như một con báo trong bóng đêm, bất cứ lúc nào, nơi nào cũng đều có thể nhảy ra làm một kích chí mạng. Người như vậy thuộc dạng nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Được. Nếu Hổ ca đã nói như vậy thì chúng ta vào đi thôi. Bốn thằng mất dạy kia đang ở trong phòng số 5. Trong phòng còn có ba người nữa, có lẽ là đồng bọn của bọn nó. Đi, chúng ta đi vào tìm bọn họ đi. Lâm Phong nói xong liền dẫn đầu đi vào trong hộp đêm mộng ảo. Thần sắc trên mặt Lâm Phi Giật rất là kích động, bởi vì lúc này bước đầu tiên để trả thù của hắn đã bắt đầu.